Cho nên Yến Nhân hiện tại không sai biệt lắm 600.000 trong quân đội, có thể bảo trì khoảng 5 vạn người kỵ binh quy mô. Trong đó tuyệt đại bộ phận kỵ binh đều là kỵ binh nhẹ, kỵ binh trang bị cũng không khá lắm, đang theo đuổi tốc độ đồng thời cơ hồ buông tha cho toàn bộ phòng ngự biện pháp. Kỵ binh ăn mặc giáp vải, cầm trong tay trường đao, lai khứ như phong. Mà ở kỵ binh bên trong, để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật đấy, đương nhiên là Yến quân Thiết Lưu Hỏa. Đây cũng là 16 quốc gia trong duy nhất một nhánh trọng giáp kỵ binh, giống như cỗ máy chiến tranh đồng dạng, chỉ cần Thiết Lưu Hỏa ra, có thể trên chiến trường hình thành nghiền ép. Cho nên võ viện khảo hạch, cưỡi ngựa bắn cung là tất nhiên khảo thi hạng nhất. Từng tổ 10 người, 10 người đồng thời bắt đầu thi. Cưỡi ngựa bắn cung chia làm phần hai bộ phân ra, một phần là cố định xạ thuật. Người đứng cách bia ngắm nhất định được khoảng cách, mỗi người 5 mũi tên, xem ai đạt được cao nhất. Thứ hai hạng thì là di động xạ thuật, chính là cưỡi ngựa hướng bia ngắm bắn tên, cũng là mỗi người 5 mũi tên. An Tranh chỗ ở tổ từng Yến Nhân thoạt nhìn đều rất tự tin, cái đó sợ sẽ là xuất thân bần hàng người, cũng đối với chính mình xạ thuật có nắm chặt nhất định. An Tranh phân ra đến một chương một thạch nửa trường cung, hắn ước lượng thoáng một phát sau đi đến quan chủ khảo trước mặt, tiên sinh, có thể hay không đổi một cây cung. Phụ trách cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí quan chủ khảo đúng là Thường Hoan, hắn khẽ nhíu mày, đây là tiêu chuẩn phối trí, từng thí sinh cung đều giống nhau. An Tranh tùy tiện kéo một chút, răng rắc một tiếng đem cung bẻ gãy, quá nhẹ rồi hơn một chút. Phụ trách đốc khảo thi chính là bộ binh tứ phẩm Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái, gặp An Tranh dễ như trở bàn tay đem một thạch nửa cung cứng bẻ gãy, nhịn không được uống một tiếng màu sắc, được. Không hổ là ta biên quân đi ra ngoài hảo nam nhi. An Tranh, ngươi làm tốt lắm, nhớ rõ trong chốc lát đi lấy hư hao cùng tên tiền giao cho một xuống. An Tranh. Phó giám khảo Hứa Loạn cười cười, tuyển một chương ba thạch thiết thai cung đưa cho An Tranh, dùng cái này sao? Yến quân sử dụng trường cung, giống như bình thường đều là tài liệu hợp kim, không phải một cung. Dùng miếng trúc cùng lưới bố một tầng dính liền, tính dẻo dai vô cùng tốt. Ngày sinh thích hợp làm trường cung vật liệu gỗ cũng không phải rất nhiều, trên thảo nguyên gỗ Hoàng Dương có thể làm, bất qua Yến quốc ở trong có rất ít loại vật này. Trời sinh cánh tay lực kinh người quân nhân, thích nhất chính là thiết thai cung, trầm trọng mà hữu lực. Ba thạch thiết thai cung, có thể dễ như trở bàn tay đem tăng thêm mũi tên lông vũ đưa ra ngoài 300m trở lên. An Tranh đem thiết thai cung nhận lấy, thò tay ước lượng hạ xuống, phân lượng vẫn còn có chút nhẹ, tiện tay kéo một phát. Bột một tiếng dây cung đã bị hắn kéo đã đoạn, thiết thai cung đều bốn lượn đã thành một cái làm cho người rung động đường cong. An Tranh lắc đầu, có hay không quá nặng một chút. Tất cả giám khảo người cũng nhịn không được nhìn qua, trong lòng tự nhủ người này là có ý đang lấy le, bất quá quân nhân thích nhất người tuổi trẻ như vậy, chỗ lấy phần lớn người đối với hắn đều không có cái gì phản cảm. Vương Khai Thái vây vây tay, đem ta cung cho hắn giơ lên tới, cho hắn mượn sử dụng, mặt khác. An Tranh nói, thiết thai cung tiền trong chốc lát ta cũng vậy nộp. Vương Khai Thái tán dương nhẹ gật đầu, ân, có thể bớt cho ngươi. Không bao lâu, hai cái to con thân binh mang Vương Khai Thái trưởng cung tới. Cái này cung đủ 1m5 lâu, dây cung chừng chỉ một cái thô. An Tranh tiếp tới ước lượng hạ xuống, cái này cung ít nhất cũng có 120 cân trở lên. Nếu là không có tu hành tầm thường hắn tử, một cánh tay đem cung giữ thăng bằng đều cực kỳ gian nan. Cái này cung không phải thiết cung, mà là bằng gỗ. An Tranh liếc chính là nhận ra đây là vách đá thiết lê mộc sở tạo. Vách đá thiết lê mộc cực kỳ hiếm thấy, tầm thường 100 năm trở lên vật liệu gỗ làm một cái vòng tay cũng muốn giá trị vàng kim. Có thể tạo ra lớn như vậy một hồi trường cung, đặt ở các mặt của xã hội bên trên giá trị bao nhiêu sau đó không cách nào lường được. An Tranh mang theo trường cung nói lời cảm tạ, thuận tay đem bao tên cầm lên. Mũi tên kia cũng là Vương Khai Thái mình dùng, mỗi một cái cây tiễn đều so với ngón tay cái còn muốn thô một vòng, mà còn cây tiễn là thép tinh chế tạo, lông đuôi đều là đao sắc bén mảnh. 10 người theo thứ tự gạt ra, dựa theo quy củ, cơ bản nhất khoảng cách là 50m bên ngoài, mỗi người 5 mũi tên, sau khi bắn xong nhắm ngay độ đến cho điểm. Vì bình luận ra cao thấp, tự nhận là có thể tại xa hơn khoảng cách người bắn tên có thể đưa ra. Ngoại trừ An Tranh bên ngoài, những thứ khác 9 người kỳ thật đã bỏ đi tranh đệ nhất. Bọn hắn tự giác không may, rõ ràng cùng An Tranh phân ra ở một cái tổ. Bọn hắn phải làm, chính là cùng những thứ khác 8 người tranh một chuyến. Không thể không nói, Yến Nhân xạ thuật đều cực kỳ không tầm thường, 9 người kia liên hoàn phát tiễn, cơ hồ đều không có cái gì nhắm chúng cùng dừng lại thời gian. 9 người, chậm nhất một cái tại 2 phút ở trong đem thứ 5 mũi tên bắn ra ngoài. Mà An Tranh, một mũi tên không phát. Thường Hoan giận dữ, ngươi nói đổi cung. Cho ngươi thay đổi, sử dụng đấy là Vương tướng quân bảo vật cung, nhưng bây giờ một mũi tên cũng không bắn, ngươi có phải hay không cố ý đảo loạn? An Tranh lắc đầu, khoảng cách thân cận quá, ta sợ đả thương mục tiêu người phía sau. Cho nên ta thỉnh cầu hướng lui về phía sau một ít, mong rằng chủ khảo đại nhân cho phép. Thường Hoan còn chưa lên tiếng, Vương Khai Thái nói, ta cung kia chỉ cần kéo ra, đem mũi tên đưa ra ngoài 500m cũng không coi vào đâu việc khó, cho nên ngươi lại để cho hắn lui vừa lui sao. Thường Hoan cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ phải nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, những người khác cho rằng có thể ở cách chỗ xa hơn bắn chúng, cũng có thể lấy lui về sau. Võ viện bên trong tại khảo hạch, không ngừng có người đem tin tức mới nhất truyền đưa ra ngoài. Võ viện phía ngoài văn bài, căn cứ cái này tin tức mới nhất đến cải biến bồi suất. Về An Tranh tỉ thí kết quả, vẫn luôn là bên ngoài ván bài là người chú ý nhất đấy. Cho nên tại nơi này sân tỉ thí bên ngoài, chí ít có mấy mười người quan sát đến. Mọi người đều biết không sánh bằng An Tranh, nhưng cũng không muốn đơn giản đối với người khác nhận thua, cho nên những thứ khác 9 người cũng nhao nhao lui về phía sau kéo xa khoảng cách. Có là người thối lui đến 70m bên ngoài, có người 80m, có người 100m, có người là vượt qua 150m. Mọi người đứng lại về sau lộn xộn đi tìm An Tranh, muốn nhìn một chút hắn lui ra ngoài rất xa. Sau đó mọi người liền thấy An Tranh đứng ở đó còn chưa có chuyển động, mà là nhìn mình mục tiêu như là xem tướng đồng dạng. Thường Hoan nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì? An Tranh cười cười, nhớ thoáng một phát vị trí, hiện tại tốt rồi. Sau đó hắn bắt đầu lui về phía sau, từng bước một, càng chạy càng xa. Theo hắn sau này đi, những phụ trách kia quan sát người cũng không khỏi không sau này đi. Mà võ viện phụ trách đốc khảo thi là người cũng không khỏi không đi theo An Tranh đi, xuyên qua một mảnh bồn hoa, đi qua một đầu dài hành lang, sau đó vòng qua một loạt phòng phòng. Cuối cùng leo tường ra võ viện. An Tranh theo trên đầu tường nhảy qua, mấy chục người khóc như mưa hạ sủi cảo đồng dạng đi theo hắn trèo tường ra bên ngoài nhảy lên, mà cái kia phụ trách đốc khảo thi là người cũng chỉ đành không để ý cá nhân đích hình dáng leo tường đi ra ngoài. An Tranh một đường đi một đường trong miệng nói nhỏ đếm lấy đi bao nhiêu bước. Tại phía sau hắn đi theo một nhóm lớn càng ngày càng kinh ngạc người. Mục tiêu khoảng cách võ viện tường ngoài ít nhất 1000m, An Tranh leo tường đi ra ngoài lại đi qua một con đường, sau đó đi tới nằm ở võ viện bên ngoài đại môn hơn 100m xa quân tâm lầu bên ngoài, hắn rõ ràng mang theo thiết lê cung tiến vào nhà này thanh lâu, sau đó tại một đám khách làng chơi cùng nữ tử kinh ngạc trong tầm mắt lên lầu 2, lại lên lầu 3. Hắn như là tùy tiện tuyển một cái phòng đẩy cửa đi vào, bên trong một cái chỉ mặc áo mỏng thiếu nữ lập tức kinh hô một tiếng. Theo bản năng đem ngực trắng non ngăn trở. An Tranh ấy nay cười cười, thực xin lỗi tỷ tỷ, mạo muội quấy rầy, bất quá ta đang tại tham gia võ viện khảo hạch, kính xin tỷ tỷ thành toàn. Nàng kia chừng 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, hoặc là trong đêm qua ngủ trễ, cho nên còn có chút lười biếng mỹ cảm. Nàng theo bản năng gật đầu, tuy nhiên hoàn toàn không biết An Tranh nói là ý gì. Nàng chưa kịp phản ứng, đằng sau phần phật theo vào đến mười mấy người, tất cả đều đứng ở đó con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm An Tranh. An Tranh theo trên mặt bàn cầm bình nước lên rót một chén nước, sau đó uống một ngụm, quay đầu đối nàng kia cười nói, thơm quá. Cô gái kia mặt lập tức đỏ lên hơn một chút, thậm chí có hơn một chút mừng rỡ. An Tranh uống một hớp nước, sau đó đẩy ra cửa sau. Nơi này cách ly võ viện bên trong trên diễn võ trường mục tiêu, ít nhất có 1000 khoảng cách 500 thước. An Tranh trái tay nắm lấy thiết lê cung giơ lên, tay phải từ phía sau lưng treo trong ống tên dắt một mực thép mũi tên lông vũ, có chút điều chỉnh hô hấp. Sau đó một buông tay đem thép mũi tên lông vũ bắn ra ngoài. Cái kia thép mũi tên lông vũ chém xéo bay về phía chỗ cao, sau đó thời gian dần qua lấy một cái xinh đẹp đường vòng cung hướng phía dưới rơi. An Tranh quay người đối cái kia giám khảo người nói, làm phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta xem một chút thế nhưng mà lệnh. Người nọ bất đắc dĩ, đành phải hổn hển mang thở gấp chạy ra quân tâm lầu, rõ ràng đã quên đi võ viện cửa chính, lại lật tường chạy về xem, sau đó vẻ mặt mộng sóng một chạy trở lại, hồng tâm. Thiên trái chỉ một cái, bắn thủng. An Tranh khẽ bước cảm, đa tạ. Hắn lần nữa đem thiết lê cung giơ lên, sau đó hàng loạt bắn đi ra 4 nhánh thép mũi tên lông vũ, trước sau không ra một giây đồng hồ, 4 nhánh thép mũi tên lông vũ một cái đường lối tựa như bay ra ngoài. Sau đó An Tranh đối nàng kia mỉm cười nói, đa tạ tỷ tỷ địa phương, cái này mua cho tỷ tỷ son phấn. Hắn ở đây trên mặt bàn thả một thỏi bạc, đi nhanh ly khai. Nàng kia nhìn xem thiếu niên này bóng lưng, phát một hồi lâu nốc. Một đám người đi theo An Tranh phần phật trở lại võ viện ở bên trong, sau đó toàn bộ đều sợ ngây người, đều là gương mặt ngộng sóng một. Ngoại trừ mũi tên thứ nhất tại hồng tâm thiên trái một chút bắn thủng bên ngoài, phía sau 4 mũi tên tất cả hồng tâm ở giữa bắn thủng, chỉ để lại một cái lỗ tròn. Mà kể cả Thường Hoan ở bên trong tất cả mọi người, còn chưa có theo trong rung động khôi phục lại. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 110, người ta mang đi. Chuyện này có thể nói ra đều sẽ không có người tín, cho rằng nói người là tên điên. Bởi vì chỉ có tên điên, mới có thể lập ra như thế ly kỳ cố sự tình. Có thể đây không phải câu chuyện, là nhiều người như vậy trơ mắt chứng kiến phát sinh chân thật sự tình. An Tranh mang theo Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái Thiết Lê cùng, leo tường đi ra ngoài lên quân tâm lầu, tại lầu ba cửa sau bắn ra 5 mũi tên, không ai có thể thay đổi biến 5 mũi tên đều trúng hồng tâm kết quả. Tuy nhiên mũi tên thứ nhất thoáng lệch hơn một chút không tại hồng tâm ở giữa, nhưng dù sao cũng ở đây hồng tâm bên trên. Chuyện này, nhưng có thể sẽ ghi vào Yến Quốc Võ Viện lịch sử, thậm chí là quân đội lịch sử. Thường Hoan có chút chật vật nuốt nước bọt, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Khai Thái loại người. Mà lúc này đây, kể cả võ viện mới viện trưởng Nhậm Nói Xúc đợi người tất cả đều đã đi tới. Tăng Hải Kinh sau khi chết, Nói Xúc bị trực tiếp bổ nhiệm làm đích ngắm mới võ viện viện trưởng. Nghe nói là lúc ấy Tăng Hải Kinh vừa mới chết Thái Hậu Tô Tình Loan đã đi xuống lệnh, thế cho nên Yến Vương Mục Trường Yên cùng bộ binh bên này một chút phản ứng đều không có. Cho nên Tăng Hải Kinh chết, đối với võ viện mà nói khả năng không là một việc tốt sự tình. Nhưng mà chính là bởi vì Thái Hậu không thể chờ đợi được nhận mệnh nàng tín nhiệm Nói Xúc là đích ngắm mới viện trưởng, cho nên về Tăng Hải Kinh chết là bị Thái Hậu hại cái chết nghe đồn đang từ từ lan rộng ra ngoài. Nói Xúc cho dù lại không thích An Tranh, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Hừ. Nói Xúc hừ lạnh một tiếng, trời sinh tính khoe khoang, nan thành đại khí. Hắn lưu lại 8 chữ lời bình, nhưng sau đó xoay người đi nha. Vương Khai Thái hướng An Tranh khoát tay áo, ý bảo không cần để ý Nói Xúc, sau đó chớp chớp ngón tay cái, kịch liệt. Toàn bộ võ viện, hơn 700 người tham khảo, bị An Tranh 5 mũi tên lấn át toàn bộ danh tiếng. Mặc dù là Nói Xúc thân truyền đệ tử Thường Hoan, cũng không khỏi không tại An Tranh khảo hạch bề ngoài đã viết ưu, mà mặt khác quan chấm thi trực tiếp đem An Tranh liệt vào thứ nhất. Phía dưới là cưỡi ngựa bán cung, không muốn vây quanh, đều đi chuẩn bị, đi chọn ngựa. Thường Hoan hô một tiếng, quay người đi đến trên đài cao ngồi xuống, sắc mặt tâm trầm. Ngoại trừ An Tranh bên ngoài mặt khác 9 cái thí sinh tất cả đều đi phía sau chuồng ngựa gạt ngựa, gạt ngựa cũng là khảo hạch một loại, tại chiến ngựa bên trong hỗn hợp con la cùng ngựa chạy chậm, mà còn chiến mã ưu khuyết cũng không giống nhau. Thường Hoan chứng kiến An Tranh không nhúc nhích, trong lòng tự nhủ người này làm sao như vậy đặc trưng độc hành. Ngươi vì cái gì không đi? Thường Hoan ngữ khí bất thiện hỏi một câu. An Tranh trả lời, ta nhớ được có vài câu thơ như vậy ca ngợi chúng ta chiến mã, ngọc yên kim lạc qua thềm son, cốt đối với cao chót vót mao cũng ngoài dự đoán. Ngựa đối với đại yến quân nhân mà nói có dạng gì cảm tình ta rất rõ ràng, cho nên đối với ngựa ta thủy chung có một loại rất đặc biệt bảo vệ. Không phải lúc cần thiết, ta là không muốn người cưỡi ngựa. Ngựa, từ nhỏ không phải là vì bị người kỵ là, ngựa còn là một loại tự do biểu tượng. Thời kỳ chiến tranh, kỵ binh có thể mang đến thắng lợi cái này không hề nghi ngờ. Mà bây giờ chỉ là khảo thí, ta cảm thấy không cần phải lại để cho ngựa chịu tải sức nặng. Thường Hoan khẽ nhíu mày, ngươi đến cùng có ý tứ gì? An Tranh rất nghiêm túc trả lời, ta không biết cưỡi ngựa. Cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái miệng chậm rãi mở lớn, sau đó cười ha ha, ha 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 ha. Ngươi thế nhưng mà tại biên quân dạo qua đấy, ngươi làm sao có thể không biết cưỡi ngựa? An Tranh giải thích nói, mỗi người đều có chính mình tương đối mâu thuẫn thứ đồ vật, ví dụ như con chuột, ví dụ như xà, ví dụ như ngựa. Vương Khai Thái cười ngửa tới ngửa lui, ta vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói sợ ngựa đấy. An Tranh nghiêm trang giải thích, ta không phải sợ, phải mâu thuẫn, không nỡ, cùng tôn trọng. Thường Hoan lạnh lùng nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa gì, ngươi không biết cưỡi ngựa, cho nên cưỡi ngựa bắn cung cái này hạng nhất khảo hạch còn chưa tính, ngươi lẽ ra đạt được một cái chênh lệch. An Tranh không có dị nghị, không nói gì thêm. Thường Hoan thật vất vả đuổi kịp An Tranh một cái yếu hạng, tại khảo hạch bổn thượng đã viết một cái to lớn chênh lệch tự là, sau đó nhịn không được châm chọc nói, đem đến ngươi có thể sẽ trở thành đại yến quân nhân, không biết cưỡi ngựa ngươi biết ý vị như thế nào sao? An Tranh nói, ý nghĩa người khác nhiều một con ngựa kỵ. Thường Hoan ha to miệng, câu nói kế tiếp bị nén trở về. Vương Khai Thái ngồi ở bên cạnh, phốc một ngụm đem mới vừa uống vào nước phun tới. Hắn hướng phía An Tranh lặng lẽ chớp chớp ngón tay cái, có đạo lý. Thường Hoan vừa muốn trách cứ, An Tranh tiếp tục nói, nếu như tốc độ của ta so với ngựa nhanh hơn, so với ngựa càng thêm linh hoạt, như vậy ta liền không cần chiến mã. Mà trên chiến trường, tương chiến ngựa tặng cho thực lực không bằng binh lính của ta cưỡi, cái này là phát huy chiến mã tồn tại giá cao nhất giá trị. Chủ khảo đại nhân, đại yến tuy nhiên không thiếu chiến mã, nhưng là không tính tràn đầy, cho nên kỵ binh nhân số luôn duy trì tại chừng 5 vạn. Nếu như tương chiến ngựa giao cho không cần người của nó, chẳng lẽ không phải một loại lãng phí sao? Thường Hoan một bụng lời nói đều bị đình chỉ, thật sự không biết nói cái gì, chỉ có thể khoát tay chặt lại, lùi hạ. An Tranh ôm quyền, vâng. Hắn rời đi trường thi đi trở về, học cổ thiên diệp bộ dạng, mu bàn tay ở phía sau cả lơ phất phơ bộ dáng xác thực rất hung hăng càng quái. Xa xa những thí sinh kia chọn xong ngựa của mình, sau đó bắt đầu chạy như bay bắn nhanh, nguyên một đám hăng hái. Bọn hắn biết được An Tranh không biết tới ngựa về sau, một loại ta rốt cục có một dạng so với An Tranh mạnh tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, cho nên mỗi người đều biểu hiện đặc biệt ra sức. An Tranh có chút ăn không ngồi rồi, ngồi xổm tại vừa nhìn những thí sinh kia tỉ thí. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tịch mịch từ đằng xa đi qua, trong tay ôm một cái dương giống như đồ vật. An Tranh sắc mặt biến đổi, đứng dậy đuổi theo. Đó là Tăng Nhu, còn người mặc trắng thuần Tăng Nhu. Chứng kiến An Tranh tới, Tăng Nhu cố ý bước nhanh hơn muốn dứt bỏ, tuy nhiên lại bị An Tranh ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? An Tranh hỏi. Tăng Nhu cường tiếu lắc đầu, không có việc gì. An Tranh túi đầu nhìn nhìn, phát hiện trong ngực nàng ôm trong giường, để lại một cái nghiên mực, một cọng lông bút, một cái chiếc phiến, một cái làm bằng gỗ lá trà cái lọ. Trừ lần đó ra, còn có một quyển ghi chép giống như đồ vật. Đây là thế nào? An Tranh lại hỏi một lần. Tăng Nhu trong mắt nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được rơi xuống, theo gương mặt của nàng lặng lặng tuột xuống. Nàng vốn là một cái tính tình hướng ngoại sáng sủa nữ hài tử, lúc này lại như vậy réo rắt thảm thiết nhu nhược, bọn hắn để cho ta lập tức đem ra cái gì cũng dọn dẹp ra đi, bởi vì cái kia cái gian phòng sau đó không thuộc về hắn, mà là thuộc về đích ngắm mới viện trưởng nói xúc. Lúc ta đi, ra di vật sau đó đều bị ném trong sân, ta tìm được những thứ này, những thứ khác đều bị dụ đi được. An Tranh hít sâu một hơi, sau đó hỏi, kéo đến địa phương nào đi? Tăng Nhu lắc đầu, không biết, cải trang xe, cũng không biết muốn vận đi chỗ nào. An Tranh nhừ một tiếng, lôi kéo Tăng Nhu hai tay, theo ta đi. Tăng Nhu có chút không biết làm sao bị An Tranh lôi kéo đi, An Tranh một đường đi một đường nghe ngóng, biết rõ xe ngựa ra võ viện cửa sau, liền mang theo Tăng Nhu một đường đuổi tới. Đến võ viện phía sau một điều trong hẻm nhỏ, chứng kiến mấy cái võ viện tạp dịch đang ở trên xe ngựa bước lên, mấy người còn tại đằng kia nói nhỏ. Lão già này rõ ràng nghèo như vậy, nghĩa nó ngay cả một kiện dáng dấp giống như thứ tốt đều không có. Cũng không phải là, còn mặt mũi nào làm võ viện viện trưởng, một kiện thứ đáng giá đều không có. Đây đều là cái gì phá thứ đồ vật, trong chốc lát trực tiếp kéo đến ngoài thành ném đi được rồi. Sớm biết như vậy cái gì đáng tiền đều không có, làm gì ngăn đón cái kia tiểu nha đầu. Đúng đấy, thật con mẹ nó lãng phí thời gian. Mấy người bọn hắn ở trên xe ngựa mang thứ đó lật loạn thất bát tao, quần áo bị ném khắp nơi đều là, rất nhiều sách vở cũng bị nhưng ở một bên. Một tên tạp dịch bước lên ra tới một người đầu gỗ cái hộp, mở ra nhìn nhìn, phát hiện bên trong hình như là cái gì danh quý đích thứ đồ vật, đại khái tay cỡ bàn tay một mảnh, tuy nhiên rơi xuống một lớp bụi bụi, nhưng vẫn là có nhàn nhạt vầng sáng phát ra. Hắn không dám khiến người khác chứng kiến, cố ý đem cái hộp ném rơi, sau đó chuẩn bị trong chốc lát thừa dịp người không chú ý mình thu lại. Vừa mới muốn đem cái hộp văng ra, cái hộp kia bỗng nhiên bị người một hồi cướp đi. Cái này tạp dịch vừa muốn mắng, quay người lại liền thấy An Tranh cặp kia lánh khốc con mắt. A, cái này tạp dịch lại càng hoảng sợ, sau đó lui về phía sau lui, ngươi tới làm gì? An Tranh đem hộp gỗ đưa cho Tăng Nhu, đi về phía trước một bước, những vật này, có phải hay không nói xúc cho các ngươi đưa đến tang viện trưởng nhà? Tạp dịch đối An Tranh có chút sợ, dù sao An Tranh tại trong truyền thuyết thế nhưng mà cái không sợ trời không sợ đất thanh niên sức châu. Ngay cả võ viện quan viên hắn đều dám đánh. Đối mấy người bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Có phải hay không đấy, có liên quan với ngươi sao? Hắn hỏi ngược một câu, sau đó đối đồng bạn nói ra, đi thôi, ly khai cái này. Một tên tạp dịch thúc giục xe ngựa muốn đi lên phía trước, An Tranh một cái cất bước đi qua giữ chặt dây cương, một cánh tay một lần phát lực xuống chúi xuống, cái kia người kéo xe ngựa trực tiếp bị chảnh chứ lật qua nằm trên mặt đất, xe ngựa thoáng cái đứng ở cái kia. Một tay đánh ngã một con ngựa, An Tranh trong ánh mắt tức giận càng tăng lên. Nếu như ta không có đoán sai, nói xúc cho dù tiếp qua phân ra, cũng sẽ không biết trả đạp một cái người chết di vật. Hắn nhất định là cho các ngươi đem những vật này đưa đến tang viện trưởng trong phủ, mà các ngươi cảm thấy tang viện trưởng đã bị chết, hắn nhi tử bất quá là một thư sinh, cực kỳ vô dụng, trên người cũng không có công danh, bất quá là tư thục tiên sinh cho nên các ngươi không có gì cố kỵ. Các ngươi chính là đem những vật này một mình kéo ra ngoài, định tìm đến đáng tiền chính mình lưu lại, những thứ khác đều vứt đúng hay không? Một tên tạp dịch sắc mặt biến đổi, ngươi, quản ấy ư, những sự tình này không liên quan gì đến ngươi. An Tranh nói, đúng vậy, không có quan hệ gì với ta, nhưng ta thích xen vào chuyện của người khác. Hắn khẽ vươn tay, đưa xe ngựa bên trên cái kia tên tạp dịch kéo xuống đến, cái kia tạp dịch thân người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, An Tranh ngay cả dầm bốn chân, cái này tạp dịch tứ chi cốt cách tất cả đều bị đạp gãy. Cha đạp người chết thứ đồ vật, làm người không hề có nguyên tắc, các ngươi sau đó chưa tính là người. An Tranh phế đi một tên tạp dịch, không các mặt khác người có phản ứng gì, trực tiếp đi qua từng cái nắm chặt, sau đó hành hung một trận. Hắn đem cái này những người này dùng dây thừng vây ở trên đại thụ, theo trên cây bẻ đến một nhánh cây xoay tròn rút. Đánh gãy một cây, chính là đổi một cái mới tiếp tục rút. Mấy cái người ngay từ đầu bị đánh đích còn có thể mắng, về sau là cầu xin tha thứ, lại về sau là kêu cha gọi mẹ, lại về sau chỉ còn lại có dên gì. An Tranh đem mấy người đánh chính là thương tích đời mình, bốn phía người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Tại đây khoảng cách võ viện còn không xa, cho nên rất nhanh sẽ có võ viện là người cũng chạy tới. Thường Hoan tại nói xúc trở thành viện trưởng về sau, đã bị đề bạt làm phó viện trưởng, võ trong viện giống như bình thường sự vụ đều giao cho chỗ hắn lý lẽ. Nghe nói An Tranh tại võ viện đằng sau đánh người, hắn cố nén lửa giận mang theo một đội đôn đốc hiệu ý đổi tới. Đi theo cùng đi đến, còn có Vương Khai Thái cùng Hứa Loạn loại người. Người đang làm gì đó? Thường Hoan đi đến An Tranh phía trước ngăn lại, lớn tiếng hô một câu. An Tranh thả tay xuống ở bên trong nhánh cây, trì hoãn thở ra một hơi, không có gì, thay võ viện vãn hồi một ít thể diện mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Phó viện trưởng đại nhân có thể hỏi một chút mấy cái này tạp dịch, không biết phó viện trưởng đại nhân nhận thức không biết bọn hắn. Thường Hoan nhìn, mấy người kia tuy nhiên bị đánh đích hoàn toàn thay đổi, nhưng có thể nhận ra đều là nói xúc thủ hạ chính là tạp dịch người hầu. Hắn lại nhìn một chút xe ngựa cùng bốn phía xốc xếp thứ đồ vật, nhìn lại Tăng Nhu, kỳ thật đã hiểu, trong lúc nhất thời mặt của hắn cũng một mảnh tái nhợt. Đem mấy cái này thứ mất mặt đều mang về cho ta. Thường Hoan hô một tiếng, biết không có thể ở phía sau ném đi nói xúc nét mặt, viện trưởng đại nhân sẽ để cho người đám bọn họ biết rõ võ viện quý củ. Mấy cái đôn đốc hiệu ý như lang như hổ nhào lên, vặn ở mấy người kia mang về võ viện. Bốn phía dân chúng sau đó nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu ngay cả Phương Cố phủ nha dịch đều chạy đến. Thấy là quân đội sự tình, mấy cái nha dịch cũng không có gần phía trước, hỏi thăm vài câu sau đó là được rồi. Thường Hoan nhìn xem An Tranh lạnh lùng nói, bọn hắn hỏng rồi võ viện quy củ, hỏng rồi võ viện thanh danh, đều có võ viện xử trí, ngươi còn không phải võ viện đệ tử, coi như là, ngươi cũng không có tư cách giáo huấn bọn hắn. An Tranh nhún vai, ta không có giáo huấn bọn hắn a, ta chỉ phải hướng bọn hắn khiêu chiến, sau đó một người đánh bại mấy người bọn hắn mà thôi. Thường Hoan, một mình ngươi tu hành giả, khiêu chiến mấy cái phế vật. An Tranh trả lời, thì sao, ta chính là ưa thích khiêu chiến không bằng người của ta, có vấn đề sao? Thường Hoan quay người lại, đem hắn cũng cho ta giải về. Vương Khai Thái tiến lên một bước, phó viện trưởng, việc này xử lý có chút không đúng đường đi, An Tranh còn không phải võ viện người, nhưng An Tranh trên người có biên quân chức vụ, việc này quay về bộ binh quản lý. Hắn khoát tay chặn lại, người ta mang đi, có chuyện gì mời nói viện trưởng đến bộ binh nói đi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 111, coi như là đối thủ cũ. Bộ binh. Vương Khai Thái đưa cho An Tranh một chén trà nóng, sau đó thiện ý cười cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, bất quá là đánh mấy cái cẩu tạp trùng mà thôi. Tang viện trưởng tại ngay thời điểm, những người kia cái nào không phải cụp đuôi chó. Không có người, mới dám chạy đến xử lý hơn một chút chuyện buồn nôn. Ta và ngươi tại trong tính cách có rất nhiều chỗ tương tự, lúc ấy nếu là ta thấy được, cũng giống vậy là muốn đánh. An Tranh nói, không có lo lắng, cùng lắm thì không vào võ viện là được. Vương Khai Thái ngồi ở An Tranh đối diện, ngón tay tại ly khẩu vòng quanh, đây chẳng phải là đối với ngươi xem thường người nhận biết kinh sợ. Nếu ta nói, càng là ai nhìn chúng ta không vừa mắt, thì càng muốn tại trước mắt hắn không ngừng sáng ngời, hoảng hắn cả đêm ngủ không yên. Ngươi đánh người việc này, ta thay ngươi ngăn cản lấy là được, ta tuy nhiên điều vào bộ binh không lâu sau, nhưng dầu gì cũng xem như có thể nói mấy câu. Tiểu huynh đệ, biết rõ ta vì cái gì nhìn xem ngươi thân thiết như vậy sao? Bởi vì chúng ta đều là biên quân đi ra ngoài, chỉ có biên quân người một nhà mới có thể nhận thức biên quân các huynh đệ ở giữa cái loại nảy sinh tử cùng chung cảm tình. Hắn đã trầm mặc một lát sau lời nói xoay chuyển, bất quá. Ngươi đánh chính là cái kia mấy cái chó là mới viện trưởng nhậm nói xúc người, người này đầu óc nhỏ, chỉ sợ về sau ngươi cũng sẽ thụ hơn một chút ủy khuất. Ta không thể thời thời khắc khắc đều đang võ viện nhìn chằm chằm, cho nên nếu là gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ không nên vọng động, đệ nhất thời gian nghĩ biện pháp liên lạc ta. Nếu như liên lạc không ra ta mà nói, cũng làm người ta đi tìm Phương đạo trực tướng quân, thật sự không được liền trực tiếp đi tìm Thượng thư đại nhân. An Tranh nhẹ gật đầu, cũng bất quá là tới lui lui như vậy vài loại thủ đoạn mà thôi, ta còn ứng phó. Vương Khai Thái cười rộ lên, rồi mới hướng, có chúng ta biên quân huynh đệ khí khái. Quản lý con mẹ nó là ai ngăn đón ở phía trước, dẫm lên là được. Ngươi để tâm, lấy Thượng thư đại nhân đối với ngươi khẳng định. Ngươi không quản lý tại võ viện ra hay không thành tích, đến lúc đó nấu như đủ 3 năm, tất nhiên sẽ bị điều vào bộ binh đảm nhiệm trước đấy. Bất quá ta nghĩ lấy, tốt nhất đường ra hay là hồi trở lại trong quân đội, đi biên quân. Hảo Nam Nhi đại trượng phu, công danh nhưng trên ngựa lấy, đó mới thật sự khoái ý. Hắn uống một ngụm trà, nói thật, điều vào kinh thành thành về sau mấy ngày này nhưng làm ta biệt khuất hỏng rồi, ngay cả người cưỡi ngựa vùng vui mừng địa phương đều không có. Ngươi nói nếu cưỡi chiến mã tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, cái kia ném chúng ta người của binh bộ. Nhưng là ở biên quân ngay thời điểm, tín ngựa do cương ngày qua đích thói quen, hiện tại đột nhiên mọi việc đều phải bận tâm lấy các loại các dạng quy củ, thật mệt mỏi. An Tranh nói, Lao Thượng Thư Đại Nhân đem tướng quân điều vào kinh thành thành, cũng là từ đối với tương lai cân nhắc, cũng không thể bộ binh tới một người trong chính thức hiểu mang binh người đều không có. Vương Khai Thái nói, lời này ngươi xem như nói sai rồi, bộ binh bên trong thật không thiếu sẽ người cầm binh. Ta giống như ngươi xuất thân nhà nghèo, nhưng ta chưa bao giờ thù xem những xuất thân kia danh môn gia hỏa. Những người kia, nhìn bề ngoài quần là áo lượt không bị trói buộc, ỷ có gia tộc thế lực chỗ rửa không ít làm sàng làm bậy. Nhưng trên thực tế, đến bọn hắn nên nhập sĩ ngay thời điểm, tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ hồi tâm làm việc. Mà còn bọn hắn khởi điểm có thể so sánh chúng ta cao hơn, hắn đám bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận các loại bồi dưỡng. Ngươi cho rằng những danh môn kia xuất thân gia hỏa chính là thật sự tự do. Bọn họ lúc nhỏ cũng không chúng ta hạnh phúc, chúng ta khi còn bé tởi chuồng chứng tử đi đầy đường chạy ngay thời điểm, bọn hắn đã tại học tập. Hắn đám bọn chúng trường bối, sẽ bức của bọn hắn không ngừng hấp thụ tri thức. Nếu là bọn họ không chịu học, cũng phải cứng rắn hướng bọn hắn trong đầu nhét, có thể nhớ kỹ bao nhiêu là bao nhiêu. Mà những vật này, thường thường đều là chúng ta người như vậy khả năng cực kỳ lâu đều tiếp xúc không tới, cho nên bọn hắn những người này thật nếu làm việc, năng lực đều có. An Tranh nói, đã từng có người đánh qua cách khác, nói bọn họ là đứng ở cự nhân trên bả vai người. Vương Khai Thái, nói như vậy cũng không sai, bọn hắn xác thực vừa ra đời chính là so với chúng ta đứng cao. Nhưng chính vì vậy, bọn họ động lực hơi có vẻ không đủ, chúng ta đứng lên so với bọn hắn chịu bán mạng. Hắn sau này giãn ra một thoáng thân người, khẽ nhíu chân mày, chứng kiến An Tranh ánh mắt của sau cười giải thích, không có gì, trên chiến trường rơi xuống bệnh cũ. Trên lưng lúc trước bị người đốt một đao, tuy nhiên không chết, bất quá thỉnh thoảng đều đau như vậy xuống. Nhất là đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, tư vị kia thật là khiến người ta dục tiên dục tử a, ha 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 ha. Bất quá nói trở lại, nhà nghèo xuất thân, dựa vào dốc sức liều mạng leo đến ta đây cái độ cao cũng không nhiều. An Tranh thở dài, chỉ sợ trong một vạn không có một. Vương Khai Thái nói, cho nên, ta đặc biệt để ý các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, có thể giúp đỡ đã giúp sấn một hồi. Nói xúc sự tình ngươi không tất nhiên quá để ở trong lòng, hắn giàu gì cũng là võ viện viện trưởng, nếu thật là mọi chuyện đều ghim ngươi, cũng ném đi chính hắn người đúng không? An Tranh nhừ một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài có người đi nhanh tới. Tướng quân, võ viện phái người đến, nói là thỉnh An giành lại đi thi hạch. Người ở phía ngoài nói sau khi xong chính là đứng ở đó chờ, người này tên là Đại Đao Lý, là Vương Khai Thái thân binh đội trưởng. Đã biết rõ bọn hắn không dám làm sằng làm bậy. Vương Khai Thái đứng dậy, bọn hắn đã muốn đem sự tình chìm xuống, vậy chúng ta thì cho cái bậc thang. Nói xúc phái người đến cho ngươi trở về tiếp tục khảo hạch, chúng ta bên này đem dưới tay hắn người khi nhục tang viện trưởng hậu nhân sự tình áp chối xuống, song phương đều lùi một bước, cũng tốt. An Tranh bỗng nhiên đã minh bạch. Tuy nhiên Vương Khai Thái điều vào kinh thành thành còn không bao lâu, nhưng là trên người vẻ này từ ác liệt cùng mũi nhọn cũng đã bị mài đi không ít. An Tranh biết rõ, Vương Khai Thái nhất định rất cố gắng rất nỗ lực tại thích ứng kinh thành sinh hoạt, dùng chính hắn lại nói. Nhà nghèo xuất thân hài tử, có thể leo đến hắn độ cao này đấy, thật sự không nhiều lắm. Ở kinh thành loại hoàn cảnh này, Vương Khai Thái còn có thể mức độ lớn nhất bên trên bảo vệ mình, sau đó rất không dễ dàng. An Tranh đứng dậy ôm quyền, đa tạ tướng quân, ta đây đi trở về. An Tranh lúc ra cửa, Vương Khai Thái kéo hắn một cái, nhớ kỹ, mọi việc không nên quá xúc động, phía sau ngươi còn có ta tại. An Tranh hừ một tiếng, lần nữa nói tạ, sau đó nhanh chân đi ra bộ binh đại viện. An Tranh đi ra bộ binh ngay thời điểm chứng kiến Đỗ Xấu Xấu cùng Khúc Lưu Hề còn có Cổ Thiên Diệp đều đứng bên ngoài. Ba người chứng kiến An Tranh đi ra, đồng thời thở dài một hơi. An Tranh chứng kiến Đỗ Xấu Xấu ống tay áo sau đó vãn hồi lên, trong tay mang theo một hồi không biết rõ từ chỗ nào tìm thấy đao thép. Khúc Lưu Hề thoạt nhìn cũng may, nhưng An Tranh biết rõ nàng cũng đã đến kiên nhẫn cực hạn. Mà Cổ Thiên Diệp, tay ở bên trong sau đó nắm treo trên cổ hoa thai. Cái kia làm cho người sinh sợ xương ngón tay. Ba người các ngươi không cuộc thi, chạy tới cái này làm gì? An Tranh cười đi qua. Đỗ Xấu Xấu, còn không phải sợ người của binh bộ gây bất lợi cho ngươi, ngươi muốn là nếu không ra, chúng ta đánh liền tiến vào. An Tranh tiện tay đem Đỗ Xấu Xấu đao thép nhận lấy, sau đó đưa cho bộ binh lính gác phía ngoài, xin lỗi. Huynh đệ của ta không có tội sao? Thủ vệ kia đem đao thép nhận lấy cười cười, đều là do binh, huynh đệ nghĩa khí loại sự tình này chúng ta cho tới bây giờ đều rất là xem trọng, nơi đó có cái gì có đắc tội hay không đấy? An Tranh ôm quyền nói tạ, sau đó cùng Đỗ Xấu Xấu kề vai sát cánh đi trở về, ngươi thật ý định cầm thanh đao cứu ta đi à? Đỗ Xấu Xấu, bằng không thì đây này, chẳng lẽ ta còn có thể ra vẻ đáng thương? An Tranh lắc đầu, ý của ta là, thật nên cho ngươi tìm kiện thứ tốt làm binh khí, một hồi phá đao không xứng với ngươi. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, sau đó chừng An Tranh liếc, ngươi bây giờ mới nhớ tới tìm cho ta kiện thứ tốt. An Tranh, đây không phải một mực không có gặp phải xứng đôi ngươi như vậy uy vũ hùng tráng người binh khí à? Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, lời ấy có lý. Cổ Thiên Diệp đem hoa thai thả lại trong quần áo, hoặc An Tranh ôm Đỗ Xấu Xấu bả vai bộ dáng một tay lấy Khúc Lưu Hề ôm, tới lui đi lên phía trước. Khúc Lưu Hề sớm đã thành thói quen nàng như vậy tùy tiện tính tình, theo tùy thân không gian đồ vật ở bên trong lấy một viên thuốc lặng lẽ nhét vào Cổ Thiên Diệp trong tay. Cổ Thiên Diệp, tại sao? Nàng đem viên kia màu đỏ đan dược cầm lên để ở trước mắt nhìn nhìn, sau đó nghe, không có việc gì cho ta vị thuốc làm gì. Khúc Lưu Hề tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, vừa rồi nắm tay ngươi cảm giác được ngươi khí huyết có chút hư, có phải hay không đến cái kia? Có phải hay không không quá thoải mái? Lần này Cổ Thiên Diệp nét mặt chính là đỏ giống như quả táo đồng dạng, nhanh chóng đem viên đan dược kia nhét vào ống tay áo ở bên trong, khụ khụ. Bổn đại gia, vốn mọi người làm sao sẽ đến loại đồ vật này, bổn đại gia là một hán tử a. Khúc Lưu Hề nói, ta sợ trở về thì đem quên đi, ngươi nhớ rõ ăn. Phân ra ba lượng, dùng nước nóng hòa thuốc vào nước. Cổ Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, ồ. An Tranh bọn hắn trở lại võ viện ngay thời điểm, sắc trời đã có chút tái đi. Phần lớn thí sinh sau đó rời đi võ viện, cho nên lớn như vậy một mảnh sân nhỏ có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Võ viện phó viện trưởng Thường Hoan mang theo một đội đôn đốc hiệu ý đứng ở cửa ra vào, chứng kiến An Tranh bọn hắn trở về, lánh lánh đạm đạm nói, viện trưởng đại nhân nghệ tình các ngươi còn trẻ, không thể bởi vì một ít việc nhỏ hỏng rồi tiền đồ, cho nên cố ý phân phó một mình cho các ngươi tăng thêm một hồi khảo thi hạch. Hắn học sinh của hắn sau đó hoàn thành, chỉ còn lại có mấy người các ngươi. An Tranh hỏi, phó viện trưởng đại nhân cho rằng, cái kia là chuyện nhỏ. Thường Hoan nhướng mày, hừ một tiếng quay người đi nha. Có một đôn đốc hiệu ý lặng lẽ đối An Tranh chớp chớp ngón tay cái, sau đó giả bộ như mặt không thay đổi đi theo Thường Hoan lưng vác re vào cửa. Những thứ này đôn đốc trường học ý đại bộ phận đều là tang viện trưởng tại ngay thời điểm chiếu cố qua người. An Tranh dạy dô nói xúc thủ hạ mấy cái hạ nhân, bọn hắn cũng hiểu được hạ giận. Còn dư lại sự tình kỳ thật đã không có gì gần sóng, nói xúc đối với chuyện này tuyệt đối sẽ không tại ngoài sáng bên trên làm văn. Người của hắn đã làm như vậy cái kia A Xấu xa chán ghét sự tình, hắn đương nhiên sẽ không cầm đến bên ngoài đến khoa trương. Cho nên An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bốn người bọn họ khảo hạch rất thuận lợi, chỉ là tượng trưng tính so với vạch mấy cái, chính là đều được cho biết hợp cách. An Tranh bọn hắn khảo thi xong sau ánh trăng cũng đã được đưa lên, bộ binh chủ sự hứa loạn trong sân chờ An Tranh. Các ngươi yên tâm, chuyện này cứ như vậy đi qua, sẽ không còn có người tìm các ngươi gây phiền phức. Bất quá, tựa hồ có chút cái khác chuyện phiền toái. Hứa Loạn đem An Tranh kéo đến vừa nói, nói xúc cùng tang viện trưởng một mực không quá hòa thuận, cho nên hắn đối với tang viện trưởng xem trọng người cũng đều có chút mâu thuẫn, cái này không thể tránh được. Bất quá cái này đều không cần để ý, nói xúc còn chưa có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản chuyên môn làm khó ngươi. Nhưng là dưới tay hắn những người kia, bị ngươi đánh mấy cái, bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy. Đương nhiên cái này cũng không coi vào đâu phiền toái, bọn hắn cũng không thể thật sự đem ngươi làm sao vậy. Hiện tại có người cũng muốn vào võ viện. An Tranh hỏi, ai? Hứa Loạn hạ giọng nói, Đinh Thịnh Hạ. An Tranh khẽ nhíu mày, rõ ràng nhanh như vậy thì tốt rồi. Hứa Loạn nói, hình như là cha hắn cầu đến cái gì giỏi lắm đại nhân vật, đem thương thế của hắn cũng chữa hết. Mà còn giống như lần này có chuẩn bị mà đến, chính là ghim ngươi vào. Hắn là đại đỉnh học viện người, không tiếc ly khai đại đỉnh học viện cũng muốn đi vào võ viện, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. An Tranh cười cười, vậy cũng không có gì, có cái gì nhận tội đều tận lực bồi tiếp. Hứa Loạn vô vô An Tranh bả vai, đừng quá xúc động, ngươi cái gì cũng tốt, chính là không khống chế được tâm tình của mình. Loại sự tình này, hắn khiêu khích ngươi thì nhịn, lại để cho hắn tìm không thấy phát tiết cái lô đó, hắn cũng ồn ào không được chuyện gì. An Tranh ôm quyền, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta hiểu rồi. Cho phép nhìn Loạn xem An Tranh ánh mắt của, nhịn không được thở dài một tiếng, ngươi đúng lúc. Ngươi muốn là biết nhẫn mới là lạ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 112. Lòng của nàng ác hơn ngươi. Đinh Thịnh Hạ đứng ở trước gương, nhìn xem trên mặt cái kia thật dài một đạo vết sẹo, chân mày nhíu rất sâu. Có thể trị hết trong cơ thể ta tổn thương, trị không hết ta bên ngoài thân tổn thương. Bột một tiếng, tay của hắn vỗ lên bàn, chẳng lẽ đây không phải lừa gạt ta? Phụ thân bỏ ra lớn như vậy giá tiền xin hắn đến, trên mặt ta sẹo không thể mất đi. Hạ nhân Đinh Tứ túi lầu nói, thiếu gia, vị đạo trưởng kia không phải đã nói rồi sao, vết sẹo trên mặt còn phải qua một hồi mới có thể đi rơi đây này, chỉ cần ngài một không ngừng dùng vị thuốc, không cao hơn một tháng vết sẹo này sẽ nhạt bớt đi nhiều.
Nhạt bớt đi đây.
Đinh Thịnh Hạ chợt xoay người, chỉ là nhạt bớt đi nhiều, mà không phải là biến mất không thấy gì nữa.
Đinh Tứ vội vàng trả lời, lao ra nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến ngài trên mặt lưu lại cái này sẹo đấy, chỉ cần là có thể tìm tới là người tìm được biện pháp, lao ra đều không để lại dư lực đi tìm.
Thiếu gia ngài cũng biết, trong nhà ba vị thiếu gia, lao ra đối với ngài hay là thiên vị chút.
Đinh Thịnh Hạ hừ một tiếng, thiên vị ta.
Đinh Uyển Thu thì sao?
Đinh Tứ cũng không dám trả lời, hắn biết rõ nhị thiếu gia Đinh Thịnh Hạ đối tam thiếu gia Đinh Uyển Thu ghen ghét tới cực điểm, còn không phải là bởi vì người ta thiên phú càng tốt.
Có lẽ chính là bởi vì như vậy, tam thiếu gia mới một mực không ở trong nhà, mà là dọn đi thái thượng đạo trường ở toàn bộ kinh thành người nào không biết, thái thượng trong đạo trường cường đại nhất đệ tử là Phong Tú Dưỡng, đành phải tiếp theo đúng là Đinh Uyển Thu.
Tam thiếu gia so với nhị thiếu gia gần 2 tuổi, nhưng là bất kể nhị thiếu gia làm sao truy, chính là đuổi không kịp chính hắn một đệ đệ.
Lúc trước vốn tam thiếu gia cũng phải cần vào đại đỉnh học viện, cũng bởi vì nhị thiếu gia lo lắng cho mình bị đẻ quá độc ác, trong nhà khóc giống không thôi.
Tam thiếu gia thở dài một tiếng, tự mình một người đánh tay mải, chỉ dẫn theo tiến áp sát người người hầu nhỏ đi ngay thái thượng đạo trường.
Nghe nói tại thái thượng đạo tràng khảo nghiệm thời điểm, Đinh Uyển Thu được vinh dự trăm năm qua ngày hôm sau mới.
Đệ nhất đương nhiên là cái kia chiếm đi tất cả thanh danh tốt đẹp Phong Tú Dưỡng.
Tam thiếu gia đây coi như là chủ động tránh được, nhưng nhị thiếu gia đối với hắn ghen ghét không có một khắc dừng lại.
Đem viên kia bạo nguyên đan cho ta.
Đinh Thịnh Hạ rôi rôi tay.
Đinh Tứ lại càng hoảng sợ, thiếu gia, nhưng không được.
Vị đạo trưởng kia không phải đã nói rồi sao, cái này càng nguyên đan phải chờ tới ngài triệt để khôi phục về sau mới có thể dùng, có thể đem tu vi của ngài tăng lên tới một cái cảnh giới càng cao hơn.
Nhưng là thứ này nếu như dùng không được, cũng sẽ tổn hại sức khỏe.
Lao ra dặn đi dặn lại. Để cho ta khuyên nhủ thiếu gia không nên nóng lòng.
Đinh Thịnh Hạ nhíu mày, cha ta bất quá là không nỡ bạc mà thôi, nói sau chuyện của ta đến phiên người quản lý.
Đinh Tứ không dám nói nữa cái gì, hắn một mực đi theo Đinh Thịnh Hạ, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Đinh Thịnh Hạ tính tình.
Một ngày chính mình vi phạm với Đinh Thịnh Hạ ý tứ, chỉ sợ không có có kết quả gì tốt.
Đinh Tứ đành phải quay người đem vị trí thái thượng đạo trường đạo trưởng lưu lại đan dược mang tới, đây là một viên dược tính đạt đến kim phẩm đan dược. Có thể nói Đinh Ngộ vì mình cái này con thứ hai thật sự là bỏ ra đủ vốn liếng.
Như vậy một viên kim phẩm đan dược, để đang đấu giá đi dễ dàng có thể bán ra một cái giá trên trời.
Tuy nhiên bởi vì Đinh Uyển Thu quan hệ, Thái Thượng Đạo Trường cùng Đinh gia quan hệ cũng không tệ, nhưng chỉ sợ cũng ít không cần bạc.
Đinh Thịnh Hạ đem viên rất tròn ngọc bích vậy bạo nguyên đan theo trong hộp lấy ra, do dự một chút về sau lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta đã trải qua đã đợi không kịp, tên hôn đảng kia lại dám như vậy nhục nhã ta.
Ta phải lại để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận.
Hắn đem bạo nguyên đan thoáng cái nhét vào trong miệng, sau đó ngồi vào trên giường khoanh chân điều tức.
Đinh Tứ không dám đánh nhiều hắn, vội vàng đi ra ngoài tìm Đinh Ngộ.
Lúc này Đinh Ngộ vừa mới trốn khai phu nhân ép hỏi, một người trong thư phòng xanh mượt khí.
Đinh Tứ chạy vào đem Đinh Thịnh Hạ ăn hết bạo nguyên đan tin tức nói cho hắn biết, nhưng đem Đinh Ngộ lại càng hoảng sợ, người thằng ngu này.
Vì cái gì không ngăn nhị thiếu gia?
Đinh Tứ bịch một tiếng quỳ xuống, lao ra. Ta làm sao có thể ngăn được a?
Ta nếu là dám ngăn trở, thiếu gia chính là dám đánh chết ta.
Ta không sợ chết, nhưng là chết không có chút ý nghĩa nào.
Đinh Ngộ đương nhiên hiểu con của mình, hắn khoát tay chặn lại, ngươi nhanh đi Thái Thượng Đạo Trưởng cầu kiến Dương Đạo Trưởng, xin hắn mau tới trong phủ.
Đinh Tứ không dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
Đinh Ngộ trong phòng vòng vo vài vòng, sắc mặt khó coi giống như ăn hết phân đồng dạng, đã biết rõ hắn này cá tính tử. Lúc trước sẽ không nên sủng ái hắn đem bạo nguyên đan cho chính hắn đảm bảo.
Đây chính là Thái Thượng Đạo Trường ban thưởng đưa cho Uyển Thu kim phẩm đan dược a, Uyển Thu đã biết rồi hắn nhị ca bị thương cố ý cầm đi ra ngoài.
Lại sợ đả thương hắn nhị ca lòng tự tôn, cố ý cầu Dương Đạo Trưởng đưa tới, nói là ta mua được.
Hắn thở dài một tiếng, sớm muộn gì muốn hủy ở trong tay chính mình.
Nói xong câu đó, hắn đi nhanh ra hiệu sách.
Chạy tới Đinh Thịnh Hạ bên ngoài gian phòng, hắn do dự trong chốc lát lại không dám quấy rầy.
Hắn biết do ăn hết bạo nguyên đan là hậu quả gì, nếu như lúc này tùy tiện quấy rầy Đinh Thịnh Hạ, nói không chừng sẽ xuất hiện khó để bù đắp ngoài ý muốn.
Cùng lúc đó, An Tranh bọn hắn sau đó về tới Thiên Khải Tông.
Đến trong sân thời điểm, thấy được lẻ loi trơ trọi một người đứng ở dưới đại thụ mặt có chút không biết làm sao lăng kính.
An Tranh đi qua hỏi, thì sao, người nơi này đối với ngươi bất hữu thiện.
Người mặc quần áo mới tinh lãng kính lắc đầu, không có không có, người nơi này đối với ta đều rất tốt, không ai đối với ta không tôn kính.
Nhưng phải.
Chính vì vậy, ta sợ phụ ngươi đối tín nhiệm của ta. An Tranh vừa cười vừa nói, ngươi chính là một chỗ thời gian quá lâu, còn không thói quen cùng nhiều người như vậy sinh hoạt chung một chỗ. Một đám thô giáp các lao ra tới ở giữa là không có ích lợi gì, ngừng một lát rượu không giải quyết được, nếu có, vậy hai bữa. Ban đêm hôm ấy, hai hũ rượu lâu năm vào trong bụng về sau, Lãng Kính cùng với một đám xù xì bọn đại hán kề vai sát cánh. Ba bầu rượu về sau, Lãng Kính ngồi xổm diễn võ trưởng trên đài cao hướng phía ánh trăng gào khóc. Cũng gần như uống say đỗ xấu xấu vẻ mặt mộng chính là hình dạng vấn An Tranh, vậy phải làm sao bây giờ? An Tranh vung tay lên, kéo xuống đến, lại quát mắng như nhau. Lãng Kính cùng một cảm giác ngủ trọn vẹn 7 canh giờ, lại lúc tỉnh lại hay là đầu đau muốn nức. Hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy những dưới ánh mặt trời kia huy sái lấy mồ hôi bọn đại hán đối với hắn thiện ý cười, hắn bỗng nhiên có một loại nơi này chính là nhà ôn hòa cảm giác. Hắn còn chưa có thích đứng phía ngoài ánh sáng, chính là bị mấy người đại hán kéo đến trên diễn võ trường. Hắn để cho mình học những đại hán kia bộ dáng, hai tay để trần cùng bọn họ đấu vật, té vẻ mặt đất. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu, Khúc Lưu Hề, Cổ Thiên Diệp bốn người ngồi trong phòng, làm thành một vòng. Khúc Lưu Hề nhìn An Tranh liếc, làm sao bây giờ? Cái kia Đinh Thịnh Hạ chính là ghim ngươi mới vào võ viện, chắc hẳn hắn nhà cũng là vận dụng rất nhiều quan hệ mới thoát ly Đại Đỉnh Học Viện. Ai cũng biết theo Đại Đỉnh Học Viện đi ra tiền đồ chính là bừng sáng, hắn thà rằng bỏ loại này phía trước trình cũng muốn tới tìm ngươi, sợ là không chết không nớt. Đỗ Xấu Xấu khoát tay chặt lại, dù sao cũng không có những biện pháp khác, hắn muốn làm gì chúng ta đều tận lực bồi tiếp. An Tranh nói, Đinh Thịnh Hạ không đáng để lo, coi như là hắn tu vi tăng lên cũng giống vậy. Tương đối mà nói, càng không dễ ứng phó là nói xúc. Đỗ Xấu Xấu thở dài, sớm biết như vậy sẽ không vào võ viện, cái kia địa phương rách nát. Cổ Thiên Diệp mít Đỗ Xấu Xấu liếc, heo, ngươi chẳng lẽ cho rằng địa phương khác có thể so với võ viện rất tốt. Có trên cơ bản coi như sạch sẽ binh bộ chống chọi, võ viện cũng miễn cưỡng là một công bình địa phương. Lấy ta đối với các ngươi dân tộc hiểu rõ, địa phương khác chỉ sợ càng là trướng khí mù mịt. Đỗ Xấu Xấu, Tiểu Diệp tử cái này chính là ngươi không đúng, đừng đem đả kích mặt khai mở tốt đẹp như vậy không tốt. Cổ Thiên Diệp lắc đầu, ta cũng không nói sai, ngươi muốn là cảm thấy ta nói sai có thể cùng ta biện luận a, biện luận bất qua có thể cùng ta đánh a. Đỗ Xấu Xấu, ngươi nghĩ đánh ta cứ việc nói thẳng, đừng hao tổn tâm cơ rồi. Ta mới không mắc mưu. Cổ Thiên Diệp nâng cằm lên, thật nhàm chán. An Tranh cười cười, bất kể nói thế nào, hiện tại đã tại kinh thành đặt chân. Vào võ viện cùng tiếp cận bộ binh, kỳ thật mục đích vẫn là vì cứu ra mẹ của Tiểu Thất Đạo. Mẹ hắn bây giờ còn đang trong thiên lao giam giữ, Tiểu Thất Đạo hiểu chuyện không nói, đối với chúng ta cũng biết hắn lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này mới là chủ yếu nhất, những chuyện khác cũng có thể không so đo. Đang nói những thứ này, bên ngoài có người đến lấy, Lao Hoắc mang theo tụ thượng viện một cái tiểu nhị vào được. An gia, chúng ta đại tiên sinh nói hy vọng có thể và ngươi mau chóng gặp một mặt. Tiểu tử kia kế hiển nhiên có chút lo nghĩ, trên trán lộ ra một lượng sợ hãi, cũng không biết đang sợ cái gì. An Tranh biết rõ sự tình tương đối nghiêm trọng, cho nên lập tức đứng dậy, ta đây phải đi. Tiểu nhị mang theo An Tranh rời đi Thiên Khải Tông, dùng tốc độ nhanh nhất về tới tụ thượng viện ở bên trong. An Tranh đến tụ thượng viện phía ngoài thời điểm phát hiện tại đây thật là náo nhiệt, xe ngựa ở ngoài cửa xếp hàng thật dài một nhóm lớn, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý đều đến. Chuyện gì xảy ra? An Tranh hỏi. Tiểu nhị nói, một tháng một lần bắt đầu phiên giao dịch biết, đều là đến đảo thứ tốt đấy. Đại tiên sinh chính là mượn hôm nay thời gian này mới đi mời ngài, đối ngoại có thể nói là mời ngài tới giám bảo đấy. An Tranh gật đầu, đi theo tiểu nhị tiến vào tụ thượng viện. Tiểu nhị trực tiếp đem An Tranh dẫn tới lầu 3, trong phòng, đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ cùng tụ thượng viện tổng bộ đại trưởng quỹ Trương Giật Phu lão gia tử hai người đều đang. Đã xảy ra chuyện gì? An Tranh sau khi vào cửa hỏi một câu. Trang Phỉ Phỉ ý bảo tiểu tử kia kế đi ra ngoài trông coi, sau đó đưa cho An Tranh rót một chén trà, ra hơn một chút khẩn cấp tình huống, cho nên mới bất đắc dĩ đem người mời đến. Lần trước tại tụ thượng viện ở bên trong ngươi trưởng nghĩa ra tay ngoại trừ Tô Phi Vân, chuyện này vốn ta an bài thỏa đáng, ra không là cái gì trên lệch sai. Nhưng là bị đi an bài tái ngoại tiểu nhị bên trong, có bởi vì một cái cùng kinh thành Hồng Nguyệt lâu một cô nương thân mật, nhịn không được nỗi khổ tương tư chính mình trên nửa đường vụng trộm chạy trở lại. An Tranh nói, nhân chi thường tình, chẳng lẽ nói bị người của Tô gia phát hiện. Trang Phỉ Phỉ nói, người đã bị chúng ta khống chế được, nhưng là có cái tin tức xấu chính là... Hắn đem chuyện này nói cho cái kia tương hảo cô nương. Cô nương kia gọi Tiểu Điệp, là Hồng Nguyệt lâu ở bên trong tầm thường một người. Bộ dáng không coi là xinh đẹp, người cũng không thể coi là cơ linh, địa vị lại càng không xem như bất thượng cao, vốn cũng không khó đối phó. Đối với chúng ta hỏi thăm một chút, cái kia Tiểu Điệp là Tô gia thám tử. An Tranh sắc mặt khẽ thay đổi, Tô gia thám tử. Trang Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, toàn bộ kinh thành Thanh lâu, đều ở nhà họ Tô trong tay. Toàn bộ kinh thành sòng bạc, đều đang Cao Gia trong tay. Hai cái này mà phương, nhưng là tin tức hướng nhiều nhất địa phương. Nhất là Thanh Lâu, những cô gái kia nhuyễn ngọc ôn hương, bao nhiêu bí mật chính là chỗ này A Lưu truyền ra ngoài. An Tranh hỏi, còn có thể vãn hồi sao? Trang Phỉ Phỉ nói, mới có thể, chúng ta tiểu nhị mới vừa về chính là bị khống chế, tin tức là tối hôm qua hắn nói cho tiểu điệp đấy. Tiểu điệp chỉ có điều là tầng dưới chốt nhất thám tử, nàng muốn dựa vào tin tức này đổi một số tiền lớn, chính mình nhận nấp rồi. Hiện tại chính là nàng khẳng định hai bên chào giá, Tô gia người cũng ở đây tìm nàng. Nàng cũng biết mình kết cục, một ngày nếu không tới tiền đó là một con đường chết, muốn tới tiền cũng không nhất định có thể sống, dù sao thì là liều mạng. An Tranh hỏi, chuyện này cần ta làm cái gì? Trang Phỉ Phỉ nói, chúng ta phụ trách tìm tiểu điệp, ngươi phụ trách ra tay. Tuy nhiên ngươi đã là danh nhân, nhưng tu vi của ngươi kỳ thật không có mấy người hiểu rõ. Mà chúng ta bây giờ âm thầm lực lượng cùng người của Tô gia báo Tô hăng hái, không có khả năng ra tay. Một ngày ra tay, tụ thượng viện sẽ bạo lộ. Thực xin lỗi, chuyện này nguyên nhân là do ta gây lên, nhưng chúng ta lại không thể giúp ngươi triệt để dọn dẹp. An Tranh nói cho ta biết người ở địa phương nào là được rồi. Trang Phỉ Phỉ giữ chặt An Tranh hai tay, nghe ta một lời khuyên, tìm được người, đừng bởi vì nàng là nữ nhân chính là nhân từ nương tay, ngươi cũng biết, chết tại đây loại trong tay nữ nhân hảo hán số lượng cũng không ít. Lòng của nàng ác hơn ngươi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 113, câu cá lớn. Có lẽ chính là bởi vì Tô Tình Noãn là một phụ nữ nguyên nhân, nàng cũng biết nữ nhân vũ khí mạnh mẽ nhất là cái gì. Nàng đương nhiên cũng biết tuyệt đại bộ phận nam nhân nhược điểm là cái gì, cho nên hắn mới sẽ phái người đem chọn cái kinh thành Thanh Lâu tất cả đều khống chế được. Coi như là những tại kia nghiêm hình ép hỏi trước mặt đều kiên cố giang hồ hán tử, cũng không có mấy cái có thể đỡ nổi nữ nhân xinh đẹp nhuyễn ngọc ôn hương. Cái này mấy năm qua, kinh thành Thanh Lâu từ trước đến nay là Tô gia lớn nhất tin tức nguyên. Nếu không phải Cao gia bên kia thật sự không hiếu động, nàng sớm đã nghĩ ngợi lấy đem sòng bạc cũng đều biến thành của mình. Bất quá chính cô ta mới sẽ không đi lấy khống Thanh Lâu, cấp thấp như vậy sự tình nàng đương nhiên không muốn đụng. Toàn bộ Thanh Lâu tạo thành mạng lưới tin tức lạc, đều hội tụ tại đại đỉnh trong học viện. Mà cái mạng lưới này người chủ sự, chính là đại đỉnh học viện viện trưởng Tô Bùi. Lại nói tiếp Tô Bùi là một địa vị rất lúng túng người, cho nên một mực sống cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước theo Thái Hậu Tô Tình Noãn theo Triệu Quốc gả tới trong đám người, hắn xem như là một ngoại nhân, bởi vì hắn vốn không họ Tô. Bây giờ tả thừa tướng Tô Mậu, đại tướng quân Tô Tùng, đã coi như là địa vị cực cao, mà Tô Bùi theo trong nội tâm xem thường hai người kia. Lúc trước theo Thái Hậu cùng nhau đến Yến Quốc người chồng, kỳ thật không có mấy cái có chân tài thực học. Biểu hiện ra lại nói tiếp Tô Tình Noãn là Triệu Quốc lâu công chúa, Triệu Vương thân tỷ tỷ, nhưng gả đi nữ tử cùng tắt nước ra ngoài đồng dạng. Triệu Quốc thì cũng không thèm để ý nếu như không phải Tô Tình Noãn trưởng quyền, Triệu Quốc bên kia cũng sẽ không biết liên lạc như thế mật thiết. Lúc kia Tô Tình Noãn gả tới, bên người đi theo kỳ thật đều là Triệu Vương không chào đón người. Ví dụ như Tô Mậu, nói là Tô Tình Noãn đường đệ, nhưng trên thực tế quan hệ cũng rất xa. Tô Tung chính là xa hơn, miễn cưỡng còn có thể xem như hoàng thân. Nhưng mà Tô Tình Noãn bên người không có mấy người có thể dùng, cũng chỉ có thể nhặt thân cận để bạn. Nếu thật là luận năng lực, Tô Bùi cảm giác mình một cái có thể sánh được 100 Tô Mậu, 1000 cái Tô Tung. Tiểu Điệp. Tô Bùi hơi nhíu lấy lông mày, cái nào lầu kia mà. Dưới tay hắn thân tín Hắc Sâm trả lời, Hồng Nguyệt lâu. Tô Bùi ồ một tiếng, chưa từng nghe qua một người như vậy, lại có lá gan cùng ta đòi tiền. Xem ra Hồng Nguyệt lâu chủ sự mấy cái đều đổi thay đổi, huấn luyện như thế nào người. Hắc Sâm dáng người thon gầy khuôn mặt lạnh lùng, là một thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam nhân. Hắn là Tô Bùi tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Lúc trước chỗ đã ngoài vị trí, cũng là bởi vì hắn kiên trì một cái nguyên tắc. Tô Bùi mệnh lệnh phải tuân theo, dù là Tô Bùi lại để cho hắn giết mình cha mẹ cũng ở đây không tiếc. Trên thực tế, hắn chính là độc giết thúc thúc của mình thì mới đoạt lấy cái kia mấy gian phòng cũ. Hắc Sâm là cái rất mâu thuẫn người, hiện tại cái kia mấy căn phòng hắn vẫn là ở tại nhỏ nhất cái kia ở giữa, tựa hồ hắn không đi thúc thúc thím ban đầu gian phòng hắn giết bằng thuốc độc việc này chính là không tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, xuất thân rất hàn vi hắn có thể tại Tô Bùi bên người đứng vững gót chân. Tô Bùi rất ưa thích dùng người như bọn họ, chỉ cần đưa cho tốt chỗ, chỉ cần đưa cho hy vọng, bọn hắn chính là sẽ liều mạng. Hắc Sâm nói, Hồng Nguyệt lâu tú bà cùng chủ sự đều bị mang về, bây giờ đang ở trong lao giam giữ, đã dùng hết hình, bất quá bọn hắn cũng không biết cái gì. Tô Bùi nhẹ gật đầu, đã không biết cái gì chính là giết tất cả đi, giữ lại một chút tác dụng đều không có. Ta cho bọn hắn bạc cho bọn hắn mà vị trí. Bọn hắn lại bồi dưỡng ra người đối nghịch với ta, thật là khiến người ta thất vọng à. Hắn hỏi Hắc Sâm, có thể tìm tới cái này tiểu điệp tại nơi nào sao?
Hắc Sâm trả lời, đang tại tra, cái này tiểu điệp là người kinh thành, không có mấy người thân thích, cũng đã điều tra.
Nàng 14 tuổi đã bị chọn tiến vào Hồng Nguyệt Lâu ở bên trong, về sau 4 năm một mực không hề rời đi qua, cho nên mạng lưới quan hệ rất nhỏ.
Loại sự tình này không khó tra, đại nhân lại cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh là có thể đem nàng nhảy ra.
Tô Bùi ừ một tiếng, Tô Phi Vân không trọng yếu, chết thì đã chết.
Quan trọng là,
ta muốn nhìn một chút trong kinh thành là nhà ai cái đó hộ lớn như vậy gan tử, rõ ràng dám động ta người của Tô gia.
Hắn khoát tay áo, đi thăm dò đi, trong kinh thành cho tới bây giờ đều không sợ chết người.
Kinh thành quá thâm trầm, chết mấy cái căn bản là không nổi lên được.
Hắc Sâm ừ một tiếng, thuộc hạ cũng nên đi.
Hắn theo Tô Bùi trong phòng của đi ra, vừa ra khỏi cửa cũng cảm giác được một cổ rét căm căm đổ vật đập vào mặt.
Trong nháy mắt, hắn cảm giác có một thanh kiếm để lại tại cổ họng của mình phía trước, chỉ cần mình thoáng có một chút cử động, thanh kiếm này có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng cổ họng.
Hắc Sâm đối thực lực của mình rất tự tin, nhưng là ở phía sau, hắn tựa hồ đã mất đi tất cả dũng khí và kiên quyết.
Công tử!
Hắn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.
Toàn thân áo trắng Tô Phi Luân nhàn nhạt nhìn liếc Hắc Sâm, ngươi tới đây, nhưng là Phi Vân rơi xuống đã có tin tức.
Hắc Sâm trả lời, còn không có, bất quá đang ra tăng tra.
Tô Phi Luân ồ một tiếng, cất bước đi vào Tô Bùi căn phòng của.
Khi Tô Phi Luân sau khi đi vào, cái loại này hít thở không thông cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa.
Hắc Sâm lúc đứng lên, mới phát giác chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi ẩm ướt thấu.
Tô Phi Luân rất trẻ tuổi, nhưng là ở Tô Phi Luân trước mặt, Hắc Sâm cảm giác mình tự tôn bị dẫm đạp thương tích đời mình.
Tô Phi Luân dùng so với chính mình ít một nửa thời gian, chính là đem mình rất xa bỏ lại đằng sau.
Mà chủ yếu nhất là, hắn họ Tô.
Hắc Sâm thở dài một tiếng, có chút hề phải rời đi Đại Đỉnh Học Viện.
Đi ra Đại Đỉnh Học Viện, Hắc Sâm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, cảm giác mình thật sự không thích hợp sinh hoạt tại dạng này sáng rực bên trong.
Hắn còn là ưa thích hắc ám, ưa thích trong đêm tối đem mục tiêu diệt trừ loại khoái cảm kia.
Ưa thích chính mình không bạo lộ tại bất luận người nào trong tầm mắt, ưa thích trong bóng đêm tự do tự tại ghé qua.
Hắn rời đi Đại Đỉnh Học Viện, xuyên qua hai con hẻm nhỏ tử về sau bước chân ngừng lại.
Hắn nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời phảng phất tại tự do hô hấp thiếu niên.
Hắn cảm giác mình có chút chán ghét người như vậy, thiếu niên kia giống như trời sinh thích hợp tại sáng rực bên trong sinh tồn, mà hắn là sự khác biệt.
Hắn cảm thấy cái kia trên người thiếu niên có một loại ánh sáng, chính mình sẽ bị tổn thương.
Hắn ở đây cái kia xem thiếu niên kia cũng ở đây nhìn hắn.
Người là ai?
Hắc Sâm đi qua, lấy thái độ bề trên hỏi một câu.
Thiếu niên cười cười, ta là An Tranh.
Hắc Sâm hơi sững sờ, An Tranh.
Gần đây tại võ viện bên kia danh tiếng rất sức lực An Tranh.
An Tranh lắc đầu, trên đầu sóng ngọn gió, chưa hẳn nhưng mà cái gì chuyện tốt.
Hắc Sâm hỏi, ngươi là võ viện người, chạy tới Đại Đỉnh Học Viện làm cái gì?
An Tranh thoạt nhìn có chút khổ não trả lời, cho nên ta tại trên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều chuyện đều thân không tự chủ được.
Nhưng là có chút sự tình đã phát sinh ra, nhất định phải đối mặt.
Ta hiểu rõ cái gọi Đinh Thịnh Hạ là người rời đi Đại Đỉnh Học Viện, mục đích đúng là muốn tìm ta gây phiền phức.
Ta đã không cách nào tránh đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối.
Nhưng ta lại là một không thích phiền toái người, cho nên muốn xem có thể hay không tìm được vị này Đinh công tử, hỏi có được hay không nói lý ra giải quyết.
Hắc Sâm nhịn không được cười rộ lên, nói dễ nghe như vậy, nguyên lai ngươi là đến nhận thức kinh sợ đấy.
An Tranh không sao cả nhún vai, chẳng lẽ không phải còn sống so cái gì đều trọng yếu sao?
Hắc Sâm quay người, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta.
Ngươi đã lúc trước như vậy cao điều, thì nên biết lên giọng phách lối hậu quả là cái gì.
Xin hỏi, ngươi biết Đinh công tử sao?
An Tranh tại Hắc Sâm sau lưng hô một tiếng.
Hắc Sâm cũng không quay đầu lại, không biết.
An Tranh ồ một tiếng, lại hỏi một câu, như vậy, ngươi có thể giúp ta tìm nhận thức Đinh công tử người sao?
Ta có cái lễ vật muốn đưa cho hắn, bề ngoài bày ra ấy nấy.
Hắc Sâm bước chân của bỗng nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn sang, sau đó đã bị An Tranh vật trong tay hấp dẫn.
Ánh mắt của hắn càng lúc càng lớn, bên trong tham lam ánh sáng càng ngày càng rõ ràng.
Đó là cái gì?
Hắn hỏi.
An Tranh cười trả lời, một viên hồng phẩm đan dược, có thể làm cho người ta tăng lên một cái tiểu tầng thứ tu vi cảnh giới.
Hắc Sâm, cho ta đi, ta thay ngươi chuyển giao cho Đinh công tử.
An Tranh lắc đầu, ngươi cho ta ngốc.
Ta làm sao biết ngươi có hay không giao cho hắn, nhỡ ra chính ngươi thu lại, ta ngay cả cái chứng nhân đều không có.
Hắc Sâm nghĩ nghĩ, ta đây dẫn ngươi đi gặp hắn.
An Tranh ừ một tiếng, vậy thì tốt, đa tạ.
Hắc Sâm quay người, nhìn về phía trước xem, nghĩ tới một chỗ.
An Tranh vẫn còn phía sau hắn tự mình nói chuyện, cũng không biết như vậy một viên thuốc Đinh công tử phải chăng để mắt, thăng thúy cảnh giới bên trong hạ mấy phẩm có thể mục đích để nâng cao một cái tiểu tu hành cảnh giới là, mặc dù nói đứng lên không tệ, nhưng người ta là gia đại nghiệp đại, chưa hẳn chính là để ý. Hắn càng nói, Hắc Sâm biểu lộ lại càng dữ tợn. Đúng vậy, như vậy một viên hồng phẩm đỉnh phong đang ăn dược, đối với thăng thúy cảnh giới sơ kỳ mấy cảnh giới bên trong người công hiệu rất lớn, nhưng là đối với thăng thúy trong cảnh giới mặt mấy cấp độ công hiệu sẽ hơi nhỏ một ít. Lấy Hắc Sâm cảnh giới bây giờ, ăn cái này một viên hồng phẩm đan dược đương nhiên không sẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ nhiều như vậy, nhưng đối với hắn trùng kích cảnh giới càng cao hơn có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Tô Bùi cho hắn chỗ tốt không coi là nhiều, hắn những năm này dựa vào giết người đổi ban thưởng có được thứ đồ vật, cộng lại kỳ thật còn không bằng viên kia hồng phẩm đan dược có giá trị. Hắc Sâm đương nhiên cũng không phải một cái xúc động không lý trí chút nào người, nhưng hắn vừa đúng ở vào như vậy một cái rất quan trọng hơn quan khẩu. Tu hành giả cũng biết, thăng thúy chi cảnh cùng tu di chi cảnh chênh lệch, đó là một đạo hào rộng to lớn. Thăng thúy chi cảnh cường thịnh trở lại, cũng là đành cận chiến. Đến tu di chi cảnh, có thể xa khoảng cách công kích, giết người ở vô hình. An Tranh đang nói những điều này thời điểm, trong đầu cũng đang nhớ lại tụ thượng viện cung cấp tất cả về cái này Hắc Sâm tin tức. Tô Gia Thanh lâu mạng lưới tình báo đều khống chế tại đại đỉnh học viện Tô Bùi trong tay, mà cái Hắc Sâm là Tô Bùi phụ tá đắc lực, tình báo biểu hiện, cái này Hắc Sâm chính là chuyên môn phụ trách tiểu điệp sự kiện kia người. Đến bây giờ tụ thượng viện thám tử vẫn không có thể tìm được tiểu điệp, cho nên An Tranh quyết định theo Hắc Sâm ra tay. Phương Cố Thành rất lớn, cho nên rất nhiều dưới ban ngày ban mặt cũng sẽ phát sinh rất nhiều không muốn người biết sự tình. Nhưng mà An Tranh phát hiện Phương Cố Thành lại quá nhỏ hơn một chút, bởi vì Hắc Sâm đang tại mang theo An Tranh đi địa phương, vừa mới là An Tranh giết Tô Phi Vân mà Phương. Cái kia rất tan hoang sân nhỏ, rất lớn, rất trống trải, có lẽ tại thật lâu trước đó từng có huy hoàng một gia tộc ở nơi này. Về phần tại sao tại Phương Cố Thành ở bên trong có lớn như vậy một mảnh để đó không dùng tòa nhà, An Tranh ý định sau khi trở về hảo hảo điều tra thêm. Bởi vì này địa phương, tựa hồ cùng hắn hữu duyên. Thì ở phía trước, Đinh công tử ở bên trong xử lý một ít chuyện riêng. Hắc Sâm quay đầu lại hướng phía An Tranh cười cười, nụ cười này ngược lại có chút chột dạ. Mà An Tranh đến lúc này sau đó không cần phải giả bộ nữa, hắn ngược lại trước một bước nhảy vào tường viện. Hắc Sâm hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này chuẩn bị vào miệng hổ cừu non rõ ràng nóng lòng như thế. Hắc Sâm nhảy lên sau khi đi vào liền thấy An Tranh ngồi ở cách đó không xa trên một tảng đá, bên cạnh để lại viên kia hồng phẩm đan dược. Ngưng nguyên đan, hồng phẩm đỉnh phong. An Tranh chỉ viên đan dược kia, dựa theo dược hiệu mà nói, cùng Quy Nguyên Đan, Bạo Nguyên Đan, Thánh Nguyên Đan thuộc về một hệ. Quy Nguyên Đan đẳng cấp thấp nhất, bạch phẩm đan dược, đối thăng túy chi cảnh trở lên tu hành giả trên cơ bản không có tác dụng gì. Ngưng Nguyên Đan, thăng túy lục phẩm phía dưới phục dụng, có thể trực tiếp nói thăng một cái cảnh giới nhỏ. Thăng túy thất phẩm đã ngoài mặc dù không có cái này lớn dược hiệu, nhưng tối thiểu nhất có thể ở phá cảnh ngay thời điểm cung cấp trợ giúp rất lớn. Bạo Nguyên Đan là kim phẩm đan dược, có thể làm cho thăng túy chi cảnh cựu phẩm người an ổn vượt qua phá cảnh thời kỳ, thuận lợi tiến vào tu di chi cảnh. Thánh Nguyên Đan chính là khá là gay gắt, là tử phẩm đan dược, thuốc gì hiệu quả ta không nói ngươi cũng biết. Hắn đem Ngưng Nguyên Đan cầm lên, tiện tay vứt cho Hắc Sâm, ngươi bây giờ rất cần đúng không, muốn phá cảnh. Hắc Sâm sắc mặt mãnh liệt biến đổi, nhưng vẫn là theo bản năng đem Ngưng Nguyên Đan trộm trong tay. Ngay tại hắn cầm chặt Ngưng Nguyên Đan trong nháy mắt, trên bụng mãnh liệt tê dần. Một cái khối không khí lặng yên không tiếng động tại hắn nơi bụng nổ bùng, trực tiếp đưa hắn chấn động bay ra ngoài. Ngưng Nguyên Đan theo trong tay hắn bay ra ngoài, bị An Tranh khẽ vươn tay tiếp được, dù sao cũng phải sử dụng tốt mồi, mới có thể câu cá lớn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Kiến Trường ca chương 114, bên cạnh. Hắc Sâm cắn răng đứng lên, túi đầu nhìn bụng của mình, quần áo đã bị nổ tung một cái hố, bên trong máu thịt bé bét. Mặc dù không có suy giảm tới bên trong tạng, nhưng đổ máu quá nhiều, tựa hồ không tốt lắm. Nguyên lai ngươi là hướng về phía ta tới đấy. Hắc Sâm theo trên quần áo kéo xuống đến một cái, đem bụng dưới bao lấy, đánh lén loại sự tình này, tựa hồ có hơi làm cho người ta xem thường sao. An Tranh đem Ngưng Nguyên Đan thu lại, cười một cái nói như vậy, đây đều là người xấu chiêu thức, đánh lén A, ám toán A các loại, người tốt phải không mảnh tại sử dụng. Bất quá chính vì vậy, người tốt phái nào thường xuyên chỉ độn thua thiệt đúng không? Nhưng ta không là người rất tốt ta. So với cái này càng không quang minh lỗi lạc sự tình ta cũng vậy làm không ít. Hắn chỉ bên ngoài, ngươi vào được, chính là không đi được. Sau đó hắn theo vòng tay ở bên trong lấy ra mặt khác một viên thuốc, tiểu hoàn đan, không coi vào đâu không dậy nổi thứ đồ vật, nhưng là trị liệu ngoại thương dư xài. Theo ngươi vết thương để phán đoán, đại khái sau 4 phút ngươi sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà làm cho hôn mê. Ngươi thể chất không tệ, tu vi không yếu, ta cho ngươi tăng thêm 1 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút, ngươi nếu có thể tìm được người cứu trị ngươi, có thể làm được. Trong vòng 5 phút tìm không thấy, không bằng cùng ta hợp tác. Hắc Sâm cau mày, theo bản năng lại nhìn một chút miệng vết thương của mình, ngươi là tu di chi cảnh cao thủ, dùng thủ đoạn như vậy đối phó ta, không biết là có thất thân phận. An Tranh cười cười, ta không cảm giác mình có thân phận gì à, ngươi nói những lời này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Tiểu Hoàn Đan ngươi muốn hay không? Hắn hỏi một câu. Hắc Sâm hướng bốn phía nhìn nhìn, chuẩn bị bỏ chạy. Vừa rồi An Tranh ra bên ngoài chỉ, ý là bên ngoài có người của hắn. Mà còn An Tranh có thể sử dụng tu vi chi lực tại xa khoảng cách công kích, lộ ra nhiên đã đến tu di chi cảnh. Mình có thể hay không đào tẩu, là ẩn số. Nếu như không trốn đi, có thể chết hay không? Trong đầu hắn nghĩ đến những điều này thời điểm, An Tranh bột một tiếng đem Tiểu Hoàn Đan bóp nát, thật là đáng tiếc, chính ngươi buông tha cho cơ hội. Nhìn xem cái kia bể bột Tiểu Hoàn Đan, Hắc Sâm khỏe miệng cũng nhịn không được co quắp xuống. May mắn ta còn có một viên tốt hơn. An Tranh lấy ra mặt khác một viên thuốc, tam chuyển hướng đan, tuy nhiên không gọi được hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng không xê xích gì nhiều. So với vừa rồi viên kia Tiểu Hoàn Đan vị thuốc đáng tiền nhiều, cùng ngưng nguyên đan cùng giá, muốn không? An Tranh quay người, đi đến khối đá lớn kia bên cạnh, theo thứ tự tại trên tảng đá thả 3 viên thuốc, Tiểu Hoàn Đan lại một viên, trên thị trường giá trị vạn kim luôn có đấy. Tam chuyển hướng đan, giá trị 5 vạn kim tổng là có đấy. Ngưng nguyên đan, giá trị 5 vạn kim cũng là có. Hắn ngồi ở đó 3 viên thuốc bên cạnh, người đi theo Tô Bùi nhiều năm như vậy, cộng lại cũng không có theo cái kia đạt được bao nhiêu chỗ tốt chứ. Cái này 3 viên thuốc ta có thể lần thứ nhất đều bị ngươi, không phải nhưng có thể lại để cho thương thế của ngươi lập tức chuyển biến tốt đẹp, còn có thể cho ngươi vững vàng vượt qua phá cảnh, thăng nhập tu di. Mà việc ngươi cần, chỉ là trả lời ta mấy vấn đề. Tô Bùi đương nhiên sẽ không biết ngươi phản bội hắn, về sau ngươi làm người của ta, chỗ tốt không ngừng, nhưng ta so với Tô Bùi khẳng khái hơn nhiều. Hắc Sâm sắc mặt biến đổi không ngừng, do dự một hồi lâu về sau rốt cục vẫn là nhịn không được hấp dẫn, vấn đề gì? An Tranh tựa ở vậy, có chút lười nhác mà hỏi, Đinh Thịnh Hạ cùng Tô Phi Luân quan hệ như thế nào? Hắc Sâm trả lời, không có quan hệ gì, Tô Phi Luân rất xem thường Đinh Thịnh Hạ, trên thực tế, Tô Phi Luân xem thường bất luận kẻ nào. Đinh Thịnh Hạ là Tô Bùi người, Tô Bùi không ít lại để cho hắn đi làm việc. An Tranh nhừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Hắn nhặt lên Tiểu Hoàn Đan con ngón đúng ra, cái kia Tiểu Hoàn Đan chính là tóe lên bay qua. Hắc Sâm duỗi tay nắm lấy, không kịp chờ đợi nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống đến điều trị. Hắn hiểu rõ chính mình hiện tại đã không có hối hận đường sống, mình tuyệt đối không phải An Tranh đối thủ, trốn không thoát, không bằng đổi chút chỗ tốt. Mà vừa rồi An Tranh vấn đề, hiển nhiên chỉ là nhằm vào Đinh Thịnh Hạ đấy, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. An Tranh cầm lên tam chuyển hồng đan, đây là hồng phẩm đan dược, có thể cho ngươi về sau bảo vệ tánh mạng lần thứ nhất. Chỉ cần ngươi không chết, tổn thương nặng thế nào đi nữa, ăn hết viên này tam chuyển hồng đan chính là có thể sống lại. Tam chuyển hồng đan, ngũ chuyển kim đan, thất chuyển tử đan, những thuốc này chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Hắc Sâm gật đầu, vâng. An Tranh ừ một tiếng, Tô Phi Luân cùng Tô Bùi là quan hệ như thế nào, tại đại đỉnh trong học viện còn có bao nhiêu cùng Tô Phi Luân quan hệ tương đối người thân cận. Hắc Sâm trả lời, tại đại đỉnh trong học viện, người của Tô gia rất nhiều, bất quá phần lớn không phải Triệu Quốc Tô gia hoàng thân. Tô Phi Luân không giống với, hắn là nghiêm chỉnh Triệu Quốc hoàng tộc, là Triệu Vương cháu trai, Tô Thái Hậu là của hắn bác gái. Ngoại trừ Tô Phi Luân bên ngoài, còn có Tô Phi Kinh, Tô Phi Vân, Tô Phi Thiên, Tô Phi Chính mấy người là huynh đệ của hắn bối phận, nhưng không phải thân huynh đệ. Những người này lúc trước đều là cùng Tô Phi Luân tới, danh tự đều có một phi tự là, bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn mà đã, khiến cho bọn họ cho rằng Triệu Quốc không ít hoàng tộc người đều tới. Kỳ thật những người này, chỉ sợ có hơn phân nửa căn bản cũng không họ Tô. Cùng hắn nói Tô Phi Luân là tới đại đỉnh học viện tu hành, không bằng nói là để làm gian tế đấy, Yến Quốc rất nhiều tình báo, đều là đi qua Tô Phi Luân truyền lại hồi trở lại Triệu Quốc. An Tranh ồ một tiếng, nói cách khác, Triệu Quốc kỳ thật không thể nào tin đảm nhiệm Tô Thái Hậu, Tô Phi Luân cũng là đến giám thị của nàng. Hắc Sâm gật đầu, hẳn là như vậy, cụ thể sự tình thì ta không rõ lắm. An Tranh tiện tay đem tam chuyển hồng đan ném qua, Hắc Sâm một phát bắt được, sau đó trân trọng bỏ vào trong ngực cất kỹ, đa tạ. An Tranh lắc đầu, ta nói, ngươi chỉ phải nghe lời, chỗ tốt không phải ý. Ta không phải Tô Bùi, chớ nhìn hắn vị trí không thấp, nhưng hắn không có cái gì có thể so với ta. Ta có thể cho ngươi trợ giúp, nam Tô Bùi cũng chưa chắc so ra mà vượn. Cái khác không nên nói, đan dược ngươi cần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về sau ngươi làm việc cho ta, chỉ cần tận tâm tận lực. Ta sẽ cho ngươi có một loại gì cũng không thiếu cảm giác. Hắc Sâm trong nội tâm kỳ thật rất do dự, chính mình cứ như vậy nghe lệnh bởi một thiếu niên rồi hả? Nếu như Tô Bùi biết, nhất định sẽ diệt trừ chính mình. nhưng là những đan dược kia, với hắn mà nói hấp dẫn thật sự quá lớn. Có như vậy trong nháy mắt, Hắc Sâm thật sự muốn quyết định về sau hãy theo An Tranh làm việc. Nhưng thật là nhanh, ý nghĩ này đã bị hắn dứt bỏ. Tô gia thực lực quá lớn, hắn đắc tội không nổi. Cho nên hắn nghĩ phải tạm thời đáp ứng trước An Tranh, sau đó tìm cơ hội mượn đao giết người, lại để cho Tô Bùi diệt trừ An Tranh, đây mới là ổn nhất thỏa biện pháp. Hiện tại trước tiên đem đan dược kia nắm bắt tới tay nói sau, chuyện sau này không cần suy nghĩ nhiều về. Hắn quỳ xuống đến, về sau ta đối với ngươi mạng này là trao cho. An Tranh cười cười, chỉ thích ngươi sảng khoái như vậy người. Hắn cầm lấy ngưng nguyên đan, ngươi tựa hồ muốn phá cảnh đúng không? Hắc Sâm nhẹ gật đầu, vâng. Không xa. An Tranh nói, phá cảnh ngay thời điểm rất nguy hiểm, nhất là đại cảnh giới vượt qua, theo thăng túy chi cảnh tiến vào tu di chi cảnh, sẽ khiến thiên nguyên biến hóa, cái này hiện nay đợi suy yếu nhất, nếu như vừa mới cựu địch đã đến, như vậy chắc chắn phải chết. Nếu như bên cạnh ngươi không có một người nào tin được bằng hữu hộ pháp cho ngươi, như vậy một viên có thể cam đoan ngươi vững vàng cũ nát đan dược chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn hắn lấy trong tay đan dược, ta nghe nổi tiếng, trên giang hồ những chuyện xấu kia làm nhiều rồi người, cũng không dám tùy tiện tìm người hộ pháp. Có ít người tâm lớn, bên người không có bằng hữu, chính là dùng tiền thuê một ít giang hồ khách vì chính mình phá cảnh hộ pháp, kết quả lại bị những giang hồ kia khách dầm nát, đồ bên người bị hễ quét là sạch. Ngươi hả, bên cạnh ngươi có thể tín nhiệm bằng hữu sao? Hắc Sâm sắc mặt biến đổi, không có trả lời. An Tranh cười cười, xem ra không có. Hắn đem ngưng nguyên đan ném qua, đang hỏi ngươi một cái vấn đề kế trước đó, ta trước tiên đem đan dược cho ngươi. Hắc Sâm đem ngưng nguyên đan một phát bắt được, thận trọng thu lại, ngươi nói. An Tranh đi đến Hắc Sâm trước người, túi đầu xuống hỏi, ta nghe nói ngươi đang tại tra một sự kiện, Tô Bùi rất xem trọng, là chuyện gì? Hắc Sâm cũng không có đem An Tranh cùng Tô Phi Vân chết liên hệ với nhau, trầm tư một hồi sau cảm thấy không có gì ghê gớm lắm, vì đổi lấy An Tranh tín nhiệm, hắn thành thật trả lời, Tô Phi Vân mất tích đã lâu rồi, một mực không có tìm được. Ngày hôm qua bỗng nhiên nhận được tin tức, không ai biết Tô Phi Vân đến cùng bị ai giết, nhưng là chào giá 10 vạn lượng bạc. Ta đang muốn đi tra chuyện này, đã bị. An Tranh hỏi, cùng Tô gia muốn bạc, lá gan này thật đúng là lớn, là ai? Hắc Sâm do dự trong chốc lát, là Hồng Nguyệt Lâu một cô nương, gọi Tiểu Điệp. Biết rõ người ở đâu mà sao? Hắc Sâm lắc đầu, không biết. An Tranh cười rộ lên, ngươi không thành thật một chút, ta giống như bình thường chỉ cấp người một cơ hội, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa trả lời ta. Đạt được tín nhiệm của ta, về sau rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại để cho ta chán ghét, vậy ngươi cũng chỉ có thể lập tức chết. Cái đó và chuyện gì không quan hệ, ta đối với ngươi cha cái gì không thèm để ý là ngươi đối với ta thái độ. Ta muốn là một cái tại Đại Đỉnh Học Viện nằm vùng, một cái có thể thời thời khắc khắc cho ta báo cáo về Đại Đỉnh Học Viện hết thảy người. Tốt rồi, hiện tại đưa cho ngươi một cơ hội, chỉ lần này lần thứ nhất. Hắc Sâm sắc mặt biến đổi không ngừng, cái này. An Tranh lần nữa ngồi xuống đến, có muốn hay không ta cho ngươi một nhắc nhở. Ngươi thật sự không biết cái kia Tiểu Điệp tại nơi nào. Hắc Sâm đột nhiên cảm giác được trước mặt mình căn bản không phải một thiếu niên, mà là một con ma quỷ. Lúc ban đầu chứng kiến An Tranh ngay thời điểm, hắn cảm thấy cái kia là một cái tắm rửa dưới ánh mặt trời thiếu niên, mọi cử động đại biểu cho sáng rực. Mà hắn là sinh hoạt tại trong bóng tối người, thói quen trong bóng đêm làm việc. Cho nên ở trong mắt hắn xem ra An Tranh là nhức mắt, thậm chí lại để cho hắn chán ghét. Mà bây giờ, hắn cảm thấy sợ hãi, An Tranh cặp kia quang minh trong con người, tựa hồ có xem thấu một đường bóng tối lực lượng. Ngay cả sâu trong nội tâm hắn giấu sâu nhất cái gì cũng không có buông tha. Ta. Hắc Sâm ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh, không xác định đối phương là không phải đang gạt chính mình. Thế nhưng mà hắn không dám nếm thử, cái kia lặng yên không một tiếng động nổ lên khối không khí đủ để chứng minh An Tranh là tu di chi cảnh tu hành giả. An Tranh thấy hắn không nói lời nào, chỉ hắn, cho nên ta tự mình đến tìm ngươi, không phải là bởi vì ngươi trọng yếu, mà là Tô Bùi. Ngươi chuyện không muốn làm, chắc hẳn người khác có thể sẽ nguyện ý hơn một chút. Cơ hội ta cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta cũng tiêu hao hết. Chờ một chút. Hắc Sâm hô một tiếng, ta sai rồi, ta không nên giấu giếm. Đúng vậy, ta xác thực biết rõ cái kia Tiểu Điệp tại nơi nào. Ta vốn là muốn khống chế chuyện này, lại để cho Tô Bùi ra 10 vạn lượng bạc, nói cho hắn biết dùng bạc đem Tiểu Điệp lưỡi câu đi ra. Sau đó ta diệt trừ Tiểu Điệp, chính mình đem bạc thu. Tô Bùi đối với ta kỳ thật rất chênh lệch, ta là hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, hắn lại lấy ta làm chó vậy sai xử. An Tranh híp mắt nhìn xem Hắc Sâm, chứng minh như thế nào ngươi không có gạt ta. Hắc Sâm vội vàng nói, ta thật sự không cần phải lừa ngươi, ta sẽ không nói láo nữa. An Tranh nói ra nàng tại nơi nào, người của ta sẽ đi nghiệm chứng. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này không có quan hệ gì với ta, cái kia 10 vạn lượng bạc tại ta trong mắt cũng không tính là cái gì. Ta chỉ dự đoán được một cái trung thành thủ hạ, mà không phải là một cái khẩu thị tâm phi phản đồ. Ngay tại trong nhà của ta, Hắc Sâm giống như lọt tức giận bóng, tiểu điệp ở kinh thành căn vốn không có có cái gì có thể tin tưởng người, cho nên tìm được nàng không khó. Ta trước tiên sẽ đem nàng bắt lấy, giấu ở trong nhà của ta. An Tranh nhẹ gật đầu, rất tốt. Hắn đứng dậy hướng bên ngoài viện đi, kỳ thật ta biết ngươi trong nội tâm nghĩ cái gì, trước tiên đem hôm nay ứng phó, về sau lại nghĩ biện pháp đối phó ta đúng hay không. Ngươi biết ta liền xem như cường thịnh trở lại, cũng mạnh bất quá Tô gia, cho nên ý nghĩ của ngươi cũng không sai. Hắc Sâm mặt không có chút máu, không có, ta không có nghĩ như vậy. An Tranh nói, không sao, đưa cho ngươi 3 viên kỳ thật đều là độc dược, đương nhiên là thứ thiệt đan dược bên trong độc dược, coi như là luyện đan cao thủ đơn giản cũng không phân biệt ra được. Viên thứ nhất là uống thuốc độc dược, đằng sau 2 viên tiếp xúc chính là hẳn phải chết, ta đương nhiên sau đó ăn hết giải dược. Làm như vậy sự tình tương đối phù hợp u ám phong cách, ta không thích, nhưng là không bài xích. Hắc Sâm mãnh liệt đứng lên, ngươi rõ ràng gạt ta. Hắn hô một tiếng, sau đó lung la lung lay lại té xuống. Mấy người đại hán theo viện bên ngoài tường lướt vào đến, tay chân lênh lẹ đào hầm, sau đó đem Hắc Sâm ném vào, ngay tại Tô Phi Vân bên cạnh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 115, nhìn không thấu. Hắc Sâm nhà rất nhỏ, cũng rất đơn sơ. Trong phòng chỉ có một bị trói ở nữ nhân, quyến rúc ở trong góc, nhưng con mắt trừng rất lớn nhìn xem từ bên ngoài đi tới người, tựa hồ không có một chút sợ hãi. Dựa theo đạo lý, nàng cần phải sợ hãi, bởi vì bất kể là ai tìm được nàng, nàng ta là chỉ còn đường chết. An Tranh là cùng Trang Phỉ Phỉ cùng nhau vào cửa, phòng trước sau đều bị tụ thượng viện là người âm thầm vây quanh. Theo Hắc Sâm gặp chuyện không may đến bây giờ bất quá nửa canh giờ, Tô Bùi là người không có khả năng đi tìm. Nhưng là xuất phát từ lý do an toàn, Trang Phỉ Phỉ hay là quyết định lập tức đem người mang đi. Rõ ràng ở học trò nghèo như vậy. Trang Phỉ Phỉ khoát tay áo, bọn thủ hạ lập tức đi qua đem cái kia gọi tiểu điệp nữ tử tiến đụng vào một cái trong bao bố ôm đi ra ngoài. An Tranh nhìn nhìn phòng 4 phía chân thiết, sau đó chứng kiến trên mặt bàn có một sổ sách giống như đồ vật. Hắn đi qua mở ra, sau đó chân mày nhíu có chút sâu. Trang Phỉ Phỉ đi đến An Tranh bên người, túi đầu nhìn nhìn phát hiện cái kia đúng là một sổ sách, chỉ có điều nhớ kỹ là không là tiền tài sổ sách, mà là nhân mạng sổ sách. Quyền này tử nhớ kỹ Hắc Sâm đã làm tất cả sự tình, từng cái đều rất rõ ràng, cũng không biết Hắc Sâm vì cái gì có thói quen như vậy. Trang Phỉ Phỉ theo An Tranh trong tay đem sổ sách lấy ra đi, ngươi không thích hợp xem loại vật này. An Tranh lắc đầu, tin tưởng ta. Ta nhìn nhiều hơn ngươi. Trang Phỉ Phỉ nhún vai, quản nó chi. An Tranh đem sổ sách cầm về, có lẽ khả năng giúp đỡ một số người. Trang Phỉ Phỉ dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem An Tranh, những đều là kia bị Hắc Sâm giết người, có quan hệ gì với ngươi? An Tranh lắc đầu, nếu có cô nhi quả mẫu, có thể giúp đỡ sấn một ít. Trang Phỉ Phỉ không hiểu An Tranh nghĩ cách, cũng không có lại cùng An Tranh đoạt cái kia sổ sách. Nàng quay người ly khai, chúng ta đi thôi, nơi này thời gian dừng lại lâu khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. An Tranh nhẹ gật đầu, đi theo Trang Phỉ Phỉ rời đi Hắc Sâm nhà. Tu thượng viện. Hậu viện một cái rất căn phòng bí ẩn ở bên trong, bị lỏng ra trói buộc tiểu điệp đứng ở đó, có chút ngẩng lên cằm, tựa hồ đang dùng sức tuyên cáo mình không sợ. Trang Phỉ Phỉ chỉ là cười cười, ngồi xuống ghế dựa đến, không cần phải giả bộ đâu, người như ngươi ta đã thấy không ít, đừng có dùng mặt ngoài không sao cả để che giấu ngươi sợ hãi của nội tâm, mà còn ngươi như bây giờ một bộ không sao cả bộ dáng, cũng chứng minh không được ngươi cường đại. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người yếu nội tâm lại cường đại cũng không có cái dám dùng. An Tranh tại nàng ngồi xuống bên người đến, nhìn nhìn quỳ gối tiểu điệp bên người cái kia tiểu nhị. Tiểu nhị kia không được tại dập đầu, đại tiên sinh, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đều là ta nhất thời hồ đồ, bị cái này lãng hóa lửa. Đại tiên sinh ta van ngươi lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan tại tái Bắc làm tốt tốt, vĩnh viễn đều không trở về nữa. Đều do nữ nhân này, nếu không phải là nàng câu dẫn ta, ta cũng sẽ không hám sâu đi vào. Đại tiên sinh, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Tiểu điệp cúi đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia tiểu nhị. Trang Phỉ Phỉ theo thói quen nhún vai, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng. Ngươi để ý nam nhân, nguyên lai là một cặn bã. Tiểu điệp lắc đầu, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ thiên trường địa cửu như vậy nói dối hắn là thế nào há mồm nói ngay đấy. Trang Phỉ Phỉ cầm lấy bên người một cái quyển vợ nhỏ, mở ra đến xem, tiểu điệp, phương cô thành người, thở nhỏ mất đi song thân. Ngươi là tại đầu đường lưu lạc thời điểm, bị Hồng Nguyệt lâu là người phát hiện mang về. Sau đó tiếp nhận huấn luyện. Bất quá bởi vì ngươi tư sắc cùng thiên phú sắc thực vậy cho nên chỉ là tầng dưới chót nhất người. theo ngươi sinh ra đến bây giờ đều không có làm qua chuyện gì xấu, đương nhiên làm chưa làm qua cùng ta cũng không có vấn đề gì, ta chỉ nhìn ngươi làm cái gì muốn hại chết ta sự tình. Tiểu Điệp nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ, ta chưa từng có nghĩ tới hại chết bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn bạc. Trang Phỉ Phỉ hỏi, ngươi trực tiếp giết một người cùng gián tiếp giết một người có khác nhau sao? Đừng nói không có, bởi vì người đều chết hết. Ngươi cầm tụ thượng viện sự tình coi là tụ đánh bạc chuẩn bị muốn bạc, đã đem toàn bộ tụ thượng viện dồn đến tuyệt lộ. Đến lúc đó cái chết không là một người hai người, có thể là mấy trăm người, có lẽ mấy ngàn người. Tụ thượng viện ở các nơi chi nhánh cộng lại chừng hơn 4.000 người, ngươi cảm thấy ngươi không có nghĩ qua giết người, nhưng ngươi có khả năng tạo hạ ngập trời sát nghiệt. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi chưa từng có nghĩ tới hại chết người sao. Tiểu Điệp nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nói lời nói. An Tranh chỉ vào cái kia tiểu nhị hỏi, như vậy một cái có thể ở lại tụ thượng viện trong tổng bộ làm việc tiểu nhị, bồi dưỡng ra cần phải bao lâu? Trang Phỉ Phỉ trả lời, ít nhất 5 năm. An Tranh nói, có chút đáng tiếc. Trang Phỉ Phỉ lại lắc đầu, không đáng tiếc, luôn đang không ngừng kiểm tra đo lường bên trong đem không hợp cách đào thải, còn dư lại mới là làm cho người ta an tâm. Tiểu tử kia kê mãnh liệt ngẩng đầu, dựa vào cái gì? Hắn không còn là dập đầu, đứng lên chỉ vào An Tranh giận dữ hỏi, dựa vào cái gì bởi vì hắn mà đem ta đưa đến tái bắc đây? Từ nay về sau cũng đã không thể trở về, không bao giờ nữa có thể cùng nữ nhân yêu mến gặp mặt, muốn tại cái đó nghèo nàn địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Dựa vào cái gì? Trang Phỉ Phỉ nhìn xem cái kia tiểu nhị rất nghiêm túc trả lời, ta tới nói cho ngươi biết dựa vào cái gì, ngươi 16 tuổi tiến vào tụ thượng viện, lúc ấy hỏi ngươi câu nói đầu tiên là thật sao? Tiểu nhị sửng sốt một chút, không có trả lời. Ngồi ở một bên đại trưởng quỹ Trương Giật Phu nói ra, từng cái bị tuyển bạt người tiến vào, câu nói đầu tiên hỏi đều là cùng một vấn đề, các ngươi đã làm xong là bảo hộ tụ thượng viện mà chết chuẩn bị sao? Nếu như các ngươi đã làm xong, hoan nên ngươi như vậy đám bọn họ gia nhập, các ngươi tại đây cũng tìm được đãi ngộ tốt hơn, càng nhiều nữa tư nguyên, các ngươi cầm tiền là địa phương khác cho ra còn nhiều gấp ba, người nhà của các ngươi đều chiếm được tụ thượng viện chiếu cố, đúng vậy sao? Tiểu nhị hung hăng nhìn xem Trương Giật Phu, lại không lên tiếng phát. Trương Giật Phu thở dài, ngươi bây giờ chất vấn, dựa vào cái gì hy sinh ngươi? Bởi vì đây là ngươi tự nguyện à. Tại đại tiên sinh chịu nhục ngay thời điểm, ngươi thân là tụ thượng viện người, vì cái gì không có đứng ra? Mà là vị này An công tử đứng dậy. Ngươi nghĩ qua sao? Hắn cúi đầu nhìn nhìn trong tay một cuốn sổ, năm kia tháng 7, phụ thân ngươi bệnh nặng, tụ thượng viện điều một viên tiểu hoàn đan vì hắn kéo dài tánh mạng. Đối với tu hành giả mà nói, tiểu hoàn đan khả năng không coi vào đâu. Nhưng đối với người bình thường mà nói, tiểu hoàn đan chính là cải tử hồi sinh thần dược. Lúc kia ngươi thể nói cái này mệnh chính là tụ thượng viện được rồi, ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Giật Phu nói, tụ thượng viện cho tới bây giờ đều không mỗi người chịu chết, sẽ cùng các ngươi tưởng tế thuyết minh gia nhập tụ thượng viện tính nguy hiểm, nói cho các ngươi biết khả năng sẽ chết, các ngươi lúc trước đều là ký giấy sinh tử đấy. Tụ thượng viện đối đại đối thủ chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, những năm này hủy ở tụ thượng viện trong tay người hàng hà sa số vài, nhưng tụ thượng viện đối đãi người một nhà cho tới bây giờ đều ngoan không hạ tâm. Cho nên xảy ra chuyện về sau, đệ nhất lựa chọn là đem các ngươi đưa đi, tại tái bắc vượt qua cái 3 năm rưỡi, sự tình thở bình thường sẽ đón các ngươi trở về. Tiểu nhị bỗng nhiên gầm hét lên, ta chính là không muốn đi cái kia cái địa phương quỷ quái. Trương Giật Phu lắc đầu, cho nên ngươi sai rồi, vốn không nên chí mạng sự tình, chính ngươi lại khiến cho gây nên mệnh. Bình một tiếng, tiểu nhị kia chán nản ngã tại mặt đất, ta không ngờ chết ta. Trang Phỉ Phỉ bình thản nói ra, ngươi không muốn chết, cũng không muốn chịu khổ, không nghĩ gánh chịu một chút trách nhiệm. Như vậy ta vì cái gì cho ngươi cao như vậy tiền công? Vì cái gì cho ngươi nhiều như vậy chiếu cố? Tiểu nhị ngẩng đầu, há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Tiểu Điệp ở một bên lạnh lùng nói, chết thì chết, sau đó không có đường khác có thể chọn, làm gì mất mặt. Ta không hối hận nữa thích qua ngươi, còn nghĩ nếu là đã chết cùng với ngươi chôn cất cùng một chỗ cũng tốt. Bất quá bây giờ, ta không như vậy quyết định. Nàng xem hướng Trang Phỉ Phỉ, giết ta về sau, đừng tìm hắn chôn ở một chỗ. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, vốn ngươi là chắc chắn phải chết đấy, nhưng có người không hy vọng ngươi chết. Tiểu Điệp sững sờ, ai? Trang Phỉ Phỉ nhìn về phía An Tranh, hắn. Tiểu Điệp cũng nhìn về phía An Tranh, kinh ngạc mà hỏi, ngươi? Vì cái gì? An Tranh hỏi, trả lời trước ta một vấn đề, ngươi ở đây chúng ta tiến vào hát xâm nhà về sau không nhao nhao không làm khó, vì cái gì? Tiểu Điệp trả lời, ồn ào cũng sẽ bị đánh, dù sao muốn chết rồi, làm gì bị đau khổ ra thịt. An Tranh nhừ một tiếng, hỏi lại ngươi một vấn đề, cùng Tô gia cùng tụ thượng viện muốn bạc, của người nào nghĩ cách? Tiểu Điệp trả lời, không có cái gì của người nào nghĩ cách, hắn đề nghị, ta đồng ý, đây chính là chúng ta nghĩ cách. An Tranh nhẹ gật đầu, nếu ngươi không thích hắn, ngươi sẽ đồng ý sao? Tiểu Điệp trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ làm sao trả lời, đã trầm mặc một hồi lâu đều không nói gì. An Tranh nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lãnh tĩnh như vậy một cô nương, mà còn cũng coi như trọng tình nghĩa, so với ngươi cái kia tiểu nhị mạnh hơn nhiều. Ngươi đã có thể lấy đem một cái không có tim không có phổi tiểu nhị đưa đến Tái Bắc, như vậy đem nàng đưa đến Tái Bắc cũng không coi vào đâu việc khó sao. Huấn luyện một hồi, nói không chừng về sau cũng là ngươi tốt hơn người hỗ trợ. Tiểu Điệp sắc mặt trở nên hơi kinh nghi, các ngươi thật sự không có ý định giết ta. Tiểu nhị kia tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng, đứng lên một lần nữa dập đầu, đa tạ đại tiên sinh. Đa tạ đại tiên sinh. Hắn tự tay đi kéo Tiểu Điệp váy, còn không quỳ xuống đến. Tiểu Điệp hướng bên cạnh tránh đi, ánh mắt hơi lộ ra chán ghét. An Tranh nói, chuyện này cuối cùng nguyên nhân là do ta gây lên, là ta đưa cho tụ thượng viện trêu chọc hơn một chút phiền toái. Cho nên hai người bọn họ điểm ấy tai họa coi như là bởi vì ta lên, không bằng như vậy, ta tới quyết định đi. Nghiệm khi bọn hắn một cái là vi phạm lần đầu, một cái là vi tình sở khốn, cho nên đều khinh suất tha thứ một ít. Tiểu nhị dập đầu như băng tỏi, đa tạ An công tử, đa tạ An công tử. Ngài đại ân đại đức, ta vĩnh viễn cũng không dám quên, ngài chính là ta tái sinh cha mẹ. An Tranh nói, đừng vội cảm ơn ta, chúng ta lời muốn nói tinh tường. Khinh suất tha thứ nàng, có thể không giết. Đưa đến Tái Bắc đi, nếu là lấy sau có thể hữu dụng, của nàng sinh hoạt cũng coi như có một chỗ dựa. Khinh suất tha thứ ngươi. Ngươi có thể không? Cái chết khó coi như vậy, ta cảm thấy giữ lại điều toàn thây vẫn là có thể. Tại tiểu nhị kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trang Phỉ Phỉ khoát tay áo, kéo ra ngoài đi, nhìn xem chán ghét. Hai đại hán tới, đem tiểu nhị kia trói lại, miệng cũng trận, sau đó kéo đi ra ngoài. Tiểu Điệp ánh mắt của thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu nhị, hiển nhiên trong lòng vẫn là có rất nhiều không muốn. Nàng mấy lần há mồm đều là muốn cầu tình, nhưng cuối cùng cũng không thể khai mở khẩu. Bởi vì nàng đúng là một cái rất lãnh tĩnh người, bởi vì nàng hiểu rõ chính mình nói không có cái gì ý nghĩa. Tạ. Nàng hướng phía An Tranh yếu đạo tạ, lại bị An Tranh ngăn cản. An Tranh nhìn xem nàng nói ra, không cần cảm ơn ta, cho dù ta nói lời nói, nếu như tụ thượng viện không tha ta và ngươi cũng hết cách rồi, cho nên cuối cùng ngươi muốn tạ đại trước sinh. Mà còn ngươi nhớ kỹ, ngươi cảm thấy ngươi không có hại người chết tâm. Nhưng ngươi ý nghĩ kia lên trong nháy mắt, mấy ngàn cái nhân mạng cũng đã và ngươi treo cùng một chỗ. Đi Tái Bắc đi, lúc ban đầu mấy năm này nhất cử nhất động của ngươi đều bị tụ thượng viện nhìn xem, qua mấy năm nếu như không có chuyện gì mà nói, ngươi nguyện ý đi Đại Hy cũng được, bên kia cuối cùng so với Tái Bắc phồn hoa hơn nhiều. Không. Tiểu Điệp đông nhiên quỳ xuống, hướng phía Trang Phỉ Phỉ dập đầu, nhận lấy ta. Trang Phỉ Phỉ hỏi, vì cái gì? Tiểu Điệp ngẩng đầu trả lời, ta không muốn chết. Trang Phỉ Phỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật đầu, lý do này vậy là đủ rồi, mang nàng đi Tái Bắc chúng ta chi nhánh, 3 năm trước đừng xuất đầu lộ diện, đi theo bên kia trưởng quầy học một ít làm sao thu thứ đồ vật. 3 năm về sau nếu là ngươi học không được, hoặc là chết, hoặc là xéo đi sau đó chết. Nàng chỉ An Tranh, ta không phải hắn, không có cái kia lòng dạ Bồ Tát. Nhưng ta có tín nghĩa, đáp ứng hắn không giết ngươi sẽ không giết. Nhưng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, cơ hội cho ngươi, xem ngươi mình tại sao nắm chắc. An Tranh cười khổ, ta cũng không phải Bồ Tát. Trang Phỉ Phỉ nhìn xem hắn nói thật, ngươi không phải là Bồ Tát không sát sinh. Ngươi là cái gì ta cũng không biết, ta biết ngay ngươi rất đáng sợ. An Tranh đứng lên đi ra ngoài, ta là người bình thường, đặc biệt bình thường. Tiểu Điệp nhịn không được hỏi một câu, hắn, rốt cuộc là ai? Trang Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ trả lời, một cái. Không cách nào nhìn thấu người. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 116. Ta cho ngươi hả giận. An Tranh ly khai tụ thượng viện ngay thời điểm bỗng nhiên có một loại cảm giác buồn cười, hắn vốn tưởng rằng sau khi trọng sinh nhân sinh sẽ rất nhàm chán không thú vị, ai nghĩ đến vậy mà cái này vậy phấn khích. So với lúc trước từng bước một đi đến rõ ràng pháp tư thủ tọa con đường trải qua mà nói, cả đời này cho đến bây giờ rõ ràng còn muốn càng khúc chết hơn một chút. Theo tụ thượng viện sau khi đi ra không lâu, An Tranh luôn cảm giác mình sau lưng có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn ở đây Yến Quốc gặp chuyện không may trước đó, cũng có qua loại cảm giác này. Bất quá lúc kia hắn vì cứu Trần Trọng Khí, không có đi cân nhắc quá nhiều. Loại cảm giác này, đại khái chính là đi ở cánh đồng bát ngát bên trên cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, quay đầu lại xem ngay thời điểm. Một đầu ác lang chính là ở sau lưng cách đó không xa. Người đời trước luôn dạy bảo hậu bối, nếu như đi ở cánh đồng bát ngát ở bên trong đống nhiên có đồ vật gì đó khoác lên trên vai của ngươi tuyệt đối không nên quay đầu lại. Quay đầu lời nói sói sẽ cắn cổ của ngươi. Sói nào có như vậy nhẫn lại, nếu có thể đem móng vuốt khoác lên người trên bờ vai, miệng kia ba đã sớm cắn. Trên thảo nguyên là người đối lang đã hiểu càng sâu một ít, tại phương Cố Thành ở bên trong có thật nhiều theo phương Bắc dân tộc du mục tới người, bọn hắn tại Yến quốc cũng tìm được rất tốt lễ ngộ. Cho nên An Tranh tại trong tử lâu, không chỉ một lần cùng những thứ này người trong thảo nguyên tán gẫu qua ngày. Người trong thảo nguyên hình dung sói ngay thời điểm, không có ly khai hai chữ. Hung ác cùng tham lam. Lang hung ác, không chỉ là đối con mồi còn bao gồm đối với chính mình. Mà tham lam, thì là càng làm cho người tâm quý tính cách. Thảo nguyên sói thường xuyên sẽ ở không cách nào bắt được đầy đủ con mồi mùa tập kích người trong thảo nguyên bầy cừu cùng đàn ngựa. An Tranh từng nghe một cái nuôi người ta nói qua, coi như sói miệng cắn con mồi về sau. Bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào bất kỳ lực lượng nào cũng đừng nghĩ khiến nó buông ra miệng, cái này là hung ác cùng tham lam. Cái kia người chăn nuôi nói lên những điều này thời điểm, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn nói có một lần đàn sói tập kích bọn hắn bộ tộc đàn ngựa, bởi vì bọn họ dân tộc đối sói trời sinh có một loại kính sợ, cho nên bình thường sẽ không chủ động đi săn sói, nhưng khi bọn hắn dựa vào sinh tồn ngựa đã bị uy hiếp thời điểm, bọn hắn cũng sẽ biết lộ ra chính mình loan đao. Người chăn nuôi đã từng tự tay chém giết qua một đầu sói cái. Lúc ấy đầu kia sói cái cắn lấy một con ngựa trên bụng của, mà ngựa đau điên rồi vậy chạy như điên. Người chăn nuôi truy đi lên, một đao đem sói cái từ hông bộ chặt đứt, mà sói cái nửa trước thân vẫn là động ở bụng ngựa bên trên lại đi ra ngoài rất xa. Ngựa mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất, đầu kia sắp chết sói cái là dùng cuối cùng một chút khí lực cắn xé xuống một khối thịt ngựa nuốt vào, vô cùng thỏa mãn. Đây mới là sói, hung ác mà tham lam giống. An Tranh cảm giác mình sau lưng cái loại ánh mắt này. Cùng với nuôi người ta nói thảo nguyên lang ánh mắt hẳn là giống nhau như lúc. Không thể quay đầu. An Tranh cười cười, sau đó đứng lại, quay người. Hắn nhìn thấy một cái chính mình biết, trước đây không lâu còn bị hắn đánh người. Đinh Thịnh Hạ. Đinh Thịnh Hạ khuôn mặt có một đạo rất rõ ràng vết sẹo, thoạt nhìn thật giống như một cái xấu xí con rết ghé vào trên mặt hắn tựa như. Điều này làm cho vốn tuấn tú tao nhã hết lần này tới lần khác tốt công tử, biến thành một người xấu xí. Đương nhiên, lấy Đinh Thịnh Hạ ra thế. Cho dù hắn lại xấu cũng sẽ không biết lấy không được vợ, nhưng chính hắn cần phải vô cùng rõ ràng, bị hắn áp dưới thân thể nữ tử tuyệt đối không muốn nhìn xem mặt của hắn. Đinh Thịnh Hạ đối An Tranh hận, kỳ thật lớn nhất một bộ phận nguyên nhân chính là trên mặt đạo này vết sẹo. Hắn nhìn thấy An Tranh quay đầu lại, hắn cười cười, làm sao, ngoài ý muốn. An Tranh không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn người kia. Đinh Thịnh Hạ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt, ngươi đang xem vết sẹo này. Đây là của ngươi này ban cho à? Ngươi nhất định sẽ cảm thấy tại trên mặt ta lưu lại như vậy một đạo vết sẹo rất thoải mái chứ. An Tranh lắc đầu, không có cảm thấy thoải mái, ta đã quên có phải hay không đánh qua mặt của ngươi. Đã quên. Đinh Thịnh Hạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngươi hủy mặt của ta, hủy của ta một đường, ngươi rõ ràng đã quên. Ngươi rõ ràng đã quên. An Tranh nhún vai, đánh người cũng không phải là cái gì khoái trá sự tình, dù là đánh thắng cũng không phải. Chứ không tất yếu, nói như vậy ta không hội chủ chuyển động đi đánh ai. Ta so với ai khác mạnh, không phải dùng đánh người đến thể hiện đấy. Ta không bằng ai, cũng không phải đem ai đánh bại cho dù thành công. Đinh Thịnh Hạ nhếch môi, ngươi bây giờ nói với ta những thứ này là có ý gì? Là muốn nói cho ta biết, ngươi căn bản là không có đem ta để vào mắt. An Tranh nói, tuy nhiên không biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, bất quá những lời này ngươi nói đúng. Đinh Thịnh Hạ trong ánh mắt hung ác càng phát rõ ràng, tại thời khắc này An Tranh xác định tự xem đến sau đó không còn là một người, mà là một con sói. Đinh Thịnh Hạ cho rằng An Tranh phá hủy hắn một đường, kỳ thật đây hết thể đơn giản là hai chữ. Tự tôn. Mà Đinh Thịnh Hạ trong mắt tự tôn, cùng với nuôi người ta nói đầu kia sói cái mắt đồ ăn ở bên trong là giống nhau như lúc thứ đồ vật, ai cũng không thể cướp đi. Đinh Thịnh Hạ nhìn xem An Tranh từng chữ từng câu nói, ta cũng sẽ ở ngươi trên mặt khắc hạ một vết sẹo, càng sâu, càng dài. An Tranh cười, hiện tại sao? Đinh Thịnh Hạ lắc đầu, không, ta sẽ tại tất cả mọi người trước mặt nhục nhã ngươi. Không lâu sau đó võ viện chính là sẽ vì tham gia thu thành đại điển mà tiến hành nội bộ tỷ thí, để tỏ lòng công bình, coi như là mới nhập học đệ tử cũng có thể báo danh tham gia. Ta hy vọng ngươi không cần lùi bước trốn tránh, ta muốn tại võ viện tuyển bạt bên trên trước mặt mọi người kích bại ngươi. An Tranh nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng không muốn tham gia tuyển bạt. Đinh Thịnh Hạ cười lạnh, ngươi đang sợ. An Tranh nói, dẫm cất chó loại sự tình này, ta cũng không muốn có lần thứ hai, còn phải mua một đôi giày mới tử. Đinh Thịnh Hạ quả đấm của bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Đinh Thịnh Hạ hít sâu một hơi, An Tranh, không nên quá cuồng vọng. Đừng tưởng rằng Trần Tại Ngôn thưởng thức ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Võ viện không phải là ngươi võ viện, bộ binh cũng không phải là ngươi bộ binh. An Tranh nói, dĩ nhiên không phải ta đấy, bất quá may mắn cũng không phải là ngươi. Đinh Thịnh Hạ xoay người rời đi, đừng cho ta xem không dậy nổi ngươi, ta đang tuyển chọn sân đấu võ bên trên chờ ngươi. An Tranh nhìn xem Đinh Thịnh Hạ bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cuộc sống càng thêm thú vị. Trở lại Thiên Khải Tông phía ngoài thời điểm, An Tranh chứng kiến một đám người vây quanh ở tông bên ngoài cửa bảy mồm tám mỏ cho vào, trong tông môn đại hán chiến thành một loạt, đem đám người kia ngăn cản tại tông bên ngoài cửa. An Tranh đi qua ngay thời điểm, đám người kia thật giống như thấy được thức ăn con chuột đồng dạng điên cuồng đánh tới. An Tông Chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Một cái lao phụ run rẩy tiêu sái đến An Tranh trước mặt, một phát bắt được An Tranh quần áo, các ngươi tông môn người khi dễ người, ngươi có quản hay không? An Tranh hỏi, chuyện gì xảy ra? Đỗ Xấu Xấu từ trong đám người chen qua đến, dán An Tranh lỗ thai nói ra, lao thái thái này là người giả bị đụng, chúng ta tông môn mua thức ăn xe ngựa theo trên đường qua, nàng đột nhiên nằm ở trước mặt xe ngựa nói người của chúng ta đụng phải nàng. Ta hỏi qua rồi tên đánh xe Kim Tam Lệnh, hắn thể nói tuyệt đối không có đụng vào người. Sau đó đám người kia chính là toàn bộ đều vây quanh, buộc chúng ta bồi thường tiền. Ngươi đã nói, chúng ta không lỗ lý lẽ sự tình, một cái đồng tiền cũng không ra bên ngoài đảo. Đỗ Xấu Xấu nhìn đứng nơi xa mấy cái bộ khoái, Phương Cố Phủ người đến, ý tứ đại khái là lại để cho chúng ta bồi thường tiền xong việc. Loại này lao nhân ỷ vào chính mình sau đó sống không được mấy năm, không có gì cố kỵ. Bọn hắn nếu là ồn ào, Phương Cố Phủ cũng không nguyện ý phản ứng. Nghe nói trước đó vài ngày một nhà xe ngựa đi ngựa xe cũng bị nàng lừa bịp, ngay từ đầu xe ngựa làm được người không muốn xuất tiền, khai mở xe ngựa làm được cũng đều có chút địa vị. Thế nhưng mà những người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, bọn hắn biết rõ làm sao đem sự tình làm lớn chuyện. Một đám người phân công hợp tác, một người ngã xuống đất làm bộ bị đụng phải, một đám người bao vây không lên xe ngựa đi. Những người còn lại chia nhau chạy đi ra ngoài, tại trên đường cái tuyên dương khắp trốn, trước một bước nói dối người khác, khiến cho vây xem. Một ngày sự tình ồn ào rất lớn, thường thường quan phủ cũng không thể qua loa giải quyết. An Tranh khẽ gật đầu, đem Kim Tam gọi đến đây. Đỗ Xấu Xấu quay đầu lại ngoắc, Kim Tam lệnh lập tức túi đầu theo đám người đằng sau tới. Những giả vờ giả vịt kia lòng đầy căm phẫn là người cơ nắm đấm ở trên người hắn đánh, y phục của hắn đều bị kéo hỏng rồi, nhưng Kim Tam lệnh một mực không có phản kháng. An Tranh thỏ tay là Kim Tam lệnh đem quần áo sửa sang xong, cười cười, cho ta một câu, người ngươi đụng có hay không? Kim Tam lệnh ngẩng đầu, cái này ngũ đại tam thu hán tử trong ánh mắt có nước mắt đảo quanh, không có. Ta là người tập võ, tay mắt lanh lẹ, xe ngựa khoảng cách nàng ít nhất còn có xa 2 mét ta liền dừng lại. An Tranh vô vai hắn một cái này là đủ rồi, ta tin ngươi. An Tranh vỗ tay phát ra tiếng, cao giọng hỏi một câu, Kim Tam lệnh mới vừa rồi bị bọn hắn đánh ngay thời điểm, các ngươi hoàn thủ sao? Phụ trách duy trì trật tự phòng ngừa những người kia xông vào tông môn đại hán nhao nhao lắc đầu, không có, tông chủ đã từng nói qua. Không được khi dễ dân chúng. An Tranh nói, đúng vậy, ta nói rồi không được khi dễ dân chúng, nhưng ta cũng đã nói, ai cũng không muốn có thể khi dễ người của ta. Làm tình phát sinh đến bây giờ các ngươi là không phải đều vẫn luôn ở chỗ. Trước đó có mấy người động thủ đánh Kim Tam lệnh có phải hay không các người đều nhìn thấy. Một cái trong đó đại hán cao giọng nói, tông chủ, những người này ai động thủ, chúng ta đều thấy rõ. An Tranh ừ một tiếng, bắt tới, một cái đều đừng buông tha. Một đám đại hán đã nhận được thánh chỉ đồng dạng, theo trong tông môn lao tới, dựa theo chỉ điểm, từng cái đem trước đó đánh Kim Tam lệnh là người tất cả đều tóm ra. Những người kia nổ tan ổ, lập tức bắt đầu khóc lóc con sòm. Lão phụ nhân kia hướng trên mặt đất một chuyến, ai nha không có thiên lý à, Thiên Khải Tông là người ỷ thế hiếp người à, đụng phải người không bồi thường tiền, còn muốn đánh người à. Mấy người phụ nữ cũng đi theo đầy đất lăn, một đám lưu manh, lại dám trong kinh thành dương oai, có còn vương pháp hay không à. Bọn hắn như vậy ồn ào, mà không đứng nơi xa mấy cái bộ khoái cư như vậy nhìn xem, một chút quản lý ý tứ đều không có. Phương Cố Phủ là người đối Thiên Khải Tông là người từ đầu đến cuối không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì An Tranh tiến thành, chuyện thứ nhất chính là đem bọn họ đầu mục bắt người phế ngay lập tức. Cũng mặc kệ những người làm sao kia ồn ào, đã nhận được An Tranh ra lệnh bọn đại hán như hổ giống như lang, đem bên trong 10 cái đánh người nam nhân từ trong đám người túm đi ra. Thiên Khải Tông các hán tử án lấy những người này quỳ gối trên đường cái, đám người kia trong miệng mắng đặc biệt tác độc, mà các nữ nhân là xông lên đánh lẫn nhau, còn có người khai mở mới túm y phục của mình. An Tranh nhíu mày, mặc kệ nam nữ, động thủ hết thể để lại. Lại một bầy hán tử xông lên, cái kia những ồn ào kia nữ nhân cũng đều đè xuống đất. An Tranh lôi kéo Kim Tam lệnh cánh tay đi đến những mặt người kia trước, hắn nhìn những người kia kinh tởm sắc mặt, so với hắn ta lớn tuổi 10 tuổi, ta quản hắn khỉ gió gọi đại ca. Ban đầu ở biên thành hắn vào rừng làm cướp là giặc ngay thời điểm, cho dù lại thiếu tiền, cũng chưa bao giờ tai họa dân chúng. Một cây đao, một người sắt tiến độc lang trại, giết 13 khi nam phách nữ thổ phỉ. Một người như vậy, các ngươi vừa rồi đánh hắn, mắng hắn, ủy khuất hắn, hắn không trả tay, không nhúc nhích thô. Nếu như hắn nguyện ý, một người có thể đem toàn bộ các ngươi mọi người đưa vào địa ngục. An Tranh vừa chỉ chính mình, ta nói rồi, Thiên Khải Tông là người không cho phép khi dễ dân chúng, cái kêu bởi vì chúng ta tất cả đều là dân chúng xuất thân, cha mẹ cũng đều là người nghèo khổ. Nhưng là thế nào người của ta bị khi phụ sỉ nhục, bất kể là ai, ta đều muốn đòi lại một cái công đạo. Nhìn hắn lấy những thủ hạ chính là kia đại hán nói ra, vừa rồi Kim Tam lệnh bị đánh thời điểm các ngươi không có giúp hắn, là bởi vì ta mệnh lệnh, tự chính mình phạt chính mình diện bích 3 ngày. Mà các ngươi, mỗi người khấu trừ 10 ngày đích tiền tiêu hàng tháng bạc. Hiện tại những người này có một cái tính một cái, mỗi người cắt ngang hai cái đùi, thiếu một điều đều không được. Cái này hơn một chút nữ nhân nếu như dám động thủ, theo đánh không lầm. An Tranh đi đến một bên dưới cây liễu lớn ngồi xuống, đã muốn một bầu rượu, chính mình trước uống một ngụm sau đó đưa cho Kim Tam Lệnh, chịu ủy khuất. Kim Tam Lệnh lau hồng hồng con mắt, ủy khuất không sợ, chỉ sợ hủy chúng ta Thiên Khải Tông thanh danh. An Tranh vô vai hắn một cái, ta cho ngươi hả giận. Một đám hán tử đem những gây chuyện kia nam nhân đệ lại bắt đầu đánh, một mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm cùng cốt cách gậy thanh âm. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 117, nhanh cứu người. An Tranh ngồi ở dưới cây liễu lớn mặt, cùng Kim Tam Lệnh uống rượu, tán gẫu quá khứ. Trước mặt bọn họ đánh chính là một mảnh hỗn độn, những gây chuyện kia người giả bị đụng bị đánh đích kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng mà tại An Tranh cùng Kim Tam Lệnh bên này, lại an tĩnh giống như chỉ có hai người bọn họ. 4 năm trước ta mới tới biên thành ngay thời điểm, cái thứ nhất mướn vào người là bản tứ, thứ hai chính là ngươi. Lúc ấy biên thành chính là hai người các ngươi độc hành đạo tặc, người khác nói các ngươi giết người như ngóe, nhưng ta biết rõ. Các ngươi chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. An Tranh uống một ngụm rượu, lúc ấy đã nghĩ kính ngươi một ly, ngươi nói ta là chủ ngươi đi theo làm tùy tùng, chén rượu này không thể kính. Nhưng trong mắt của ta, giữa chúng ta chưa bao giờ cái gì chính và phụ quan hệ. Ta kính trọng ngươi làm người, xưng ngươi một tiếng đại ca, cho nên lúc đó ta tới ngươi một ly, chính mình uống 3 chén. Hắn nâng cốc hũ đưa cho Kim Tam Lệnh, năm đó, biên thành đại vương thôn dân chúng bị độc lang trại là người cướp sạch. Một cái thôn nhỏ hơn 70 miệng ăn đều bị giết. Một mình ngươi một cây đao sắt tiến độc lang trại, trong 7 mũi tên, tam đao, trên người hai nơi bị trường thương đâm ra đến lỗ thủng, vết thương này vẫn còn sao. Kim Tam Lệnh mang theo nước mắt cười cười, làm sao không tại, trời đầy mây trời mưa chính là còn đau. An Tranh nhẹ gật đầu, đem những cặn bã kia đều bị ta kéo qua. Một đám hán tử kéo lấy bị đánh gãy chân đám người kia đến An Tranh trước mặt, hướng dưới mặt đất quăng ra về sau. Đám người kia thanh âm kêu rên chấn đắc người lỗ tai đều phát chập choạng. An Tranh nói, đem áo cởi ra sao? Kim Tam Lệnh do dự một chút, đem áo tránh ra, cái kia trên người một đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. An Tranh chỉ vào Kim Tam Lệnh vết thương trên người sẹo, một người như vậy, các ngươi đánh hắn mắng hắn ngay thời điểm hắn không trả tay, là bởi vì hắn nhịn mà không phải là sợ các ngươi. Nhìn hắn hướng Kim Tam Lệnh, ta về sau nghe qua, ngươi sở dĩ một người sát tiến độc lang trại. Là vì đại vương thôn một vị lao bà tại ngươi nghèo rất mùng tơi thời điểm, cho ngươi nấu một nồi cháo. Ngươi đã nói rất nhiều lần, nếu như lúc ấy không có một ít nồi cháo loãng, ngươi khả năng đã bị chết. Nghe nói độc lang trại là người cướp sạch đại vương thôn, ngươi theo 130 dặm bên ngoài một đêm gấp trở về, nhưng đến ngay thời điểm đại vương thôn sau đó khắp nơi trên đất thi hải. Sau đó ngươi đi độc lang trại, giết sạch rồi tất cả thổ phỉ. An Tranh nhìn về phía những kẻ xuống đất kia nam nhân, các ngươi ở trước mặt hắn. Cũng dám xưng là nam nhân. Các ngươi đánh hắn mắng hắn nhục nhã hắn không hoàn thủ, là bởi vì hắn không muốn lại để cho Thiên Khải Tông lưng vác một cái đằng trước khi dễ dân chúng nêu danh. Thật sự cho rằng hắn không dám đánh các ngươi, không dám phế bỏ ngươi đám bọn họ. Một cái trong đó nam người biết lần này gặp kẻ khó chơi, nhịn đau cầu xin tha thứ, An gia chúng ta biết lỗi rồi. Chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta cứ tính như vậy tốt hay không tốt. Một nữ nhân ở phía sau chu lên, được rồi. Hắn đem các ngươi đánh thành như vậy sao có thể tính là rồi hả? Ta muốn lại để cho hắn táng ra bại sản. An Tranh thở dài một tiếng, sau đó quay đầu, ta chưa bao giờ nguyện ý chứng kiến nữ nhân bị đánh, đại bộ phận thời điểm đánh nữ nhân nam nhân đều là vô liêm sỉ vương bắt đản. Có thể ngươi nữ nhân như vậy, cũng không xứng làm nữ nhân. Nữ nhân kia vẫn còn bén nhọn chu lên, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám đánh ta? Ta để toàn bộ phương cố thành người đều biết rõ các ngươi Thiên Khải Tông đều là không lại lưu manh. An Tranh lần nữa ngồi xuống đến, điều tra thêm lai lịch của bọn hắn. Đỗ Xấu Xấu lập tức sắp xếp người đi thăm dò, bất quá 10 phút, liền từ phụ cận láng giềng cái kia thu thập đến không ít tin tức. Người này đều là một nhà đấy, chính là phương cố thành người. Bọn hắn quanh năm dựa vào người giả bị đụng vơ vét của cải, cho Vương Cố Phủ không ít hiếu kính, cho nên Vương Cố Phủ cũng bất quá hỏi. Bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm theo nơi khác vào kinh thành người, không ít người đều bị bọn hắn lừa bịp tống tiền táng ra bại sản. Những người này xem ra còn không phải toàn bộ, nghe nói bọn họ đoàn nhóm quy mô muốn vượt qua 100 người. Xem chừng bên ngoài bây giờ còn có người của bọn hắn nhìn xem, sợ bị đánh tạm thời không dám lộ diện. Đỗ Xấu Xấu đối An Tranh nhỏ giọng nói, hàng năm bọn hắn đều có thể theo nơi khác vào thành trên thân người lừa bịp tống tiền không ít tiền, người địa phương cũng không ít bị bọn hắn khi dễ. Phương Cố Phủ thu chỗ tốt, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. An Tranh nhẹ gật đầu, đem những này người tất cả đều kéo lại trong tông môn, phái người đi Phương Cố Phủ, hỏi một chút chúng ta vị kia chi phủ từ chính thanh từ đại nhân chuyện này hắn muốn xử trí như thế nào. Khúc Phong Tử theo cửa chính bên kia tới, ta đi cho. An Tranh gật đầu, ngươi đi cũng tốt, bên kia ngươi đi nhiều lần, cũng coi như quen thuộc. Khúc Phong Tử cười cười, ta đã lớn tuổi rồi, chân chạy có thể làm được. Nếu như tuổi trẻ 20 tuổi, ta cũng vậy đi lên đánh vài cái. An Tranh cười, ngươi hay là thôi đi, đánh người không đau, tay mình đau. Khúc Phong Tử quay người đi về hướng mấy cái bộ khoái, những bộ khoái kia cũng biết An Tranh không dễ chọc, nghe Khúc Phong Tử nói vài câu về sau lập tức tới. Cầm đầu cái kia cái bộ khoái đối An Tranh túi đầu không lưng, An ra, chuyện này chúng ta cũng đều nhìn đây này, ngươi cứ yên tâm đi, chi phủ đại nhân bên kia nếu như hỏi tới, chúng ta sẽ như nói thật. An Tranh nói, vất vả, quay đầu lại mời các ngươi uống rượu. Mấy cái bộ khoái nghe được An Tranh nói mời uống rượu, biết có chỗ tốt có thể cầm, lập tức càng khách khí, quay người cùng Khúc Phong Tử đi Phương Cố Phủ. Những nữ nhân kia kể cả cái kia láo thái thái còn lại trên mặt đất không rời đi, An Tranh cũng lười lý lẽ. Lại để cho bọn đại hán vây quanh một vòng, một cái cũng không cho để cho chạy. Đã qua chừng nửa canh giờ, những nữ nhân kia cảm thấy nằm khóc lóc om sòm cũng không có ý nghĩa gì, đều ngồi dưới đất chửi ầm lên. Các nàng đến bây giờ còn không có cảm thấy, lần này gặp đến là căn bản chính là gặm bất động đá lớn. Những người này cũng là tham tiền tham lam không có đầu óc, cảm thấy An Tranh bọn họ là theo nơi khác vào kinh thành, mà còn nghe nói Thiên Khải Tông rất có tiền, cho nên chính là mưu đồ một chút bính từ bính đáo Thiên Khải Tông cửa lớn đã đến. Không bao lâu, Phương Cố Phủ sư phụ ra Lưu Tùy, Phương Cố Phủ chi phủ từ chính thanh bên người thân tín nhất là người tự mình chạy tới. Đây là một cái thoạt nhìn thái độ vĩnh viễn xa đều rất nhún nhường người, bất quá An Tranh rất rõ ràng người như vậy trong bụng có bao nhiêu tâm địa gian dảo. An gia, ngươi xem đây là có chuyện gì, gây náo nhiệt như vậy. Lưu Tùy vốn là đưa cho An Tranh thấy lễ, sau đó lại gần nhẹ giọng nói, chuyện này chi phủ đại nhân đã biết rồi, gây lớn như vậy, đi ngang qua sân khấu còn là phải đi. Trong chốc lát người của ta sẽ đem vị kia Kim Tam lệnh Kim gia mang đến phủ nha, tùy tiện đi cái chẳng diện, buổi tối sẽ đem người trả lại. An Tranh còn cần dựa vào Phương Cố Phủ là người đến từng bước một tiếp cận triều đình cao tầng, hắn còn phải cứu ra mẹ của tiểu thất đạo thân Diệp Vận, cho nên tạm thời không thể cùng Phương Vững Chắc Phủ vạch mặt. Hắn tuy nhiên chán ghét Từ Chính Thanh, cũng chán ghét cái này Lưu Tùy, nhưng bây giờ mặt mũi sự tình còn phải duy trì lấy, tiền còn phải tốn. Hắn cười trả lời, gần đây trong nhà đã đến người, mang đến một ít đặc sản quê nhà. Quay đầu lại làm cho người ta đưa đi trong nhà người nếm thử tiên. Lưu Tùy lập tức tươi cười rạng rỡ, An gia ngươi yên tâm, chúng ta Phương Cố Phủ là pháp trị chi địa, làm sao có thể lại để cho một đám lưu manh vô lại chiếm được lý lẽ. Đại nhân bên kia ta tới nói là được, lại để cho vị này Kim gia trước ủy khuất ủy khuất. An Tranh gật đầu, bàn tứ, ngươi và Kim Tam lệnh đi phủ nhà. Bàn tứ là một cùng Đỗ Xấu Xấu thoạt nhìn không sai biệt lắm vóc người hắn tử, lập tức gật đầu, được, chúng ta cái này đi. Khúc Phong Tử nói, ta cũng vậy đi thôi. An Tranh nhừ một tiếng, ngươi cũng đi, buổi tối đem người mang về. Lưu Tùy quay đầu lại nhìn nhìn những người giả bị đụng kia, những người này. An gia ý định xử trí như thế nào? An Tranh hỏi, ngươi cảm thấy ứng với nên xử trí như thế nào? Lưu Tùy nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này cuối cùng vẫn muốn áp xuống tới đấy, ta xem không bằng như vậy, người ta trước mang đều mang đi, dù sao Kim gia không phải cũng không ăn may mà à ngươi đem bọn họ đánh chính là cũng đủ thẳng rồi. Ta giáo huấn một chút bọn hắn, để cho bọn họ về sau áp phích sáng lên hơn một chút, không dám lần nữa đến gây sự là được. Quay đầu lại đem người thả, chuyện này cứ như vậy đi qua. An Tranh nói, ngươi xem rồi xử trí là tốt rồi. Lưu Tùy ôm quyền, vậy được, chuyện này giao cho ta tốt rồi. Hắn phái người tìm mấy chiếc xe lớn, đem những gậy chân kia nam nhân toàn bộ đều chứa vào, sau đó mang theo đám kia biểu diễn khóc chết đi sống lại nữ người đi rồi. An Tranh tiến vào Thiên Khải Tông cửa chính. Chứng kiến Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp vai sóng vai đứng ở đó, hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Lại thấy được nhân tính đáng ghê tởm rồi hả? An Tranh hỏi. Cổ Thiên Diệp thở dài, nếu như không phải Tiểu Lưu Nhi không cho ta ra tay, những người này bị ta diệt. Khúc Lưu Hề nói, nếu như giết bọn chúng đi, sự tình gây quá lớn, đối chúng ta Thiên Khải Tông cũng không có gì hay. Cổ Thiên Diệp nói, ta liền không rõ, là hơi có chút tiền, người làm sao có thể đáng ghê tởm tới mức này. Bà lão kia, tối thiểu nhất cũng có 60-70 tuổi, sao có thể như vậy xấu xí. Kim Tam lệnh sự tình ta cũng biết, lúc trước cứu hắn vị lao bà kia bà trong nhà mình nghèo kịch liệt, nhưng vẫn là cầm cuối cùng một chút lương thực đưa cho Kim Tam lệnh nấu một nồi cháo loãng, đó là thật thiện, là yêu thương. Đồng dạng là lão nhân, tại sao phải có lớn như vậy khác biệt? An Tranh nói, người là phức tạp nhất sinh vật, ta đã từng thấy qua đấy. So với cái này xấu xí còn nhiều hơn nhiều. Bên ngoài vây quanh đám người cũng dần dần tán đi, trong đó có không ít người cùng những người giả bị đụng kia là cùng. Bọn hắn trước đó không dám lộn xộn, là bởi vì bọn hắn xem đi ra An Tranh là người thật dám ra tay. Bọn hắn theo đám người tán đi, thỉnh thoảng quay đầu lại, trong ánh mắt đều là hung ác. Những người này kỳ thật cùng trên thảo nguyên sói trong ánh mắt hung ác cũng giống vậy, bởi vì tham lam, khiến cho người rớt xuống tham lam. An Tranh tiến vào cửa chính về sau an bài hạ xuống, lại để cho mọi người tiếp tục luyện võ, sau đó đưa cho Tiểu Thất Đạo cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn chế định tốt tu hành kế hoạch. An Tranh không cần đưa cho Tiểu Thất Đạo thuê tiên sinh, đương thời không có mấy người so với hắn đã từng càng cường đại hơn. Mặc dù bây giờ An Tranh tu vi cảnh giới rất xa đánh không ra từng đã là độ cao, nhưng trong đầu thứ đồ vật vẫn còn ở đó. Tiểu Thất Đạo rất hiểu chuyện, làm cho đau lòng người hiểu chuyện. Đến kinh thành lâu như vậy hắn cũng không có chủ động nghe qua hắn mẹ sự tình, nhưng An Tranh rất rõ ràng trong lòng của hắn có nhiều lo lắng. Tiểu Thất Đạo, ngươi yên tâm, ta đang cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ đem mẹ ngươi tiếp ra đấy. An Tranh vuốt vuốt Tiểu Thất Đạo đầu, ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo tu hành, chỉ có ngươi trở nên cường đại hơn, tương lai mới có thể bảo vệ mẹ ngươi, lại để cho mẹ ngươi không hề bị đến khi dễ. Tiểu Thất Đạo quay đầu lại nhìn treo tại gian phòng của mình phía ngoài này mặt tự kỳ, An Tranh ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu hành, tương lai không cho bất luận kẻ nào lấn phụ ta nương, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, khi dễ chúng ta Thiên Khải Tông người. An Tranh cười, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Thất Đạo siết chặt nắm đấm, ta cũng vậy tin tưởng An Tranh ca ca. An Tranh nhìn xem này mặt tự kỳ, đúng rồi, một mực không hỏi qua ngươi, rượu này kỳ là ai đưa cho mẹ ngươi đấy, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu Thất Đạo cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, ta đã từng hỏi mẫu thân chỉ nói cho ta nói, là năm đó nàng vừa mới đã có ta ngay thời điểm, một cái ta thân nhất người thân nhất, theo một vị cao nhân cái kia cầu tới. An Tranh nghĩ, đại khái suy đoán rượu kia trên lá cờ kiếm ý, hẳn là Tiểu Thất Đạo cha ruột theo nào đó một cao thủ cái kia cầu tới. Yến quốc phía trước thái tử ứng với nên biết tình cảnh của mình, cho nên hắn lo lắng Diệp Vận mẫu tử cũng gặp được nguy hiểm, tại Diệp Vận vừa mới sau khi đã có bầu. Chính là cầu đã đến như vậy một đạo kiếm ý Diệp Đại Nương không biết dùng cái biện pháp gì, đem kiếm ý này niêm phong cất vào kho tại tiểu kỳ phía trên. Lúc trước tại huyện thế trường cư thành ngay thời điểm, An Tranh đã từng nhường cái rượu kia trên lá cờ kiếm ý bất quá lúc kia An Tranh quá yếu, mượn tới lực lượng cũng rất yếu. An Tranh cảm thấy, rượu kia bên trong lực lượng chân chính, cường đại không có đạo lý, cũng không giảng đạo lý. Có lẽ, chỉ có gặp cường giả chân chính, hay hoặc là tiểu thất đạo thực lực đến cao độ nhất định. Mới có thể nâng cốc trên lá cờ niêm phong cất vào kho cái kia một đạo kiếm ý lực lượng chân chính phát huy được. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo người giữa kẽ tay lặng yên chạy đi, cảnh ban đêm hàng lầm tại châu ngồi này đô thành. An Tranh nhìn bên ngoài khẽ nhíu mày, phái một người đi xem, Kim Tam lệnh bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại. Đúng vào lúc này, máu me khắp người bản tứ trong ngực ôm một người, sau lưng còn đeo một người, bước chân lảo đảo vọt vào trong sân, nhanh cứu người. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2. Bắc Yến Trường Ca chương 118, đầu người rơi xuống đất. Ban Tứ là cái rất nhanh nhẹn dũng mãnh phương Bắc Hán tử, vượt qua 1m9 thân cao, béo nhưng cũng không phù phiếm, rất cường tráng. Nhưng đột kích lúc tiến vào, hắn sau đó cơ hồ đứng không yên, trên người máu chảy xuống đổ một đường. Lần đầu tiên nhìn về phía trên, hoàn toàn nhìn không ra trên người hắn có bao nhiêu tổn thương, trên quần áo có không ít lỗ hổng, rất dễ dàng có thể nhìn ra đó là lưỡi dao sắc bén chém ra đến đấy. Hắn một tay ôm Kim Tam Lệnh. Trên cánh tay cơ bắp tất cả đều kéo căng. Mà bắt đầu. Sau lưng đeo lưng con khúc phong tử, tay kia nắm ở phía sau. An Tranh tiến lên ngay thời điểm chứng kiến, bàn tứ ôm Kim Tam lệnh cái cánh tay bên trên có một đạo rất sâu vết thương, thịt hướng hai bên tách ra lấy, có thể chứng kiến bên trong trắng lếu xương cốt. Hắn cứ như vậy một thân tổn thương dưới tình huống, cắn răng đem Kim Tam lệnh cùng khúc phong tử mang theo trở về. Chứng kiến An Tranh một khắc này, bàn tứ rốt cục không kiên trì nổi té xuống. Khúc Lưu Hề từ trong nhà lao tới, nhanh chóng lấy ra cái hòm thuốc. Sư phụ ta bị người đánh ngất xỉu, mang tới đi nghỉ ngơi, băng bó ngoại thương. Bàn tứ trên người đều là ngoại thương, trước xử lý, không có nội thương. Kim Tam lệnh. An Tranh chứng kiến Khúc Lưu Hề hai tay run một cái, lòng của hắn lập tức xuống trầm xuống. Hắn như thế nào đây?
Hắn chết rồi.
Khúc Lưu Hề sắc mặt trắng tốt như tờ giấy, tay tại run rẩy không ngừng. Những năm này nàng trị liệu qua rất nhiều người, có thể vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trong tông môn là người chết đi. Kim Tam Lệnh trên người vết đau rất nhiều, so với bản tứ muốn nhiều gấp đôi. Thân thể của hắn cơ hồ đều bị cắt đứt, những vết đau kia tất cả đều sâu làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Chí mạng nhất vết thương tại cổ và ngực, áp đặt đã đoạn cổ của hắn quản lý cùng động mạch, một đao đâm xuyên trái tim của hắn.
Cứu hắn.
An Tranh quỳ xuống đến, nhìn xem Kim Tam Lệnh thi thể đỏ ngầu cả mắt. Khúc Lưu Hề tái nhợt vô lực lắc đầu, cứu không được, coi như là tử phẩm thần dược cũng cứu không được. An Tranh chán nản ngã tại mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Sau một lát, hắn đứng lên, đi nhanh đi ra phía ngoài, chữa cho tốt tên điên cùng bản tứ. Đỗ Xấu Xấu lo lắng hắn, vội vàng đuổi tới. Nhưng bị An Tranh ngăn lại, An Tranh lại để cho hắn trong nhà chiếu khán. Cổ Thiên Diệp theo giá binh khí từ bên trên thuận tay hái xuống một hồi vòng quanh đầu đao, đi theo An Tranh đằng sau ra cửa chính. Mới tới cửa, Lưu Thủy mang theo một đám bộ khoái cũng chạy tới. Lưu Thủy mệt hổn hển mang thở gấp, trên mặt đều là đổ mồ hôi. Hắn nhìn thấy An Tranh đi ra ngoài, vội vàng chạy qua đến ngăn lại, An gia ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này vượt quá dự liệu của ta. An gia ngươi khoan hãy đi, nghe ta giải thích. An Tranh đứng lại, lạnh lùng nhìn xem Lưu Thủy, ta đem người giao cho ngươi. Ngươi nói đến buổi tối đem người cho ta thật tốt trả lại. Hiện tại người đã trở về, thân tử cơ hồ bị người chặt thành thịt nát, ngươi nghĩ thế nào giải thích cho ta. Lưu Thủy thở hào hển nói ra, ta cũng thật không ngờ đám người kia như vậy phát rồ, chi phủ đại nhân cố ý để cho ta dạy dỗ bọn hắn, khuyên bảo bọn hắn không cho phép sớm đến gây sự. Nhưng không ai từng nghĩ tới bọn hắn rõ ràng là gan lớn như vậy, mua được đi một tí người trong hắc đạo ở nửa đường đối Kim gia ba người bọn hắn ra tay. Chuyện này giao cho ta đến tra tốt hay không tốt? An gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một quả lời nhắn nhủ. An Tranh ánh mắt của thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Thủy ánh mắt của, ngươi cho ta nhắn nhủ sau đó chính ta tại muốn, hiện tại ngươi nói cho ta biết, bọn hắn mua là ai? Lưu Thủy sửng sốt một chút, ta không biết à? An Tranh khẽ vươn tay bắt lấy Lưu Thủy quần áo đem hắn giơ lên, mới gặp chuyện không may, ngươi cũng biết là đám người kia mua sát thủ, ngươi không biết mua là ai. Ta cho ngươi mặt mũi cho ngươi đem người mang đi, hiện tại người cái này cũng đã trở về, ngươi không phải là phải cho ta một cái công đạo ấy ư? Hiện tại nói cho ta biết những sát thủ kia là ai. Lưu Thủy nhìn xem đỏ trong mắt An Tranh, không phải là không muốn nói, là bởi vì hắn bây giờ còn thật không biết những người kia mua được chính là ai. An Tranh bộ dáng bây giờ thật giống như một con dã thú, hắn hiểu rõ chính mình một ngày nói lung tung, buổi tối hôm nay Phương Cố Thành ở bên trong chính là gió tanh mưa máu. Lấy hắn đối An Tranh rất hiểu rõ, An Tranh là người một nhà có thể đem toàn bộ Phương Cố phủ lật qua cũng sẽ không tiếc. An gia ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này phải giao cho phủ nha đến xử lý, chi phủ đại nhân sau đó tiến đến phủ nha. Ngươi đã không muốn nói, ta đây chính là chính mình tìm. An Tranh tiện tay đem Lưu Tùy ném qua một bên, ngươi nói, ta chỉ giết động thủ người. Ngươi không nói, ta liền tra được một cái giết một người. Lưu Tùy cơ hồ cuống đến phát khóc, ôm An Tranh chân không dám buông tay, An gia ta van cầu ngươi, ta là thật không biết, ta van ngươi đêm nay tuyệt đối đừng động thủ. Cái này sự kiện giao cho chi phủ đại nhân xử lý. Hắn nhất định sẽ cho ngươi một quả lời nhắn nhủ. Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, Phương Cố Thành không thể lại đã xảy ra chuyện, bằng không thì chi phủ đại nhân cũng không cách nào cùng triều đình nhắn nhủ a. An Tranh một cước đem Lưu Tùy đá văng ra, những thứ này không có quan hệ gì với ta chỉ muốn hung thủ. Lưu Tùy cuống họng khàn khàn hô, An gia ngươi đừng xúc động, những người kia khẳng định ẩn nấp rồi, khó tìm. An Tranh đi nhanh đi ra ngoài, chuyện này, Phương Cố phủ chính là chớ để ý. Hắn đi ra ngoài, theo vết máu một đường đi đến khoảng cách Thiên Khải Tông đại khái 2 dặm đường địa phương xa, thấy được trên mặt đất có càng nhiều vết máu. Bàn tứ võ công của không tầm thường, tuy nhiên không thể tu hành, nhưng thể thuật sau đó rất mạnh. Hắn tuy nhiên bị trọng thương, vốn lấy hắn cường hãn chạy mất cái này 2 dặm đường, lúc đầu thời điểm tốc độ cũng sẽ không rất chậm. Mà còn đuổi giết bọn hắn những người kia mục tiêu chính là Kim Tam Lệnh, cho nên cũng không có một mực đuổi tới. An Tranh nhìn xem bốn phía, phảng phất thấy được một đám sát thủ vây công bản tứ cùng Kim Tam Lệnh bọn họ hình ảnh. Hắn cẩn thận tìm kiếm, thấy được hướng cái khác phương hướng đi vết máu, sau đó hắn theo vết máu tiếp tục đuổi. Lưu Thủy ở phía sau đuổi tới, An gia, chuyện này thật sự là không đơn giản, những sát thủ kia cũng có khả năng rất có lai lịch, bằng không thì ai dám trong kinh thành giết người a? An Tranh không để ý tới, tiếp tục một vừa tra xét một bên đi lên phía trước. Lưu Thủy đi theo hắn phía sau cái mông, An gia, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút. các ngươi dù sao cũng là mới vừa từ nơi khác đến kinh thành, đối kinh thành không biết. Một số thời khắc, Hắc đạo thượng không thấy được ánh sáng người, so với trên mặt nổi người còn không dễ ứng phó. Ngay tại bộ binh tiền đồ vô lượng, làm gì vì việc này hủy tiền trình của mình. An Tranh vừa đi vừa nói ra, ta không muốn tiền đồ, ta muốn kẻ giết người phải chết. Lưu Thủy biết rõ không khuyên nổi An Tranh, vội vàng phái người hồi trở lại Phương Cố Phủ đi thông báo tri phủ Từ Chính Thanh. An Tranh đối Cổ Thiên Diệp khẽ gật đầu, Cổ Thiên Diệp lập tức lặng yên rời đi. Sau nửa canh giờ, Cổ Thiên Diệp phản hồi, tại An Tranh bên thai nhẹ giọng nói ra, ta theo lấy Lưu Thủy là người trở về Phương Cố Phủ, không bao lâu Từ Chính Thanh chính là phái người rời đi phủ nhà, ta lại cùng người kia đi một đường, đi địa phương không phải đám kia người giả bị đụng chỗ của người ở, chính là sát thủ ở địa phương. An Tranh nhẹ gật đầu, chúng ta đi. Cổ Thiên Diệp vút qua liền xông ra ngoài, An Tranh ở phía sau thật chặt đi theo. Lưu Thủy không biết hai người bọn họ nói những gì, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Cổ Thiên Diệp mang theo An Tranh xuyên qua mấy con phố, đến một cái khách sạn bên ngoài. An Tranh đẩy cửa ra đi vào, khách sạn lão bản cùng tiểu nhị đang trong phòng dọa được xoay quanh. Người đâu? An Tranh hỏi. Cái kia khách sạn lão bản bịch một tiếng quỳ xuống, vị đại gia này, các ngươi chuyện trên giang hồ tuyệt đối không nên liên quan đến tiểu điểm A, chúng ta cũng là vốn nhỏ sinh ý, không dám trêu chọc mọi người các ngươi những thứ này người trên giang hồ A. An Tranh nhảy ra đến một tấm ngân phiếu đưa cho cái kia khách sạn lão bản, những bạc này đầy đủ các ngươi qua cả đời sống yên ổn này, nói cho ta biết đám người kia đi bên nào, các ngươi sáng mai liền rời đi Phương Cố Thành, qua cái một năm nửa năm rồi trở về. Lão bản kia vốn muốn cự tuyệt, cũng thấy nhìn ngân phiếu bên trên con số lại vô pháp kháng cự, hắn đem ngân phiếu nhận lấy chỉ ngoài cửa, bên kia đi, đại gia ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này. An Tranh ôm quyền, cảm ơn. Hắn quay người lao ra. Cùng Cổ Thiên Diệp hai người theo đường cái chạy về phía trước. Chạy mất đại khái không ra ba dặm đường, liền thấy phía trước mấy cỗ xe ngựa nhanh chóng hướng phía trước chạy băng băng. An Tranh xẹt qua đi thẳng đến thứ một chiếc xe ngựa phía trước, sau đó duỗi tay nắm lấy dây cương xuống chúi xuống, con ngựa kia hí một tiếng sau ngã trên mặt đất, không thể động đậy được. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thùng xe xông về phía trước, An Tranh một cước đá vào thùng xe ở trên, xe kia mái hiên lập tức mệnh rã cả rời. Người trong xe ngựa lăn ra đây không ít. An Tranh liếc mắt liền thấy một cái trong đó chính là ban ngày bị đánh gãy chân nam một người trong. Đằng sau người trong xe ngựa xông lại, An Tranh thò tay, theo Cổ Thiên Diệp cầm trong tay tới cái thanh kia vòng quanh đầu đao. Mười mấy cái đại hán tay cầm binh khí hướng phía An Tranh phốc đến, An Tranh đón đầu một đao đem trước mặt nhất một cái bổ ra, sau đó hổ vào bầy dê đồng dạng đại khai sát giới. Trên đường cái tiếng la không ngừng, dao nhỏ phá vỡ ra thịt cùng xương cốt thanh âm xen lẫn ở trong đó. An Tranh cắt khai mở một người cổ. Sau đó đem người kế tiếp chặn ngang chặt đứt. Cái kia mấy chục người hướng phía hắn đột kích, hắn nghịch hướng mà đi, theo một đầu sắt đáo bên kia. Không qua mấy phút sẽ đem mấy chục người tất cả đều chém té xuống đất. Trong tay hắn cái thanh kia sắt thường vòng quanh đầu đao, đã bị toát ra đến không ít lỗ hổng. Máu me khắp người An Tranh đem mấy cỗ xe ngựa đều đập lăn, từ bên trong đem người từng cái bắt tới. Hắn lại để cho những người kia quỳ gối vậy, quỳ thành một loạt. Hắn thanh đao đặt ở người đầu tiên trên bờ vai, nói cho ta biết các ngươi mướn sát thủ là ai? Người đầu tiên run rẩy không dám nói lời nào, An Tranh giơ tay chém xuống đem đầu bổ xuống. Sau đó hắn đi đến người thứ hai trước mặt, đem đao để tại cái đó người trên bờ vai, nói hay không? Ta không biết ta. Người thứ hai khóc hô một tiếng, An Tranh lần nữa một đao chém rụng. Hắn đi đến người thứ ba trước mặt, nói hay không? Là Tứ Phương Hội. Người thứ ba quỳ gối cái kia không được dập đầu, là Tứ Phương Hội, quản sự mướn Tứ Phương Hội là người muốn giết vị kia Kim gia. Sau đó chúng ta liền suốt đêm tất cả đều giấu đứng dậy, sáng mai liền rời đi kinh thành. Quản sự nói, cơn tức này không thể nuốt xuống, giết người về sau dù là không ở kinh thành lăn lộn cũng muốn cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Hắn còn nói xuất hiện ở kinh thành trốn vài ngày sau đó lại trở về, từng cái làm chết người của các ngươi. Người của các ngươi ra tới một người chính là giết một người, cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của chúng ta. An Tranh hỏi, quản sự là ai? Người nọ vội vàng trả lời, có hai cái, một cái là Lao Thái Thái, trước đó bị kinh sợ dọa, chính là ở phía sau trong xe ngựa. Còn có một là con trai của Lao Thái Thái Hồ Đoan Hoàn, cũng là của chúng ta người cầm đầu. Là hắn đem chúng ta triệu tập lại đấy, ngày bình thường làm chuyện gì đều là hắn an bài. An Tranh hỏi lại, hắn tại nơi nào? Người nọ trả lời, chắc còn ở Phương Cố Phủ ở bên trong, cùng chi phủ đại nhân tại thương lượng. An Tranh đau rơi, đem người giết. Hắn một đau một cái. Đem còn dư lại mười mấy người toàn bộ giết tất cả, một cái đều không giữ lại. Giết qua về sau, An Tranh dẫn theo toát ra vô số lỗ hồng huyết đao, vọt tới Phương Cố Phủ nha bên ngoài cửa. hắn một cước đem phủ nha cửa chính đá văng, mang theo huyết đao đi nhanh mà vào. Bên trong mấy cái đang làm nhiệm vụ bộ khoái lại càng hoảng sợ, lại không có một người nào dám ngăn lại đấy. An Tranh xuyên qua đại đường, đi đến đằng sau hiệu sách, một cước đem sách phòng cửa đá văng. Đang trong phòng cùng một cái người nói chuyện phương cố phủ chi phủ từ chính thanh chứng kiến An Tranh tiến đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nhưng sau một lát lại đứng lên vỗ cái bàn. An Tranh, ngươi ban đêm xông vào phủ nha, muốn làm gì? An Tranh căn bản không có để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn nhìn cái kia ngồi ở từ chính thanh đối diện, trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức có chút không biết làm sao nam nhân, ngươi là hồ đầu vòng quanh. Người kia theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc mạnh đầu, ta không phải, ta không phải. An Tranh nhìn về phía từ chính thanh, từ đại nhân hỏi ta muốn làm gì? Ta tới nói cho ngươi biết. Hắn một tay lấy hồ đầu vòng quanh bắt tới, một tay án lấy hồ đầu vòng quanh đầu, liền theo tại từ chính thanh trên mặt bàn. Tay kia giơ lên huyết đao, sau đó chợt xuống chém. Sau đó không lại dao găm sắc bén phốc một tiếng đem hồ đầu vòng quanh cái cổ chặt đứt, đầu lưu tại trên mặt bàn, thân người rớt xuống. Theo cái cổ tử ở bên trong phun ra ngoài máu, phun ra từ chính thanh đầy người mặt mũi tràn đầy. Từ đại nhân, ta chính là đến giết người. Chuyện này vẫn chưa xong, hiện tại đến phiên ta hỏi một chút ngươi rồi, ngươi là tính thế nào? Từ chính thanh ở dưới co quắp ngồi dưới đất, ăn. An ra, chuyện này ta cũng không rõ à, đây không phải đang tại hỏi à, ta chỉ là biết nhất định là hắn tìm người, nhưng hắn cùng ta cái này nói hưu nói vượt đấy, ta cũng vậy không có hỏi rõ. An tranh hỏi, thứ phương hội tại nơi nào? Từ chính thanh theo bản năng chỉ bên ngoài, ngay tại đông tứ điều, tứ phương hội quán. An Tranh run tay một cái cổ tay, cái kia huyết đao bịch một tiếng đâm tại từ chính thanh giữa hai chân, nếu để cho ta biết ngươi trước đó biết hết mọi chuyện, cho dù chúng ta đầu rơi đấy, cũng muốn đầu của ngươi trước rơi xuống đất. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 119, điều đó không có khả năng. An Tranh đi đến từ chính thanh trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn xem từ chính thanh ánh mắt của nói ra, cho ngươi mặt mũi, là bởi vì ngươi là làm quan. Ta và ngươi ai cũng không muốn trêu chọc ai, ta thang đường của ta, ngươi phát của ngươi tài bảo. Nhưng bây giờ ta người đã chết, người giết người đi cùng với ngươi, ta rất muốn nghe xem làm sao ngươi nói. Từ chính thanh lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, rõ ràng dọa cho bể mật gần chết còn quyết chống. An Tranh, thân ta là triều đình quan ngũ phẩm thành viên, làm sao có thể bị của ngươi uy hiếp? Bổn quan đang điều tra án mạng, ngươi lại xông tới ở trước mặt ta trực tiếp giết người. Hiện tại ngươi rõ ràng cùng ta muốn một lời giải thích, chỉ sợ sau đó công đường tới ở trên, ngươi phải cho ta một lời giải thích mới được. Coi như là ngươi cho giải thích, Đại Yến quốc triều đình pháp luật cũng không được phép ngươi làm cản. Tuy nhiên sau lưng ngươi có bộ binh chống đỡ lấy, nhưng sau lưng ta có triều đình vương pháp. An Tranh cười lạnh, đừng nói như vậy quang minh chính đại, ta cũng không có thời gian nghe ngươi ở đây nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, những người kia mua sát thủ giết ta người chuyện này, ngươi sớm biết hết mọi chuyện vẫn là không biết tình. Từ chính thanh sắc mặt tái nhợt, theo bản năng sau này bỏ, ta. Ngươi ở đây là uy hiếp bổn quan sao? An Tranh đứng lên, tay nắm lấy cái kia toát ra vô số lỗ hổng đao thép trôi đao, từ đại nhân, ta lặp lại lần nữa, ngươi chớ ở trước mặt ta nói những thứ này tiếng phổ thông. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi. Ngươi vương pháp chế độ ta trước đó, ta tất sát ngươi. Ngươi chết là người nhà của ta, chuyện này hết không được. Ngươi nào cản trở ta? Ta giết ai? Nếu như ngươi là không muốn chết, chính là nói thật với ta. Ta đã giết mấy chục người, không quan tâm nhiều. Từ chính thanh khỏe miệng run rẩy trả lời, An. An ra, ta là thật không biết rõ tình hình. Ta biết người nhà ngươi bị hại khổ sở trong lòng, nhưng ngươi cũng không thể một chút vương pháp đều không để ý sao. An Tranh quay người, ta đây tiểu đợi đến từ đại nhân vương pháp, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể thử xem. Hắn nhanh chân đi ra phương cố phủ nha môn, trong hành lang những chạy tới kia bộ khoái từng cái một sợ tới mức lui về sau. Trong tay bọn họ nắm bội đao trôi đao, nhưng ai cũng không dám rút ra. Lưu Thủy sớm đã không có lá gan, hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là dân liều mạng. Từ Yến quốc thành lập đất nước đến nay, chỉ sợ cũng không có một người nào người dám tại phương cố phủ nha ở bên trong, đang tại chi phủ đại nhân mặt một đao chặt xuống một cái đầu người. An Tranh đi ra nhìn liếc Lưu Thủy sợ tới mức trốn về sau. An Tranh lạnh lùng nói, bẩm đầu khuyên nhủ ngươi cái vị kia từ đại nhân, chuyện này nên xử trí như thế nào? Ta Thiên Khải Tông tuy nhiên không coi là cái gì đại tông đám bọn họ, nhưng chỉ cần còn có một người còn sống, cựu nhân cũng đừng nghĩ sống thì tốt hơn. Lưu Thủy đương nhiên minh bạch An Tranh ý tứ, liền vội vàng gật đầu, An gia ngươi yên tâm, ta biết rõ làm sao xử lý. An Tranh theo một cái bộ khoái hông của bờ đem bội đao rút ra, mượn đao dùng một lát. Cái kia bộ khoái muốn cự tuyệt, nhưng căn bản là đến không kịp trốn tránh. Hắn trơ mắt nhìn An Tranh mang theo mình bội đao đi ra nha môn, muốn cầu trợ đồng bạn, nhưng ai cũng không dám tới gần. An Tranh ra Phương Cố phủ nha môn, đối đứng ở ngoài cửa Cổ Thiên Diệp nói ra, ngươi về trước đi, tối nay ta giết quá nhiều người, có thể sẽ có người đối tông môn ra tay. Nếu như trong tông môn xảy ra chuyện gì, ngươi mang theo bọn hắn ly khai, tìm địa phương tạm lánh. Cổ Thiên Diệp lắc đầu, ta theo lấy ngươi. An Tranh muốn khuyên, nhưng theo Cổ Thiên Diệp ánh mắt của ở bên trong nhìn ra một loại kiên quyết. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu ta chết, cái kia vậy thì có thể tự bay đi ra, ngươi mang đi. Cổ Thiên Diệp đột nhiên tức giận hô một tiếng, ngươi con mẹ nó chính là một hỗn đản. An Tranh không hiểu Cổ Thiên Diệp vì cái gì chửi mình, cũng không có suy nghĩ nhiều về, đi nhanh hướng phía đông tứ điều đường cái đi đến. Cổ Thiên Diệp chèn ép sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem An Tranh bóng lưng rời đi, lại dậm chân một cái đi theo. Nàng mới đuổi theo mau, Khúc Lưu Hề chính là ở phía sau đuổi đi theo. Sao ngươi lại tới đây? Cổ Thiên Diệp hỏi. Khúc Lưu Hề nhìn xem trước mặt An Tranh, ngữ khí bình thản hết sức trả lời, sư phụ ta tổn thương ta đã trị, bản tứ làm tổn thương ta cũng đã trị. Hiện tại ta cần phải làm là đi theo hắn, hắn như chết rồi, ta cũng vậy không sống. Cổ Thiên Diệp trầm mặc một lát, vậy ngươi đi theo đằng sau ta. Ba người xuyên qua vài điều đường cái, đi đến đông tứ điều lúc sau đã đến sau nửa đêm. Lúc này ánh trăng vừa đúng, bốn phía sắc trời cũng không xem như quá đen ám. Tứ Phương Hội Quán thì ở đông tứ điều chính giữa đường lớn vị trí, mặt tiền của cửa hàng rất lớn. Tại Phương Cố Thành ở bên trong có rất nhiều hội quán, đều là các nơi thương nhân tại Phương Cố Thành chủ hoạch kiến lập đấy. Cơ hồ từng cái lớn một chút châu phủ, tại Phương Cố Phủ ở bên trong cũng sẽ có quán. Những thứ này đến từ cùng một địa phương thương nhân thành lập hội quán mục đích, chính là đoàn kết quê hương người, cùng nhau kinh thương, cùng nhau đối mặt vấn đề nan giải gì. Mặc dù đang đại bộ phận thời điểm những thương nhân này lẫn nhau trong lúc đó cũng lục đục với nhau, nhưng đang đối mặt ngoại nhân thời điểm, bọn hắn thường thường biểu hiện đặc biệt đoàn kết. Chính vì vậy, lớn hội quán tại Phương Cố Thành ở bên trong cũng là thế lực kinh người. Nơi khác thương nhân nghĩ tại Phương Cố Thành phát triển, muốn liên lạc kinh thành quan viên. Quan viên cần theo trong tay bọn họ đạt được tài phú, bọn hắn cần theo quan viên tay lấy được đặc quyền, cho nên đại bộ phận thời điểm đều là ở chung hòa hợp. Bất quá bất đồng hội quán trong lúc đó, mâu thuẫn không ngừng. Dù sao Phương Cố Thành lớn hơn nữa, buôn bán cũng liền lớn như vậy thị trường, cho nên cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Tứ Phương Hội Quán cửa chính giam giữ, cửa ra vào hai ngọn tức chết phong đăng tản ra trắng liếu ánh sáng. Đại môn đóng chặt, trong sân tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Nói như vậy, hội quán tên chữ đều là lấy châu phủ đến đặt tên. Ví dụ như Yến Quốc Đông Dương Châu thương nhân thiết lập hội quán, đã kêu Đông Dương Hội Quán. Nhưng nơi này gọi Tứ Phương Hội Quán, cho nên theo danh tự bên trên không cách nào phán đoán là địa phương nào thương nhân chủ hoạch kiến lập. Nhưng mà An Tranh sau đó căn bản không lo lắng những thứ này, trong đầu hắn chỉ có bốn chữ. Kẻ giết người phải chết. Hắn đi đến Tứ Phương Hội Quán trước cổng chính, trong tay trường đao xẹt qua một dải lụa thẳng bổ xuống. Trường đao tinh chuẩn cắt vào cửa trong khe cửa, đem bên trong cửa ngăn cản chặt đứt. Hắn đẩy cửa ra, cất bước mà vào. Tứ Phương Hội Quán thoạt nhìn rất lớn, vừa vào cửa là một cái rất dài lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên loại không ít cây trúc. Nam Phương Thúy Trúc tại phương Bắc không dễ dàng thành sống, bất quá nhìn lên tới nơi này cây trúc ngược lại là sinh trưởng không tệ, tựa hồ chí ít có chừng 10 năm thời gian, xanh um tươi tốt. Lối đi nhỏ ngay tại trong rừng trúc tuy nhỏ, nhưng khí thế không giảm. An Tranh vào cửa trong nháy mắt, cửa ra vào hai bên phân biệt có một đạo hắc ảnh đánh tới, người nào ban đêm dám xông vào Tứ Phương Hội Quán. Một cái trong đó người thò tay chuyển hướng An Tranh cổ họng. Một người khác quét đường chân quét về phía An Tranh chân của mắt cá chân. Hai người đồng thời ra tay, hiển nhiên phối hợp an ý nghiêm chỉnh huấn luyện. An Tranh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tay trái của hắn thò ra đi tóm lấy chuyển hướng cổ họng của mình tay, vặn dừng tay cổ tay chuyển một cái, răng rác một tiếng người kia cẳng tay chính là đã đoạn không biết bao nhiêu đoạn. An Tranh phải tay nắm lấy trường đao từ dưới đi lên đánh trúng, ánh đao vẫy ra đi một mảnh ngân huy, theo người kia cẳng chỗ bổ đi vào, đem sọ não trực tiếp bổ ra. An Tranh đem đã đoạn cánh tay người đi trong ngực vùng, đầu gối đè ở người kia trên bụng, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn lập tức yếu té xuống. An Tranh đem trường đao để tại người kia cổ bên cạnh lạnh giọng hỏi tối nay có thể là các ngươi đi ra giết người. Người nọ đau mặt đều vặn mẹo, ngươi thật sự là không muốn sống nữa, lại dám xông Tứ Phương Hội Quán, ngươi cũng đã biết Tứ Phương Hội Quán là địa phương nào. Ngươi cũng đã biết người nơi này người chọc không chọc nổi. An Tranh nói, ta không nghĩ nghe nữa nói nhảm. Tay nâng, đau rơi, người chết. An Tranh một cước đem thi thể đá văng ra, đi nhanh hướng về phía trước. Hắn mới vừa đi về phía trước hai bước, trong rừng trúc một cây trường thương độc xà đồng dạng đâm đi ra. Thanh trường thương kia mượn rừng trúc ám ảnh nghiệm hộ, đi ra ngoài thời cơ lại vừa đúng. Mũi thương bên trên hiện ra ánh trăng lạnh lùng, còn có một cổ so với ánh trăng càng lạnh lẽo hơn sát khí. An Tranh xuất đao, đao một dập đầu nhảy lên, đem mũi thương theo trên cán thương cởi xuống dưới. Sau đó thân đao hướng về phía trước chém thẳng vào, theo báng thương đích chính giữa vỗ tới, đem báng thương hết thẩm mỹ một phân thành hai. Trường đao một mực bổ vào trong rừng trúc, sau đó một cổ máu theo trong rừng trúc đổ đi ra. Một người mặc áo đen nam nhân té trên mặt đất, trên trán có một đạo hồng đường lối. Sau một lát, chỉ đỏ bột một tiếng sụp ra, màu đỏ máu cùng màu trắng óc từ bên trong phun mạnh ra ngoài. An Tranh lần nữa hướng về phía trước, trong rừng trúc một hồi loan câu theo An Tranh sau lưng thò ra đến, khóa hướng An Tranh cái cổ. Loan câu loại binh khí này không tốt luyện, chỉ khi nào luyện giỏi, vô cùng quỷ dị. Cái kia loan câu tốc độ rất nhanh, nhưng mà bởi vì thái bình ổn mà còn người xuất thủ đối hướng gió và sức gió đều có phán đoán, cho nên lần này lặng lẽ im ắng ngừng. An Tranh đem trường đao dựng thẳng lên đến để tại cổ mình phía trước, loan câu cong một tiếng móc tại trường đao bên trên. An Tranh trên cánh tay phải cơ bắp điều sụp đổ lên, hắn đem đao đi phía trước đưa tới, trong rừng trúc là người đã bị trực tiếp mang ra ngoài. Người nọ theo An Tranh cái lưng sau bị lôi ra ngoài, An Tranh cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về sau một cước đạp tại người kia trên bụng, thân thể của người kia lập tức hướng về sau bay liếu ra ngoài. An Tranh run tay một cái, đọc ở hắn lâu trên đao loan câu vòng vo một vòng tròn, nhiên theo sau An Tranh hướng về sau hất lên trường đao bay ra ngoài. Loan câu thẳng kéo lê đến một vệt sáng, sau đó phốc xích một tiếng đâm vào đằng sau người kia trong lồng ngực. Từ đầu đến cuối, An Tranh ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn đều không có. Tốt người cuồng vọng. Trong rừng trúc có người hô một tiếng, sau đó chính là dây cung tiếng vang. Ba nhánh mũi tên lông vũ theo trong rừng trúc bắn ra, lấy An Tranh cổ họng, ngực, bụng dưới. Rừng trúc rất dày tụ tập, người này bắn ra mũi tên lông vũ lại có thể tránh đi những trúc kia, cũng không biết là như thế nào làm được. Mũi tên lông vũ thế tới rất nhanh, trong nháy mắt đã đến An Tranh trước người. An Tranh xuất liên tục tam đao, nhanh như thiểm điện, đem ba nhánh gần như cùng lúc đó mà đến mũi tên lông vũ toàn bộ chém rụng. Mũi tên lông vũ có trước sau, xuất đao có trước sau, bất quá thoáng qua trong lúc đó, đao rơi mà mũi tên rơi. An Tranh trường đao quét qua, bên người một mảnh cây trúc đã bị chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt. Thúy trúc loạn choạng ngã xuống, vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống thời điểm An Tranh đao thứ hai đánh rớt, ít nhất mấy chục cây trúc bị chém đứt đi ra dài hơn một thước một đoạn. Mỗi một cái cây trúc một đầu đều là chém xéo bổ ra, cho nên đặc biệt bén nhọn. An Tranh một cái đá nghiêng, chân quét ngang, đem những trúc kia tất cả đều đá bay ra ngoài. Một mảnh dài hơn một thước cây cột bay vào sâu trong rừng trúc, chỗ trải qua địa phương, cản đường cây cột đều bị chặt đứt. Sau một lát, trong rừng trúc kêu đau một tiếng. Một người mặc áo đen trên thân nam nhân bị 4-5 cây cánh tay to cây trúc đâm thủng, to lớn quán tính lại dẫn thân thể của hắn bay ra rừng trúc. Rừng trúc có rộng hơn 10 thước, người kia thân người đụng gãy hai cái thúy trúc về sau bay đến rừng trúc bên ngoài. Thân thể của hắn nặng nề đụng ở trên vách tường, mà những đâm vào kia thân thể của hắn chủ tử lại đâm vào trong vách tường. Đem người này thi thể treo trên vách tường. Dừng tay. Có người bước nhanh theo trong đình viện đã chạy tới, một bên chạy một bên hô một tiếng. Tại nơi này thân người về sau, ít nhất mười mấy người tay cầm binh khí đi theo đã chạy tới. Cùng lúc đó, theo trong rừng trúc cũng lướt đi đến ít nhất 6-7 đại hán, trong tay bưng liên nỏ, đem An Tranh bao bọc vây quanh. Trước chạy đến người kêu bước chân có chút phù phiếm, hiển nhiên là không biết võ công cũng không hiểu tu hành. Trên thân người này mặc một bộ vải xám áo dài, bước chân rất gấp, cho nên có chút lảo đảo. Hắn chạy đến một khắc này, chứng kiến An Tranh trong tay nhỏ máu dao nhỏ cùng trên mặt đất chạy đến thi thể, lập tức biến sắc mặt. Làm sao ngươi xông tới nơi này? Hắn hô một tiếng, trong giọng nói đều là phẫn nộ. An Tranh dùng trường đao vừa chỉ cái kia người, nguyên lai là ngươi, nguyên lai ngươi biết hết mọi chuyện. Người kia sửng sốt một chút, ta biết hết mọi chuyện. Ta biết cái gì? Ta chỉ thấy ngươi dẫn theo đao sát tiến tứ phương hội quán, sau đó giết nhiều cái người. An Tranh cười lạnh. Cái kia ngươi có biết hay không người của ngươi, ngay tại trước đây không lâu cầm bạc giết ta Thiên Khải Tông là người. Người kia sắc mặt biến đổi, điều đó không có khả năng. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 120, ta tự mình tới. An Tranh nâng tay lên ở bên trong nhỏ máu trường đao, ngươi vì cái gì tại đây? Ngươi nọ trầm mặc một hồi, sau đó phân phó người đem đại cửa đóng lại. An Tranh sau lưng, Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp đã làm xong huyết chiến chuẩn bị. Hai người chạy tới đem cửa chính đóng kỹ, lại dùng mục trên đỉnh đầu. Lúc này trên tường viện, trên nóc nhà, đều có thỏ tay không tầm thường hắc y nhân bảo vệ cho, liên nỏ đã trải qua nhắm ngay An Tranh bọn hắn. Tại đây có thể có chút hiểu lầm, người trước bỏ đao xuống. Người nọ nhìn xem An Tranh ngữ khí bình thản xuống rồi nói ra. An Tranh nhìn xem gương mặt đó, đã từng ở trước mặt mình đã xuất hiện nhiều lần tràn đầy thiện ý khuôn mặt. Tại võ viện ở bên trong, đối với hắn khen không dứt miệng. Tại võ viện bên ngoài, nhắc nhở hắn chú ý Đinh Thịnh Hạ. Bộ binh chủ sự. Hứa Loạn. Hứa Loạn bắt tay hạ thấp xuống áp, ý bảo những người kia không muốn xẻ ra tay. Nhưng bởi vì vừa rồi An Tranh giết người, cho nên những đại hán áo đen này tất cả đều đối An Tranh xung đầy ý. Ngươi mới đến kinh thành, mới vừa vào võ viện, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Tứ Phương Hội Quán là bộ binh đấy. Bộ binh chuyên môn đã thành lập nên Tứ Phương Hội Quán mục đích, chính là theo hiến quốc các nơi tuyển nhận nguyện ý ra sức vì nước người. Những người này có lẽ xuất thân không được, có lẽ có ít cái gì sai lầm, do đó không tham nộ quân. Nhưng bọn hắn cũng nguyện ý vì hiến quốc mà ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, cho nên bộ binh không thể không cấp bọn hắn một cái cơ hội. An Tranh cười lạnh, nhưng bộ binh thiếu tiền, không có biện pháp dưỡng cái này những người này, cho nên đành phải lại để cho chính bọn hắn tiếp một ít không thấy được ánh sáng sự tình kiếm tiền đúng hay không. Hứa Loan hỏi, ngươi rốt cuộc là ý gì, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm. An Tranh nói, ngươi hỏi một chút thủ hạ của ngươi, là ai tối nay thu bạc, tại Xuân Dương trên đường vừa mới giết người. Mục tiêu gọi Kim Tam Lệnh, mới vừa từ Phương Cố Phủ nha cửa đi ra không lâu. Cùng hắn đồng bạn còn có hai người, một thứ tên là Khúc Phong Tử, một thứ tên là Bản Tứ. Ba người này đều là ta Thiên Khải Tông đấy, Kim Tam Lệnh bị hắn đám bọn họ giết, Khúc Phong Tử cùng Bản Tứ trọng thương. Ta ngược lại thật ra muốn biết, làm sao ngươi giải thích cho ta cái hiểu lầm này. Hứa Loạn biến sắc, quay đầu lại giận dữ hỏi, mới vừa rồi là ai đi ra? Đi theo phía sau hắn cái kia mười mấy người đại hán bên trong, hiển nhiên có sắc mặt người không đúng. Những người này nhìn nhau, trong đó có người theo bản năng lui về sau một bộ. Cao Tường. Hứa Loạn quay người gọi một tiếng. Một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã là người đã chạy tới, có chút mập giả tạo, cho nên chạy vài bước chính là lộ ra thở hừng hực. Đại nhân, chuyện này. Chuyện này còn chưa có tới kịp với ngươi báo cáo. Vừa rồi quả thật có người ra đi làm việc, bất quá chúng ta không nghĩ tới mục tiêu lại có thể biết là Thiên Khải Tông người. Chúng ta phải biết rằng cũng là ta đám bọn họ người của binh bộ, coi như là nhiều hơn nữa bạc cũng không thể ra tay à. Bột một tiếng. Hứa Loạn khoát tay cho Cao Tường một bạc hai, đặc biệt vang dội, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho phép các ngươi tùy tiện tiếp sinh ý, mỗi một kiện sinh ý đều tất nhiên tu ta tự mình thẩm định có thể hay không tiếp, ta thẩm định về sau mới có thể làm quyết định. Cao Tường bụng mặt nói, thế nhưng mà đại nhân. Bộ binh gửi tới bạc sớm đã dùng đã xong, các huynh đệ muốn trên chiến trường ra sức vì nước. Bởi vì gần đây chiến sự không phải rất ít cho nên một mực không có mệnh lệnh xuống. Mọi người vui chơi giải trí đều cần dùng tiền, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ đói bụng sao? Hứa Loạn cả giận nói, cho dù đều con mẹ nó chết đói, cũng không có thể qua loa ra đi giết người. Một cái văn nhân, chửi ầm lên, có thể nghĩ lửa giận của hắn. Cao Tường nói, đại nhân ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quy, mấy trăm người, mấy trăm tấm miệng, thật chẳng lẽ phải chết đói người? Hứa Loạn sắc mặt trắng bệnh. Ngươi rõ ràng còn dám cãi lại. Từ vừa mới bắt đầu bộ binh chính là ra nghiêm lệnh, không cho phép tùy tiện tiếp sinh ý, từng cái sinh ý đều phải để ta làm tự mình thẩm định, nếu ai tùy ý ra tay chính là chắc chắn nghiêm trị không tha. Những lời này, xem ra các ngươi đều quên. Đằng sau một tên đại hán hô, lão tử bị các ngươi đưa tới, không phải tới để giận. Nói hay lắm cấp lão tử một cái trên chiến trường kiến công lập nghiệp cơ hội, nhưng đợi hơn phân nửa năm không có cái gì đợi. Lão tử ở quê hương ngay thời điểm hoành hành không sợ. Toàn được nhậu nhẹ tan ngon, bây giờ đang ở cái địa phương rách này bị đè nén lấy, còn phải bị chèn ép còn chưa có tiền tiêu, lão tử dựa vào cái gì bị cái này ủy khuất. Mấy người khác đi theo phụ họa, nói đúng là, lúc trước nói rất hay tốt, không so đo chúng ta xuất thân không so đo chúng ta trước đó phạm phải chuyện gì, chỉ muốn trên chiến trường có thể cho chúng ta một sạch sẽ thân phận, còn có thể thăng quan phát tài. Hiện tại khen ngược, không những không thể thăng quan phát tài, còn phải cả ngày chịu khổ, con mẹ nó tên gì sự tình. Sớm biết như vậy đi theo bộ binh trợ lý bị bực này bị khuất, lão tử mới không đến. Thật sự cho rằng lão tử là muốn ra sức vì nước. A Phi. Còn không phải là bởi vì các ngươi đồng ý dạ có thể cho địa phương đem chúng ta án để đều gọt sạch, còn chưa có nhất định kiến công lập nghiệp chúng ta mới tới. Ai con mẹ nó có vĩ đại như vậy, chúng ta chính là vì tiền đổ tới. Hiện tại đến lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, cũng phải không được tự chúng ta kiếm ít tiền lẻ. An Tranh cười lạnh, Hứa đại nhân. Nhìn xem ngươi thu những người này. Hứa Loạn đối An Tranh nói ra, chuyện này đúng là của ta sơ sót, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng đấy. Sau lưng của hắn một tên đại hán hô, tra cái gì tra? Chính là lão tử làm. Lão tử gọi Lưu Ngao, Bình Nguyên thành người. Các ngươi đi Bình Nguyên hỏi thăm một chút, lão tử giết người phóng hỏa lúc nào không phải xem tâm tình. Lão tử nguyện ý giết người sẽ giết, ngươi như bất cứ tới đây giết ta cho ngươi chết là người báo thù. Bên cạnh hắn 5-6 người lại gần. Chính là chúng ta ra đi làm việc, thế nào đi, ngươi muốn đánh cứ tới đây đánh. Những người khác tại đang trông xem thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa Loạn nhìn về phía Cao Tường, cái này là người của ngươi.
Cao Tường nhún vai, đại nhân ngươi muốn nói như vậy, ta cũng vậy không có biện pháp.
Ngươi đem người giao cho ta. Ta dù sao cũng phải để cho bọn họ ăn cơm.
Bọn hắn ăn không đủ no cơm chính là ồn ào sự tình, chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn thấy được trong kinh thành loạn đứng lên.
Cái này mấy trăm miệng ăn, nếu thật là đều đi ra ngoài ồn ào, chỉ sợ sẽ kinh động người nhiều hơn sao.
Đừng nói hạ quan xử lý sự tình không đắc lực, ta ngược lại thật ra cảm thấy sau đó tận lực, mà còn làm cũng không tệ lắm.
Cái kia gọi Lưu Ngao lớn tiếng nói, Cao đại nhân nói không sai, hắn làm rất tốt.
6-7 người đi theo ồn ào, đúng đấy, Cao đại nhân tối thiểu nhất có phương pháp để cho chúng ta kiếm tiền nuôi sống chính mình, bộ binh những ngày này đều đã làm nên trò gì.
Đem chúng ta đưa tới chính là chẳng quan tâm, đây là bắt chúng ta coi như kẻ đần chứ.
Chuyện trên giang hồ, giang hồ,
không phải là giết người ấy ư? Đã chính chủ đã tìm tới cửa, cái kia cứ dựa theo quy củ giang hồ xử lý, ngươi có bản lĩnh giết ta, ngươi không có bổn sự, lao tử sẽ đem ngươi giết.
Phía sau ngươi cái kia lưỡng khuê nữ nhìn xem cũng không sai, thiên tiên tựa như.
Lao tử giết ngươi người, còn phải chơi của ngươi nữ người, ngươi có thể như thế nào đây?
Hứa Loạn quay đầu lại giận dữ mắng mỏ, có tin ta hay không hiện tại chính là quân pháp trừng phạt ngươi.
Lưu Ngao cười lạnh, lao tử còn không hầu hạ đây này, các huynh đệ, chúng ta đi.
Hắn một hô. 6-7 người đi theo hắn đi ra ngoài.
Bất quá những người khác ngược lại là không có lập tức chuyển động, một mực vẫn còn đang trông xem thế nào.
Đi.
An Tranh trường đao chỉ hướng Lưu Ngao, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi ra ngoài cánh cửa này.
Lưu Ngao vỗ ngực một cái, lao tử tại Bình Nguyên giết người vài đều đếm không hết, ngươi một tên mao đầu tiểu tử hù dọa ai đó.
Hứa Loạn vội vàng ngăn trở An Tranh, An Tranh, những người này xác thực lai lịch đều có chút không sạch sẽ, nhưng bộ binh nhất định sẽ quản giáo đấy.
Chuyện này giao cho bộ binh đến xử lý, bộ binh nhất định còn cho ngươi một quả công đạo.
An Tranh cười lạnh, Phương Cố Phủ Từ Chính Thanh cũng là nói như vậy, ta vừa mới ở ngay trước mặt hắn giết mua hung người, ngay tại Phương Cố Phủ trong nha môn.
Hứa Loạn lớn tiếng nói, Phương Cố Phủ có thể cùng bộ binh so với sao?
Đây là chúng ta bộ binh nội bộ sự tình, tự nhiên giao cho bộ binh bên trong giải quyết.
An Tranh lắc đầu, đây là chuyện của ta, Phương Cố Phủ nha môn cũng tốt, bộ binh cũng tốt, ai cũng không cần biết.
Cao Tường giữ chặt Hứa Loạn, Từ đại nhân, nếu là chuyện giang hồ, chúng ta cũng đừng trộn đều.
Ta xem lại để cho chính bọn hắn giải quyết là tốt rồi, chúng ta nhìn xem là được.
Chuyện này còn không phải đại nhân chính ngươi báo cáo, ngươi nghĩ thế nào hồi báo chính là làm sao hồi báo.
Hứa Loạn cả giận nói, chuyện thiếm.
Ngươi chờ bộ binh trừng phạt sao?
Cao Tường hứ lệnh, ta chờ đây bộ binh trừng phạt, ta khờ sao?
Các huynh đệ, tiêu diệt xông vào ba tên này, sẽ đem chúng ta Hứa đại nhân đưa đi Tây Thiên. Chuyện này chính là chúng ta định đoạt.
Đến lúc đó nói ba người này xông tới giết Hứa đại nhân, bộ binh cho dù muốn tra cũng không có địa phương tra đi, các ngươi có dám hay không?
Chúng ta làm xong cái này một chuyến, quay đầu lại tìm cơ hội ôm một khoản tiền đi thôi, trời cao hoàng đế ở xa địa phương tiêu giao khoái hoạt đi.
Hứa Loạn sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi muốn tạo phản sao?
Người tới, đem mấy người bọn hắn bắt lại.
Những người khác nhìn nhau, tất cả đều không núp đích.
Những người này vốn chính là không phải chân chánh binh sĩ. Tuy nhiên mấy ngày qua đi qua không ít huấn luyện, nhưng tính tình còn đều hoang dã lấy.
Bọn hắn không có đi theo Cao Tường đám người kia vừa động thủ một cái sau đó không tệ, trông cậy vào bọn hắn đem Cao Tường Lưu Ngao loại người bắt lại, cũng không quá sự thật.
An Tranh một tay lấy Hứa Loạn kéo qua đến ném tại phía sau mình, bẩm đầu chính ngươi cùng bộ binh nói, xem các ngươi thu những xuất sinh này.
Lưu Ngao nổi giận gầm lên một tiếng, giết hắn đi.
Hai đại hán một trái một phải đánh tới, hai cây trường đao phân biệt chém về phía An Tranh đầu cùng cổ.
An Tranh trường đao dương lên, ta liền giúp bộ binh thanh lý môn hộ.
Trường đao hóa tấm lụa, một đao đem vua xuống trường đao chấn khai, sau đó thân đao chém xéo vén đi lên đem mặt khác một cây đao ngăn tại giữa không trung.
An Tranh thân người đi phía trước một lấn, tay trái nắm đấm oanh tại đối diện ngực của người đại hán kia.
Quả đấm của hắn theo người này trước ngực đập phá đi vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra.
Khi hắn nắm đấm đánh nát xương cổ sống đột ra ngoài thân thể ngay thời điểm, trong tay hắn còn nắm chặt một viên còn đang nhảy nhót trái tim.
An Tranh một cánh tay đem thi thể giơ lên, sau đó mãnh liệt một đập, dùng thi thể làm binh khí đem thứ hai đại hán đụng bay ra ngoài.
Không đợi đại hán kia đứng lên, An Tranh một cái bước xa xẹt qua đi, sau đó một cước đá vào cái kia đầu của người ta bên trên.
Bình một tiếng, cái kia đầu của người ta giống như bị búa tạ đạp nát tây qua nổ bùng, đỏ đen trắng bay khắp nơi đều là.
An Tranh liên sát hai người, sát tâm nổi lên, giết huynh đệ của ta người, đưa nghìn vạn giảm, ta giết chết hết.
Lưu Ngao bên người 4-5 người tất cả đều lao đến, các loại binh khí hướng An Tranh trên người công kích.
Những người này thể thuật đều rất không tầm thường, bất quá không có tu vi tới lực,
đối An Tranh căn bản cấu bất thành uy hiếp. Ngay tại An Tranh đem người thứ ba chém té xuống đất ngay thời điểm, Lưu Ngao đống nhiên khoát tay, một đạo hàn quang ngay lập tức mà đến, theo ra tay đến An Tranh trước mặt, nhanh đến căn vốn làm cho người ta không có cách nào khác phản ứng. Phi kiếm. Tu Di Chi cảnh tu hành giả. Đây là An Tranh trọng sinh đến nay, lần thứ nhất dựa vào chính mình thực lực chân chính cùng Tu Di Chi cảnh tu hành giả trực tiếp giao thủ. Trước đó lần thứ nhất An Tranh cùng Tu Di Chi cảnh cường giả chân tráng bích giao thủ thời điểm, dựa vào là đồng xanh lục lạc trông. Mà cái Lưu Ngao thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng vô cùng âm hiểm. Hắn lại để cho những không thể kia tu hành người xông đi lên cùng An Tranh chiến đấu, mà hắn làm một Tu Di Chi cảnh cường giả, rõ ràng đánh lén. Đoạn kiếm kia tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo một luồng hơi lạnh. Còn một tiếng, An Tranh đem trường đao dựng thẳng lên để che tại trán mình phía trước, nhưng là trường đao lập tức đã đoạn. An Tranh thân người không tự chủ được hướng về sau bay liếu ra ngoài, trên cổ tay hắn Bắc Minh có cá bốn chữ sáng lên, vậy cá tự động bay ra ngoài ngăn cản ở trước mặt hắn. Trên phi kiếm độ mạnh yếu quá lớn, An Tranh vẫn bị chấn động bay ra ngoài. Muốn chết. Cổ Thiên Diệp phẫn nộ quát một tiếng, khẽ vươn tay cầm dây chuyền. An Tranh hít sâu một hơi đứng lên, tay vịn Cổ Thiên Diệp đích cổ tay, không cần, ta tự mình tới. Hắn nhìn nhìn trong tay lập tức bị chấn đoạn đâu trường đao, sau đó tiện tay ném ở một bên. Hắn không có lấy ra đồng xanh lục lạc trông, cũng không có lấy ra Hứa Mi đại đưa cho hắn thứ đồ vật, sau khi hít sâu một hơi hướng phía Lưu Ngao sai bước đi qua. Đó là một loại mặc dù nghìn vạn người ta tới rồi hùng vĩ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 121, một cái cũng không thể còn lại. Lưu Ngao nhìn xem bị chính mình một kích đánh bay An Tranh sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to. Ngoại giới nghe đồn ngươi có bao nhiêu lợi hại, thậm chí còn có người nói ngươi là trăm năm nhất ngộ thiên tài, bắt ngươi cùng Đại đỉnh học viện Tô Phi Luân, Thái thượng đạo trưởng Phong Tú Dưỡng, còn có võ viện Nhiếp Kình đánh đồng. Nguyên lai những tin đồn này đều thật chỉ là nghe đồn mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng ba người kia so sánh với. An Tranh một bên đi lên phía trước một bên lắc lắc mới vừa rồi bị chấn ế ẩm hai tay, trên khóe miệng treo một vòng Lưu Ngao xem không hiểu cười. An Tranh ngươi không nên vọng động. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hứa Loạn ở phía sau hô một tiếng, sau đó cấp bách phái người đi bộ binh báo tin. Lưu Ngao khoát tay, phi kiếm kia theo giữa không trung xoay một tuần sau bay trở về lòng bàn tay hắn ở bên trong. Nói là phi kiếm, kỳ thật đây chẳng qua là một thanh tinh quang bắn ra bốn phía truy đầu. Phàm là tu hành giả cũng biết, tu di chi cảnh cùng thăng túy chi cảnh khác biệt lớn nhất ngay tại ở lấy khí ngự vật. Thăng túy chi cảnh là người căn bản không có biện pháp đem tu luyện chịu lực chuyển hóa làm bên ngoài cơ thể chi khí. Mà lấy chèn ép ngự vật, đơn giản mà nói chính là đem tu vi chi lực ngưng tụ thành một cái đường lối, tinh chuẩn khống chế cái này bị thao túng vật thể. Cho nên chỉ cần không ra tay dưới tình huống, người bình thường rất khó coi đi ra tu hành giả ở vào cảnh giới gì. Mà tu di chi cảnh kỳ thật có một đơn giản phân biệt biện pháp, tuy nhiên không phải đặc biệt chuẩn xác, cũng có thể đoán 7-8 phần 10. Cái kia chính là lấy khí ngự vật lớn nhỏ, có thể thao túng thứ đồ vật càng lớn, nói rõ thực lực càng mạnh. Như Lưu Ngao như vậy điều khiển ngắn nhỏ phi kiếm, giống như bình thường đều là tu di chi cảnh hạ mấy phẩm tu hành giả. Đương nhiên, có người chỉ thích tiểu nhân cũng không có biện pháp. Đại bộ phận đến tu di chi cảnh trong mấy phẩm tu hành giả, sẽ điều khiển chân chính trường kiếm. Rất nhiều ưa thích đùa bỡn chơi nhân ái dẫm phải trường kiếm bay lầy trời, hắn thực cái kia thật chỉ là đùa bỡn chơi mà thôi. Đến tu di chi cảnh trong mấy phẩm cảnh giới, coi như là dẫm phải một mảnh lá cây cũng có thể phi. Đương nhiên, mình cũng có thể bay, bất quá bất kể là ngự kiếm phi hành hay là mình bay. Cũng không phải như con chim tự do tự tại như vậy bay lượn, chỉ là cự ly ngắn ở trong có thể. Đến tu di chi cảnh hơn mấy phẩm về sau, coi như là dẫm phải một cánh cửa bản phi cũng không ai có thể nói cái gì. An Tranh bỏ rơi tay đi lên phía trước, mà Lưu Ngao xem ánh mắt của hắn là dần dần khinh miệt đứng lên. Tiểu tử, nhìn ngươi thành danh không dễ dàng, nghĩ tất do để người ta biết chính mình, cũng không ít hao phí bạc đi lang xê. Ngươi đã có cái tốt tiền đồ, cùng chúng ta những người này không giống với, làm gì tự tìm đường chết. Lưu Ngao nghịch trong tay phi kiếm nói ra, lão tử tại Bình Nguyên Thành ngay thời điểm, mặc dù không là vô địch cũng không ai có thể tùy tiện đánh bại ta. Bình Nguyên Thành không lớn, lão tử chính là bá chủ. Tại Bình Nguyên Thành cũng không có thiếu ngươi người tuổi trẻ như vậy, nhận thức là tu vi của mình cảnh giới không thấp tới khiêu chiến ta, hàng năm ta đều muốn giết cái kia a mấy cái sau đó ném vào trong sông cho cá ăn. An Tranh vừa đi vừa nói ra, ta giết ngươi không cho cá ăn, ta giết ngươi muốn cắt đầu của ngươi làm tế phẩm. Lưu Ngao giận dữ. Cho ngươi mặt mũi, chết. Hắn khoát tay, phi kiếm kéo lê đến một vệ sáng đâm thẳng An Tranh cổ họng. Tu di chi cảnh tu hành giả sở di cường đại, thăng túy chi cảnh người không cách nào gạt chiến, không chỉ có riêng là bởi vì bọn hắn có thể khống chế phi kiếm vũ khí như vậy, cũng bởi vì tại tu vi chi lực bên trên chất cải biến cùng lượng gia tăng. Nếu như dùng tục vật đến ví phương mà nói, thăng túy chi cảnh tu hành giả tu vi chi lực là bạc, mà tu di chi cảnh tu hành giả tu vi chi lực chính là vàng. Phi kiếm ngay lập tức mà đến, An Tranh khoát tay, một cái vô hình khối không khí ở trước mặt hắn nổ bung. Khối không khí vừa đúng ở phi kiếm một bên nổ tung về sau, bóng dáng vang lên phi kiếm tốc độ cùng phương hướng, phi kiếm lao An Tranh nét mặt phi hướng phía sau. An Tranh dưới chân một chút, hướng phía Lưu Ngao vào tới. Nhưng hắn còn chưa tới Lưu Ngao trước mặt, phi kiếm lại từ phía sau bắn vụt tới, đâm thẳng sau hót của hắn. An Tranh tại vọt tới trước đồng thời túi người, thò tay từ dưới đất nắm một cái trường đao. Cái kia là vừa rồi bị hắn giết đâu một tên đại hán binh khí, hắn trường đao tại tay về sau thân người cưỡng ép thay đổi, một chân bám lấy thân người, vốn là mì hướng xuống nhặt lên trường đao, cổ chân vặn một cái thân người vòng vo 180 độ, cải thành khuôn mặt hướng bên trên. Hắn cổ tay rung lên, trường đao bổ đi ra vừa đúng bổ vào trên phi kiếm, một tiếng cong giòn tan, An Tranh cánh tay không tự chủ được hướng về sau đãng xuất đi, trường đao lên tiếng mà nát, mà phi kiếm lần nữa đều rời đi. An Tranh quay thân ngay thời điểm đem đoạn đao vứt bỏ, lại từ dưới đất bắt lại một cây trường thương. Hắn mới vừa xông về phía trước ngay thời điểm khoảng cách Lưu Ngao đại khái xa 30 mét, phóng túng đã bay hai lần phi kiếm về sau, giữa hai người khoảng cách rút ngắn đến 15 mét. Lưu Ngao gặp hai lần không có thể đánh chết An Tranh, lửa giận trong lòng dấy lên, nhìn ngươi có thể trốn lái mấy lần. Hắn tự tay chỉ phía trước một cái, phi kiếm quay tròn tại giữa không trung xoay tròn, sau đó trước mặt đâm về An Tranh trong lòng. An Tranh hai tay cầm trường thương, mũi thương tại giữa không trung huyễn hóa ra đến một mảnh tia sáng gai bạc trắng, như độc xà xuất kích đồng dạng tinh chuẩn đã đâm trúng phi kiếm. Trường thương đoạn, phi kiếm bị đẩy ra bay đi đâm trúng cách đó không xa một thân cây. An Tranh hai tay run lên, mà trường thương đã bị chấn vặn mẹo, hắn đem trường thương vứt bỏ, dưới chân giẫm mạnh, một thanh trường kiếm bay lên bị hắn một phát bắt được. Lưu Ngao nổi giận, gọi về thoáng một phát phi kiếm, nhưng phi kiếm đâm vào đại thụ quá sâu, lần thứ nhất không có thể kịp thời bay trở về. Đợi đến lúc hắn đem phi kiếm theo đại thụ ở bên trong triệu hoán lúc đi ra, An Tranh cách hắn sau đó chưa đủ 2m. Trường kiếm như một trong suốt thu thủy, chém xéo đánh trúng gọn hướng Lưu Ngao cổ họng. Lưu Ngao thân người hướng về sau vừa lui, phi kiếm thoáng qua trong lúc đó đã bay trở về đâm thẳng sau lưng của An Tranh. An Tranh cũng không quay đầu lại, trường kiếm ở sau lưng vừa đỡ. Phi kiếm đánh vào trường kiếm trên thân kiếm, bột một tiếng đem trường kiếm đánh gãy. Mà An Tranh mượn nhờ trên phi kiếm lực lượng, một cái đại cất bước vào tới. Tại Lưu Ngao kinh ngạc trong ánh mắt, một quyền đánh tới hướng Lưu Ngao cằm. Lưu Ngao lần nữa hướng về sau lóe lên, nắm đấm lao Lưu Ngao cằm đánh hụt. Lưu Ngao cười lạnh, cho dù ngươi có thể gần thân thể của ta lại có thể thế nào, ngươi ta thực lực sai biệt. A! Hắn bỗng nhiên đau hô một tiếng, một cổ vô hình tu vi chi lực tại hắn mặt bên cạnh nổ bùng. Khối không khí lực lượng đưa hắn chấn đắc đầu một hồi mơ hồ, trên mặt da thịt đều bị sốc lên, máu me nhảy múa bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Người rõ ràng đã thương ta. Lưu Ngao đứng thẳng người, giơ tay lên sờ mặt của mình một cái, nhìn xem trên tay nhiều máu như vậy, Lưu Ngao lửa giận thoáng cái đã đến đỉnh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. An Tranh cười lạnh, đây cũng là ta muốn làm đấy, nếu là dựa vào pháp khí thắng ngươi, ta không tính thắng ngươi. Bước chân hắn hướng về phía trước xông lên, lại đấm một quyền đập ra ngoài. Lưu Ngao trái tay khẽ vẫy lần nữa không chê phi kiếm, tay phải một quyền cũng đập phá đi ra. Bình một tiếng. Giữa hai người quả đấm của rõ ràng không có đụng vào nhau, nhưng là nắm đấm trong lúc đó lại nổ bùng một tiếng vang thật lớn. Giống như có một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo đi ra ngoài, hai người cách đó không xa mấy cây thúy trúc buộc một tiếng bị cắt đứt, đứt gãy trô giống như lưỡi dao sắc bén chém qua đồng dạng chỉnh tề chân nhắn. An Tranh cánh tay không tự chủ được hướng về sau rung động. Tu vi của hắn chi lực kém xa Lưu Ngao, lần này bị chấn đắc thấy đau. Không đợi hắn điều chỉnh xong, Lưu Ngao phi kiếm lại đến. Cũng chính là vào lúc này đợi, những người vây xem kia tựa hồ là đã nghe được một tiếng rất trầm trọng cái gì đó lau mặt đất thanh âm. Giống như là một cái cự lớn hòm sắt bị bắt lấy đi, lại hình như là một cái nặng nghề đại môn bị ra sức trì hoãn một ít. Đúng vậy, là cửa. Cửa mở một ít, chỉ là một hơn một chút. Chỉ có An Tranh tự mình biết. Hắn chỉ là đẩy cửa ra một chút như vậy mà thôi, ngay cả lớn chừng một ngón tay đều không có khoảng cách. Cút! An Tranh đống nhiên khoát tay, không ai từng nghĩ tới giờ khắc này rõ ràng xảy ra chuyện như vậy. Hắn khoát tay, vậy mà cứ thế mà một tay lấy phi kiếm bắt được. Hắn nắm chặt phi kiếm chua kiếm, sau đó tay trong nội tâm một cổ lực lượng giống như là lửa cháy bừng bừng nóng bỏng, phi kiếm bị cổ lực lượng này đè ép rất nhanh biến đến đỏ bừng. An Tranh hai tay một nắm, đem phi kiếm siết thành một cái cục sắt tùy tiện vứt trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa sợ tráng váng tựa như Lưu Ngao, cần phải cảm ơn ngươi, lại để cho ta hiểu rõ chính mình tại trạng thái gì hạ có thể giết chết một người tu di chi cảnh tu hành giả. Dưới chân của hắn một chút, thân người nổ bắn ra đi. Lưu Ngao vội vàng ra tay một quyền đánh tới hướng An Tranh trước mặt cửa, An Tranh hai tay vừa đúng vươn đến bắt hắn lại đích cổ tay, sau đó vặn một cái vùng. Giang giác một tiếng, Lưu Ngao cánh tay đúng là bị trực tiếp túm xuống dưới, một cổ máu mũi tên theo bả vai đứt gãy chỗ phun trào đi ra. Lưu Ngao quyền phong ở bên trong ẩn chứa tu vi chi lực, bị An Tranh dẫn bay về phía xa xa, một mảng lớn rừng trúc bị cái này lực lượng cuồng bạo lật tung. An Tranh nhìn xem sau đó mặt không có chút máu Lưu Ngao, một bên đi lên phía trước vừa nói, chỉ có kẻ đần mới sẽ đem chính mình lực lượng mạnh nhất hoàn toàn bày ra, mà ngươi bây giờ là hay không còn cho là ta không thể cùng ba người kia đánh đồng. Lưu Ngao không kìm nổi mà phải lùi lại, cắn răng nói ra, lão tử đã sớm nghĩ tới, ta giết người vô số, cuối cùng cũng sẽ không biết chết tử tế. Sớm muộn gì đều sẽ bị người giết, chỉ là thật không ngờ sẽ bị như ngươi vậy một tên mao đầu tiểu tử giết chết. Ngươi đã đánh thắng ta. Ta cũng không nói cho tốt. Hắn cúi đầu xuống từ dưới đất nhặt lên một hồi đoạn đao, nam tử hắn đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, thua chính là thua, ta hiện tại đem mệnh thường cho ngươi. Hắn đem đao trong tay mãnh liệt hướng ngực đâm một phát, 18 năm về sau, lão tử hay là một cái hảo hán. Cái kia thân thể khôi ngô ngã xuống phía sau đi, máu chảy đầy đất. Còn dư lại mấy cái động thủ là người nhìn nhau, nhiên sau xoay người chạy. An Tranh hừ lạnh một tiếng, ai cũng đừng nghĩ đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trước đuổi theo phía sau nhất một cái, người kia chỉ đi ra ngoài 3 bước đã bị An Tranh từ phía sau một đao chém rụng đầu lâu. Thứ 2 người đi ra ngoài 7 bước, bị An Tranh một đao đem nửa người đánh rớt. Người thứ 3 chạy đến rừng trúc bên cạnh, An Tranh một hồi nắm đầu của hắn lại phát dắt trở về, sau đó đao hướng phía dưới đâm một phát đâm xuyên qua ngực, mũi đao từ sau đâm lưng xuyên ra. Người cuối cùng người chạy đến cửa lớn, đúng lúc gặp qua muốn vào cửa Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái. Tại đây khoảng cách bộ binh cũng không xa, Vương Khai Thái là cảm thấy tu vi lực chấn động chạy tới, trên nửa đường gặp cái kia người báo tin. Vương Khai Thái vừa vào cửa, liền thấy một người hướng phía chính mình lao đến, không đợi hắn nhìn rõ ràng người nọ là ai, An Tranh từ phía sau đuổi theo, một đao đem người kia đầu bổ ra. Trường đao tạp tại người kia sọ não ở bên trong, An Tranh ra bên ngoài thời điểm rút đao. Thân đao cùng đầu lâu tiếng ma sát tại trong đêm lộ ra như này rõ ràng. An Tranh đem trường đao rút ra, một cước đem thi thể đập lăn. Vương Khai Thái ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra? An Tranh nói, sau đó lại giải thích với ngươi, ta còn chênh lệch một người không có giết. Hắn quay người, hướng phía Cao Tường đi tới. Cao Tường sợ tới mức mặt không có chút máu, An ra, chuyện này thật là hiểu lầm, hiện tại động thủ người cũng đã chết rồi, chuyện này ngươi xem có phải hay không chính là ngươi qua rồi hả? Qua mẹ của ngươi cái bức. An Tranh tiến lên, một đao vỗ xuống. Có một tiếng, một tảng đá đem An Tranh trong tay trưởng đao đánh rơi. Vương Khai Thái đi nhanh tới, ngươi muốn làm gì? An Tranh mãnh liệt quay đầu lại, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Trong nháy mắt, Vương Khai Thái bị An Tranh trong con ngươi vẻ này tử hung ác lại càng hoảng sợ. Chuyện gì nói rõ trước, ngươi vì cái gì chạy đến cái này giết người? Ta tới, không thể để cho ngươi từ nào đó tính tình. Vương Khai Thái vẫy tay một cái. Cũng không biết xem ra sườn đổi thiết Lê Mộc trưởng cung từ chỗ nào đi ra ngoài, trong tay hắn nắm bắt một nhánh mũi tên lông vũ hướng về phía An Tranh, có cái gì sự tình, ngươi nói trước đi tinh tưởng. An Tranh quay người một phát bắt được Cao Tường tóc, tay kia cầm lấy Cao Tường cái cổ, Vương tướng quân cứ việc bắn tên là được, người ta tất sát. Giang giác một tiếng, Cao Tường cái cổ bị An Tranh bẻ đoạn, hắn một chân giẫm phải Cao Tường bả vai, sau đó hai tay hướng phía trên nổ. Phốc thoáng một phát tay cầm cao bay liệm cái kia cái đầu người đúng là cứ thế mà nổ xuống. Vương Khai Thái hai tay giật giật, cuối cùng nhất cũng không có đem mũi tên bắn đi ra. An Tranh mặt không thay đổi đi qua, một đao một cái, đem tất cả động thủ tập kích kim tam lệnh đầu người đều cắt xuống. Trong đêm khuya, cái kia mệt mỏi thiếu niên trong tay bắt lấy tóc mang theo 7-8 cái đầu người, đi nhanh mà đi, biến mất trong đêm tối. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 122, Trạm Thảo Trừ Can. Vương Khai Thái quay đầu lại, nhìn xem đi xa An Tranh sắc mặt có chút lúng túng. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy được tứ phương hội trong quán trên đất thi thể. Nguồn ngang lộn xộn, nhất là cuối cùng bị giết mấy người kia, đầu đều bị An Tranh cắt mất mang đi. Vương Khai Thái quay người nhìn về phía mặt không có chút máu hứa loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra. An Tranh tại sao phải sát đáo tứ phương hội quán đến? Hứa loạn cái này mới thanh tỉnh lại một chút, dùng sức vuốt vuốt đầu của mình sau đem chuyện đã trải qua đại khái bên trên nói một chút. Nghe nói tứ phương hội quán là người thu tiền giết Thiên Khải Tông người, Vương Khai Thái nóng tính thoáng cái chính là xuất hiện, niệm nó. Bộ binh làm sao nhận tội các ngươi rồi nhóm người này xuất sinh. Cách đó không xa một người nhỏ giọng thầm thì một câu, ai không phải là vì tiền, chuyện giang hồ mà thôi, tính là cái gì. Vương Khai Thái một bước vượt qua, một bước hơn 10 thước, hắn một tay lấy người kia quần áo bắt lấy, một cánh tay đem người dơ lên cao cao đến, để cho ta tới nói cho ngươi biết, tiến vào bộ binh cửa, các ngươi chính là đều là người của binh bộ, đã chết cũng là bộ binh quỷ. Đáp ứng ban đầu các ngươi đối dĩ vãng sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi chính là ứng với nên biết mình là lấy cái gì để đổi lấy cái này chuyện cũ sẽ bỏ qua đấy. Xem các ngươi hiện tại thái độ này, an tranh giết vẫn là thiếu đi, ta lại thêm một cái. Hắn mãnh liệt xuống nhấn một cái kia đầu của người ta hướng xuống đụng trên mặt đất, cái đầu kia trực tiếp đụng phát nổ. Vương Khai Thái tiện tay đem thi thể ném ở một bên, từ hôm nay trở đi, tại đây tất cả mọi người quay về ta quản lý. Trời vừa sáng đều mang cho ta đến trong binh doanh đi, ta thân tự huấn luyện. Một cái không phục, ta liền giết một người. Toàn bộ không phục, ta liền đem các ngươi giết sạch. Hắn quay người lại, đi mang một đội kỵ binh tới, đem những thứ hôn trướng này đều mang cho ta đến binh doanh đi. Điều thiên cơ hiệu ý trông coi, có dám chống lại mệnh lệnh người, giết không tha. Thân binh của hắn lập tức đi điều binh, những người kia triệt để bị dọa, nguyên một đám câm như hến, ai cũng không dám lại nói lung tung. Người theo ta trở về. Vương Khai Thái trừng hứa loạn liếc, sải bước đi. Sau nửa canh giờ, vất vả một ngày rưỡi đêm, mới vừa vặn nằm ngủ binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn bị kêu lên. Hắn hiểu rõ chính mình bọn thủ hạ làm việc đều có chừng mực, nếu như không là ra không phải đại sự gì, không có khả năng quấy rầy hắn trong vòng một ngày là số không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trần Tại Ngôn làm việc cùng đã qua đời binh bộ thượng thư Hách Bình An so sánh với, thiếu thiếu một ít linh hoạt khéo léo chỗ. Nhưng là người này ưu điểm lớn nhất chính là chăm chỉ, cơ hồ không người có thể so chăm chỉ. Hắn theo trở thành binh bộ thượng thư cho đến bây giờ, không có có một ngày thời gian ngủ vượt qua 2 canh giờ. Trần Tại Ngôn không mặc y phục từ giữa phòng đi lúc đi ra, Vương Khai Thái, Phương Đạo Trực, Hứa Loạn còn có mới nhậm chức binh bộ thị lang Mã Tử Vi đã tại gian ngoài khách sảnh chờ ở trong. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Tại Ngôn đi nhanh đi ra, ngồi trên ghế dựa ngay thời điểm hắn đã để mình tuyệt đối tỉnh táo lại. Tại bộ binh sự tình ở trên, Yến Vương Mục Trường Yên xem như quyết đoán, tăng lên Trần Tại Ngôn là binh bộ thượng thư về sau, lập tức để bạt Hách Bình An đệ tử, nguyên hộ bộ viên ngoại lang Mã Tử Vi là binh bộ thị lang, chưa cho Thái Hậu Tô Tình Loan một chút phản ứng thời gian. Cho nên cho tới bây giờ, Yến Vương đối bộ binh khống chế còn rất vững chắc. Vương Khai Thái đem tứ phương hội quán sự tình nói một lần, tận lực kỹ càng. Trần Tại Ngôn cao mày nghe xong, sắc mặt sau đó phát lệnh, tứ phương hội quán hay là lao thượng thư tự mình chu hoạch kiến lập đấy, là chiến trường cũng chuyển vận không ít chiến tướng, nhưng cái này những người này dù sao xuất thân lùng cỏ, đa số người cũng không phục quản giáo. Mặc dù là trên chiến trường, kháng mệnh sự tình cũng không ít gặp. Lao thượng thư tại ngay thời điểm, tự mình nhìn chằm chằm tứ phương hội quán. Người bên kia còn không dám làm ầm ĩ trách nhiệm tại ta, lao thượng thư đi về sau ta vẫn không có thể nhín chút thời gian đi quản tứ phương hội quán sự tình, ai nghĩ đến rõ ràng thối nát đến trình độ này. Hứa Loạn quy xuống, hạ quan thất trách, mời đại nhân trách phạt. Trần Tại Ngôn lắc đầu, chuyện của ngươi cũng quá là nhiều hơn một chút, bộ binh cùng võ viện quan hệ trong đó, toàn bộ nhờ một mình ngươi chống chọi, ở nơi nào còn có thời gian để ý tới tứ phương hội quán. Là của ta sơ sẩy, sắp thực đem tứ phương hội quán quên lãng. Vương Khai Thái nói, chuyện này phải mau chóng xử trí, không có khả năng đem tin tức tiết lộ ra ngoài, một ngày chuyện này bị người ta phát hiện, bộ binh chỉ sợ khó có thể thừa bị. Binh bộ thị lang Mã Tử Vi nói, vương tướng quân suy tính rất đúng, Thái Hậu bên kia nhìn chằm chằm chúng ta bộ binh, một ngày chuyện này bị Thái Hậu người biết, hắn đám bọn họ ngay lập tức sẽ lấy ra làm mưu đồ lớn. Đem các nơi kẻ tù tội, thổ phỉ, xuất thân người không tốt tụ lại đứng dậy. Thái Hậu bên người những người kia thậm chí có thể xâm ta môn binh bộ ý đồ mưu phản. Chuyện này nhỡ ra xử lý không tốt, chỉ sợ khó có thể thu thập. Phương Đạo Trực nói, vốn là tính toán hãy mau đem những người này đưa đến trên chiến trường, chỉ là không có nghĩ đến Thiết Lưu Hỏa đi U quốc biên cảnh về sau, U quốc đông nhiên chính là toàn diện rút lui, thái độ khác thường. Chiến sự tuy nhiên còn kéo dài, nhưng chiến cuộc vững vàng, cũng không có cơ hội đem những này người đưa đi. Dĩ vãng đều là tiền tuyến bên trên phái người yêu cầu gia tăng binh lực thời điểm, thuận tiện đem những người này đưa qua. Theo đầu năm đến bây giờ cũng không có hướng biên cương tăng binh, cho nên những người này vẫn để đó không dùng. Trần Tại Ngôn cao mày trầm tư một hồi lâu, đem những này người nhốt tại trong binh doanh, vương tướng quân suy tính rất chu toàn. Những người kia một cái cũng không thể lộ diện, bằng không thì chúng ta những người này chỉ sợ tất cả đều muốn lưng vác một cái đằng trước kết bè kết cánh tụ chúng như nghịch tội lớn. Vương Khai Thái nói, may mắn là buổi tối. Nếu là ban ngày, chuyện này đã sớm động tĩnh quá lớn. Trần Tại Ngôn nhẹ gật đầu, tứ phương hội quán bên kia thế nào? Vương Khai Thái nói, ta suy tính một chút, người một cái cũng không thể lưu lại, toàn bộ đều mang đi. Mùi máu tươi quá nặng, những mùi chó kia sẽ nghe vị tới. Ta tới trước đó, sau đó phái người đi tụ thượng viện, lại để cho Trang Phỉ Phỉ lập tức đến bộ binh. Hắn đang nói, một thân nam tử trang phục Trang Phỉ Phỉ từ bên ngoài bước nhanh vào, xin chào thượng thư đại nhân, thấy qua thị lang đại nhân, thấy qua chư vị tướng quân. Trần Tại Ngôn khoát tay áo, lúc này, chính là đừng như vậy đa lễ. Ngồi xuống trước, sự tình ngươi biết. Trang Phỉ Phỉ không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên trả lời, thuộc hạ đều biết, trên nửa đường nghe vương tướng quân thân binh đem đi qua nói một lần, thuộc hạ muốn hơn một chút đối sách, cũng không biết có thể không có thể dùng tới. Trần Tại Ngôn nói, ngươi nói. Trang Phỉ Phỉ chỉnh sửa một chút tìm từ rồi nói ra, thuộc hạ cho rằng, tứ phương hội quán là người một cái cũng không thể giữ lại. Vương Khai Thái nói, ta đã đem người đều đưa đến trong binh doanh nghiêm ra xem quản. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, ý của ta không là một người cũng không thể ở lại hội quán ở bên trong, là một người cũng không thể còn sống. Trần Tại Ngôn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, đây chính là mấy trăm cái nhân mạng. Trang Phỉ Phỉ nói, thuộc hạ biết rõ đó là mấy trăm cái nhân mạng, nhưng chuyện này một ngày tiết lộ ra ngoài, bị Thái Hậu người bên kia đã biết rồi, cái kia là bao nhiêu điều người mệnh. Thái Hậu người bên kia hoàn toàn có thể nói bộ binh là muốn tạo phản, tụ tập một nhóm lớn dân liều mạng tội phạm truy nã, đây không phải tạo phản là cái gì. Tạo phản cái này một điều tội. Toàn bộ bộ binh chỉ sợ chính là sẽ biến thành địa ngục đi à nha. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Thượng thư đại nhân, đang ngồi biết hết mọi chuyện chư vị đại nhân chư vị tướng quân, một cái đều chạy không thoát. Như làm trái tội muốn liên lụy cửu tộc, tất cả mọi người tính cả, biết được chết bao nhiêu người. Buổi nói chuyện nói xong, người ở chỗ này tất cả đều không một người nói chuyện, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn có thể phản bác. Trang Phỉ Phỉ nói, chuyện này, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên bị kỳ loạn. Chư vị đại nhân nhân tử, không muốn tạo sát nghiệt, nhưng những người lớn lúc này nhân tử, chính là đối càng nhiều người tàn nhẫn. Trong phòng an tĩnh rất lâu sau đó, binh bộ thị lang Mã Tử Vi đối Trần Tại Ngôn nói ra, chuyện này, còn là dựa theo Trang Phỉ Phỉ nói xử lý đi, chúng ta thừa không chịu nổi. Trần Tại Ngôn nhìn về phía Vương Khai Thái, Vương Khai Thái nhìn nhìn Phương Đạo Trực, hai người liếc nhau một cái sau nhẹ gật đầu, vậy được rồi, trong chốc lát ta trở về thì đem mọi người điều ra, sau đó giết. Trang Phỉ Phỉ nói, không phải thuộc hạ lòng dạ ác độc, trong binh doanh thoạt nhìn ổn thỏa, nhưng người nhiều phức tạp miệng cũng lẫn lộn, bộ binh ở bên trong có bao nhiêu người. Còn không thể xếp trừ có Thái Hậu là người xếp vào đứng dậy, trong binh doanh nhiều người như vậy, nhỡ ra có một người là Thái Hậu ánh mắt, thấy được kỵ binh đem những người kia mang vào trong binh doanh, chính là một chắc chắn nghĩ biện pháp tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng xem hướng Vương Khai Thái, kính xin tướng quân ta sẽ đi ngay bây giờ, đem người một lần nữa mang về tứ phương hội quán, an bài thiên cơ hiệu ý ra tay, vào cửa một cái giết một người. Sau đó tử thi sẽ ta sắp xếp người suốt đêm cất vào tụ thượng viện trong xe ngựa, trời vừa sáng tiểu ra thành. Thuộc hạ sau đó an bài tụ thượng viện tiểu nhị trời vừa sáng vào tứ phương hội quán, ta đối với bọn họ nói là tụ thượng viện mới mua lại mặt tiền cửa hàng. Vương Khai Thái nhẹ gật đầu, vậy thì làm như vậy đi, thiên cơ hiệu ý là hoàn toàn có thể tín nhiệm, chuyện này chính là giao cho thiên cơ hiệu ý đi làm. Trần Tại Ngôn nói, như là đã quyết định như vậy, vậy cũng không nên trì hoãn. Trang Phỉ Phỉ, ngươi đi an bài tụ thượng viện sự tình, Vương Khai Thái, ngươi đi an bài tứ phương hội quán sự tình. Trang Phỉ Phỉ nói, thuộc hạ sau đó sắp xếp xong xuôi, đợi thiên cơ hiệu ý đem chuyện làm xong, tụ thượng viện tiểu nhị chính là có thể đi. Vương Khai Thái nói, thân binh của ta ngay cả đêm đem sân nhỏ quét sạch sẽ. Trang Phỉ Phỉ nói, sáng mai, tụ thượng viện xe ngựa chính là sẽ rời đi kinh thành, không ai sẽ hoài nghi. Trần Tại Ngôn ừ một tiếng, trước hừng đông sáng, tất cả sự tình đều phải làm xong. Vương Khai Thái đứng dậy, ta đây trước hết đi làm việc. Phương Đạo Trực cũng đứng lên, ta cùng đi với ngươi. Hai người hướng Trần Tại Ngôn cáo tử, sau đó vai sóng vai đi ra bộ binh. Hai người kia chính là bộ binh cây cột, không có hai người bọn họ, bộ binh nói không chừng đã sớm rối loạn. Chỉ cần kinh thành thủ vệ binh quyền còn ở trong tay bọn họ, bộ binh sẽ ổn lấy. Nhưng chuyện này một ngày truyền đi, bộ binh hiện tại những người này chỉ sợ không một có thể may mắn thoát khỏi. Đúng vào lúc này, binh bộ thị lang Mã Tử Vi bỗng nhiên hỏi một câu, như vậy, cái kia Thiên Khải Tông An Tranh xử trí như thế nào? Chuyện này do hắn mà ra, nếu là an bài không tốt, chỉ sợ cũng cái mầm tai họa. Trang Phỉ Phỉ trong nội tâm chấn động, nàng nghe hiểu Mã Tử Vi ý tứ trong lời nói, cho nên hắn nhịn không được có chút hối hận. Nếu như không là vừa rồi tự ngươi nói phải trừ hết tứ phương hội quán những người kia, chỉ sợ Mã Tử Vi cũng không nghĩ ra sẽ đối An Tranh ra tay. Không đợi Trần Tại Ngôn nói chuyện, Trang Phỉ Phỉ lập tức nói ra, An Tranh sẽ không xảy ra vấn đề, ta có thể cam đoan. Mã Tử Vi híp mắt nhìn Trang Phỉ Phỉ liếc, ta tin tưởng ngươi trung thành, nhưng ngươi lấy cái gì cam đoan? Chỉ bằng ngươi há miệng, hay là tựa thân gia của ngươi tánh mạng. Trang Phỉ Phỉ, cho dù ngươi cầm đầu của mình đến cam đoan, lưu lại An Tranh cũng làm cho không có biện pháp làm cho lòng người ở bên trong an tâm. Nhìn hắn hướng Trần Tại Nôn, đại nhân, đã sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, dù sao đã mở đầu, không bằng dứt khoát đều diệt trừ sạch sẽ. Một ngày chúng ta cái này những người này đều chết hết, triều đình kia ở bên trong ai còn có thể chống đỡ Thái Hậu? Ai còn có thể giữ gìn đại vương quyền uy? Tứ phương hội quán là người có thể chết, An Tranh cũng có thể chết, nhưng chúng ta không thể chết được. Người của binh bộ nếu như chết rồi, đại vương chính là đã mất đi hết thảy tất cả. Trần Tại Ngôn sắc mặt biến đổi không ngừng, đã trầm mặc một hồi lâu tới rồi nói ra, An Tranh sự tình, tạm thời trước mang háo hức nén lại, Lao Thượng Thư đối với hắn lau mắt mà nhìn, chúng ta sau đó hủy tứ phương hội quán, không thể đem Lão Thượng Thư đều tâm huyết đều hủy. Mã Tử Vi ha to miệng, Trần Tại Ngôn khoát tay chặn lại, chuyện này trước như vậy, ngươi tự mình đi tứ phương hội quán nhìn chằm chằm. Mã Tử Vi thở dài một tiếng, đứng dậy cáo tử. Trang Phỉ Phỉ ôm quyền nói, vậy thuộc hạ cũng cáo tử. Trần Tại Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi một câu, sẽ thành như thế nào? Trang Phỉ Phỉ sắc mặt bình tĩnh trả lời, so với lúc trước sau đó tốt hơn rất nhiều, lang trung xem qua, nói có lẽ không lâu sau đó có thể tỉnh lại. Trần Tại Ngôn nói, ngươi, lưu tâm nhiều, Thái Hậu bên kia khả năng sẽ có động tác gì? Tốt nhất vẫn là đem sẽ thành tống xuất kinh thành ổn thỏa hơn một chút. Ngươi đi trước đi, ta đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó chính là muốn thượng triều. Trang Phỉ Phỉ cúi đầu, thuộc hạ cáo tử. Nàng ly khai bộ binh, lên xe ngựa, Sa Phu hỏi, đại tiên sinh, chúng ta về nhà. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, không, đi Thiên Khải Tông. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 123, quả nhiên có nội gian. Trên đường cái lộ ra lánh lánh thanh thanh, xe ngựa bánh xe đẻ nát chướng ngại vật bàn đá xanh đường thanh âm lộ ra như vậy rõ ràng. Thùng xe có chút loạn choạng, tại đây trong đêm yên tĩnh luôn sẽ cho người có một loại buồn ngủ cảm giác. Nhưng là người trong xe ngựa lại tâm sự nặng nề, nàng ngồi tê đít trong xe, tay vịn cái chán, trong ánh mắt đều là gánh lo. Trong nội tâm nàng tới tới lui lui nghĩ đến hai chuyện. Đệ nhất kiện, vì cái gì Thượng Thư Đại Nhân cố ý đã hỏi tới trượng phu của mình. Mấy năm trước, trượng phu của nàng còn sẽ thành bản thân bị trọng thương, từ nay về sau nàng liền nghĩ hết biện pháp phải cứu trị hắn. Nếu như không phải nàng một mực không hề từ bỏ, còn sẽ thành khả năng rất sớm trước đó cũng đã chết rồi. Dù sao cái loại này thương thế, coi như là thiên hạ danh y đều tới, tìm không thấy tất cả cần dược vật cũng không có cách nào. Trượng phu sau đó hôn mê vài năm, người của binh bộ chưa từng có chủ động hỏi qua. Mà còn đối sự kiện kia, người của binh bộ cũng một mực rất cấm kỵ, ai cũng không muốn nguyện ý đề cập. Hôm nay Thượng Thư Đại Nhân hỏi tới, còn nói Thái Hậu bên kia khả năng có hành động, vì cái gì? Trang Phỉ Phỉ nghĩ đến Trần Tại Ngôn mấy câu nói kia, cảm thấy Trần Tại Ngôn còn có cái gì không nói ra. Xem ra thật sự phải nhanh một chút đem trượng phu tống xuất kinh thành, nhưng là có thể đưa đến địa phương nào. Đại Hy. Trong thiên hạ, cũng liền Đại Hy là Yến Quốc là người không dám cản rỡ địa phương sao. Chuyện thứ hai, chính là về An Tranh đấy. Nói thật, Trang Phỉ Phỉ cũng không biết mình đối An Tranh là một loại gì cái nhìn. Nàng biết do An Tranh đối với chính mình có ân, nhưng ân tình chính mình vẫn luôn tại hồi báo. Thậm chí có thể nói, nàng hồi báo An Tranh sau đó không ít. Nhưng nàng chính là thì nguyện ý đem An Tranh làm bằng hữu. Cũng không thể nói là bằng hữu, càng giống là một cái. Đệ đệ. Trong đầu của nàng xuất hiện đệ đệ hai chữ này, tinh thần tùy theo chấn động. Chính mình là đang miên man suy nghĩ cái gì, An Tranh tại sao có thể là đệ đệ của mình, chỉ là cái kia trên người thiếu niên có một loại làm cho người ta cảm giác thân thiết mà thôi. Nhưng nàng càng là muốn không nhận, chối bỏ ý nghĩ của mình, cái loại lời ý niệm trong đầu thì càng không tự chủ được ra bên ngoài mạng muội. Nàng vốn có người em trai, từ nhỏ thể nhược nhiều bị bệnh, cái kia thời điểm nàng ra cảnh bần hàn, tuy nhiên cha mẹ cùng nàng đều dùng hết toàn lực, nhưng cuối cùng nhất cũng không thể đem đệ đệ cứu trở về. Khi còn bé đệ đệ cũng tiểu như cùng nàng tại huyện thế cư trú lâu dài thành mới gặp gỡ An Tranh tựa như, gây teo, thoạt nhìn hơi có vẻ suy yếu, nhưng tính tình quật cường làm cho đau lòng người. Không ngừng, trong đầu về em trai nhớ lại cùng An Tranh bóng dáng không ngừng chồng vào nhau, làm cho nàng càng ngày càng mê mang. Một tiếng quạc kẹt, xe ngựa tại Thiên Khải Tông bên ngoài đại môn dừng lại. Đại tiên sinh, đến. Người phu xe là một lão giả, thoạt nhìn ít nhất cũng có 50 mấy tuổi, bất quá tinh thần rất đủ. Đeo cái mũ rơm, lộ ra thái dương tóc hoa râm. Hắn màu da rất đen, thường xuyên phơi nắng người màu da cũng biết này dạng. Hắn giữ lại tròm râu dê, xem bên ngoài chính là một cái rất hợp ái khách khí lão nhân gia. Cảm ơn, quy gia, ngài đi về trước đi. Trang Phỉ Phỉ nói một câu, sau đó đi về hướng cửa chính. Lão giả hỏi, thật sự không cần ta lưu lại. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, Thiên Khải Tông là chúng ta bằng hữu, An Tranh là bằng hữu của ta, chính ta tại cái này không có việc gì. Được xưng là Quy Gia lão giả nhẹ gật đầu, vậy được, ta về trước đi, có việc ngài để lại cái tín hiệu, ta sẽ chạy tới. Trang Phỉ Phỉ nói, bẩm đi nghỉ ngơi đi, sẽ thành những năm này không có tỉnh lại, tụ thượng viện trong trong ngoài ngoài đều dựa vào ngươi và Trương lão hai người lo liệu, không có các ngươi ta đã sớm không kiên trì nổi. Quy Gia thở dài, chúng ta không khổ cực, đại tiên sinh mới là thật vất vả, không dễ dàng. Trang Phỉ Phỉ gật đầu, cảm ơn. Quy Gia lắc đầu, lên xe ngựa đi nha. Hắn cũng không có đi xa, chuyển qua giao lộ ngay tại bên đường dưới cây liễu lớn ngừng lại, nhắm mắt lại tựa ở ngựa trên xe nghỉ ngơi. Thoạt nhìn hắn như là đang ngủ, nhưng phương viên ngàn mét ở trong, chỉ cần có một chút xíu tu vi chi lực chấn động, đều không gạt được hắn. Trang Phỉ Phỉ khe khẽ gõ một cái cửa, sau một lúc lâu về sau cửa một tiếng cọt kẹt mở, lão Hoắc ló nhìn ra phía ngoài xem, có chút giật mình, đại tiên sinh, như vậy sớm làm sao ngươi đã tới rồi. Lúc này khoảng cách Hừng Đông sau đó không bao lâu, Đông Phương sau đó có chút trắng bệnh. Trang Phỉ Phỉ cười cười, có chút việc gấp muốn gặp các ngươi tông chủ, kính xin thông báo một tiếng. Lão Hoắc mở cửa, mau vào, bên ngoài sương sớm xem trọng. Hắn đóng kỹ cửa lại, dẫn Trang Phỉ Phỉ hướng trong sân đi. Lúc này dậy sớm những hán tử kia đã tại trên diễn võ trường đứng đấy, những sắc mặt người kia ngưng trọng, xem đứng lên có một loại rất đè nén bi thương. Trang Phỉ Phỉ cảm thấy có ý tứ, nàng cảm giác, cảm thấy An Tranh người này rất không tầm thường, mà ngay cả An Tranh người bên cạnh, từng cái đều không tầm thường. Trên người nàng còn ăn mặc rộng lớn nam nhân quần áo và trang sức, cho nên trên diễn võ trường các hán tử cũng không để ý lại đi vào trong, mấy cái chỉ mặc quần cụt ra hỏa đang dùng mới từ trong giếng đánh đi ra ngoài nước lạnh tắm rội, đuốc hơi dưới ánh sáng, những người kia nguyên một đám nhìn xem vô cùng hùng tráng. Ở bên cạnh trên kệ để lại một hơn một chút áo trắng, hẳn là suốt đêm tìm địa phương mua được, sau một lát bọn hắn đều thay đổi. Bọn họ là muốn dơ lên hòm quan tài người, cho nên dậy thật sớm tắm rửa thay quần áo. Lão Hoắc dẫn Trang Phỉ Phỉ đến An Tranh ngoài cửa thời điểm, cửa từ bên trong đẩy ra, An Tranh sắc mặt có chút mệt mỏi đi ra, tiến đến ngồi đi, Hoắc gia, phiền toái làm cho người ta làm hơn một chút điểm tâm đưa tới. Lão Hoắc nhẹ gật đầu, ta đây phải đi. Trang Phỉ Phỉ vào cửa, đây là nàng lần thứ nhất đi vào An Tranh căn phòng của. Nàng sau khi vào cửa tỉ mỉ nhìn nhìn, phát hiện trong phòng trần thiết giản đơn đến cực hạn. Ngoại trừ tất nhiên đồ ngươi muốn bên ngoài, một chút vật phẩm trang sức đều không có. Trang Phỉ Phỉ ngồi xuống cười nói, cái này cũng không giống như là một vị giám bảo mọi người phòng. Ta biết những giám bảo kia phương diện mọi người, nhà nào ở bên trong không phải bày lấy một đống giá trị liên thành bảo bối. Người trong phòng này, đáng giá nhất chính là đem hoa cúc lê cái ghế, hay là tu luyện bù lại. An Tranh cười khổ, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn. Trang Phỉ Phỉ chớp chớp đẹp mắt lông mày, cũng không phải ta gây họa, cũng không phải ta đã giết người, ta làm sao lại không tâm tình nói giỡn. Bất quá bằng hữu của ngươi sự tình. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại, ngươi nghĩ khai mở hơn một chút. Vô luận như thế nào, ngươi đã vì hắn báo thù. An Tranh nói, cảm ơn. Trang Phỉ Phỉ nói, cùng ta đừng có khách khí như vậy, người đang ở đâu. An Tranh chỉ bên ngoài, trong sân trong chốc lát sẽ dựng một cái lều chứa linh cứu, hiện tại thi thể ở bên ngoài đại sảnh để lại. Mang ta đi đốt hơn một chút tiền giấy, đưa ta ngay thời điểm, ta sợ là không có thời gian đã đến. Trang Phỉ Phỉ đứng dậy, An Tranh cũng không có ngăn cản, dẫn nàng ra ngoài phòng. Chuyện của tôi lốt nét. Trong đại sảnh, Kim Tam lệnh thi thể sau đó sửa sang lại qua, giặt sạch thân người, khâu lại vết thương, thay đổi một thân quần áo mới. Hắn nằm ở vậy, thật giống như đang ngủ một dạng. Tại Kim Tam lệnh trước thi thể mặt để một tờ giấy bàn thờ, trên mặt bàn bày biện một loạt đầu người. An Tranh tìm tới một người chậu than, đưa cho Trang Phỉ Phỉ một ít tiền giấy, Trang Phỉ Phỉ ngồi xổm xuống đem tiền giấy tại trong chậu than nhen nhóm, vị huynh đệ kia ngươi đi được, của ngươi thù An Tranh đã vì ngươi báo. Ngươi với hắn như vậy huynh đệ, rất tốt. Ta biết ngươi thời điểm ra đi trong nội tâm khẳng định còn có rất nhiều lo lắng, vậy thường trở về xem, không ai biết sợ ngươi. An Tranh ngơ ngác nhìn Trang Phỉ Phỉ, không thể tưởng được Trang Phỉ Phỉ sẽ nói lời như vậy. Trang Phỉ Phỉ trịnh trọng đem tất cả tiền giấy đều đốt xong, sau đó đứng dậy hướng phía thi thể cúi đầu. An Tranh có huynh đệ giống như ngươi vậy, cũng rất may mắn phúc. Ta so với hắn năm lâu, lấy hắn thân phận của tỷ tỷ tiễn ngươi một đoạn đường. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trang Phỉ Phỉ chính là đã hối hận. An Tranh sắc mặt biến đổi, đống nhiên ngay lúc đó có chút không biết làm sao. Trang Phỉ Phỉ quay người, đi thôi, còn có chút chuyện khẩn yếu nói với ngươi. Sắc trời đã dần dần tỏa sáng, An Tranh cùng Trang Phỉ Phỉ ly khai đại sảnh thời điểm phía đông màu trắng sau đó càng ngày càng nặng. Nay sẽ phải sớm hướng, hy vọng bình an vô sự. Trang Phỉ Phỉ nói một câu, sắc mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn tại hoàng cung một cái tĩnh lặng trong góc gặp được chấp bút thái giám An Thừa Lễ. Trần đại nhân, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? An Thừa Lễ biết chắc có đại sự xảy ra, Trần Tại Ngôn là một gặp không kinh sợ đến mức tính tình, như vậy vội vã tìm hắn khẳng định có vấn đề. Làm phiền ngươi một sự kiện, vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp lại để cho đại vương trì hoãn vào chiều một canh giờ. Vì cái gì? Bẩm đầu với ngươi tử nói tỉ mỉ bạch, nhưng chuyện này liên lụy đến toàn bộ bộ binh sinh tử của tất cả mọi người, xin ngươi nhất định phải hỗ trợ. An Thừa Lễ gặp Trần Tại Ngôn như vậy trịnh trọng, nhẹ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Tại Ngôn ôm quyền, đa tạ. Sau khi nói xong vội vã đi nha. Không lâu sau đó, đang trên triều đường chờ Yến Vương Giá Lâm Trọng Thần nhận được tin tức, Yến Vương bỗng nhiên có chút không khỏe, vừa mới uống thuốc, nghỉ ngơi một hồi lại đến vào triều, tảo triều chỉ hoãn một canh giờ. Trên triều đình rất nhiều người đều trố mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng tâm sự nặng nề. Trọn vẹn đã qua một cái nửa canh giờ, Yến Vương Mục Trường Yên mới đi vào đại điện. Hắn vừa dứt tòa, còn chưa lên tiếng, đứng ở quan văn vị trí đầu não Tả Thừa Tướng Tô Mậu chính là đứng ra đến. Hắn vốn là như có thâm ý nhìn Trần Tại Ngôn liếc, trên khỏe miệng treo một tia cười lạnh. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Trần Tại Ngôn trước một bước cất bước đi ra, thần có vốn khởi bẩm. Tô Mậu khẽ giật mình, Trần đại nhân, rõ ràng là ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Yến Vương Mục Trường Yên khoát tay áo, Trần Tại Ngôn, như vậy vội vã có chuyện gì? Trần Tại Ngôn trong tay bưng lấy một phần tấu chương hai tay đưa lên, thần muốn xâm tấu phía trước binh bộ thượng thư Hách Bình An, chiêu mộ tư binh, kinh doanh trái pháp luật sự tình, tự quên tiền tài bảo. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vốn đến xem Trần Tại Ngôn cười lạnh Tô Mậu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thật giống như ăn hết cứt chó đồng dạng. Trong tay hắn cũng cầm một quyển tấu chương, là xâm tấu bộ binh tất cả mọi người kết bè kết cánh ý đồ mưu nghịch tấu chương. Nhưng là hắn đã chậm một bước, Trần Tại Ngôn bên kia sau đó chiếm tiên cơ. Võ tướng bên này, cơ hồ tất cả mọi người đối Trần Tại Ngôn trợn mắt nhìn. Mà quan văn bên này phần lớn người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều xem cuộc vui đồng dạng xem lấy Trần Tại Ngôn. Trần Tại Ngôn lớn tiếng nói, hôm qua, thần tra rõ bộ binh nợ cũ ngay thời điểm phát hiện. Phía trước binh bộ thượng thư Hách Bình An một mình theo đại yến các nơi chiêu mộ một nhóm người với tư cách tư binh, tiếp nhận thuê, vơ vét của cải tới điên cuồng nghe rợn cả người. Tuy nhiên Hách Bình An sau đó mất, nhưng chuyện này thần thân là binh bộ thượng thư, lại không thể không nói. Hán ngữ khí bình tĩnh kể ra, ý tứ đại khái là, phát hiện Hách Bình An theo các nơi triệu tập một đám giang hồ khách, lén thành lập một cái thương hội, chuyên môn tiếp bị mặt khác thương hội thuê, là thương đội làm hộ vệ, cũng vì một số người cung cấp bảo tiêu. Thân là triều đình quan viên, rõ ràng kinh thương, điều này thật sự là làm trái vương pháp, ném triều đình thể diện. Mục Trường Yên cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xem Trần Tại Ngôn có chút ngẩn người. An Thừa Lễ ngược lại là phản ứng nhanh, biết rõ bộ binh khẳng định xảy ra chuyện, vội vàng tại một sương mù dày đặc bên thai nhắc nhở, sợ là có người muốn nhằm vào bộ binh làm văn, Trần đại nhân là đánh đòn phủ đầu. Lao Thượng Thư đã đi rồi, mặc kệ chuyện gì đều chỉ có thể giao cho Lao Thượng Thư, như vậy mới có thể bảo toàn bộ binh những người khác. Mục Trường Yên cái này mới phản ứng được, thừa theo hỏi vài câu. Trần Tại Ngôn nói xong xâm tấu Hách Bình An lời nói về sau, hai đầu gối quỳ xuống nói, tuy nhiên Lão Thượng Thư làm ra trái pháp luật sự tình, nhưng thần không thể không không là Lao Thượng Thư cầu tình. Lao Thượng Thư sở dĩ làm như vậy, cũng là vì triều đình vì Yến Quốc. Bộ binh tiền lương khẩn trương, biên cương binh sĩ thường xuyên đói bụng cùng địch nhân khai chiến, Lao Thượng Thư lòng nóng như lửa đốt. Vì giảm bớt loại áp lực này, hắn mới không thể không an bài bọn thủ hạ kinh thương. Trải qua thần kiểm chứng, tất cả tiền tài bảo Lao Thượng Thư không có một người nào đồng tiền cất vào miệng túi của mình, tất cả đều đưa cho biên cương để mà cải thiện biên quân sinh hoạt. Mục Trường Yên thở dài nói, đây không phải Hách Bình An một người sỉ nhục, đây là ta đại yến sỉ nhục. Tất cả quan viên tất cả đều quỳ ngã xuống, thần có tội. Tô Mậu hung hăng trừng mắt Trần Tại Ngôn, trong tay tấu chương cuối cùng nhất cũng không có đưa lên. Lúc này hắn phần tấu chương này nếu như đệ lên lời nói, chỉ sợ không những không có có ảnh hưởng gì, còn có thể bị người thoá mạng. Trần Tại Ngôn cũng giống vậy tâm sự nặng nề. Bộ binh ở bên trong, quả nhiên có nội gian. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 124, không thể. Bộ binh. Cơ hồ tất cả tại kinh võ tướng đều tràn vào Trần Tại Ngôn thư phòng, những thứ này đều đã từng quát tháo chiến trường những quân nhân không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt đến bề ngoài đạt phẫn nộ của mình. Triều hội ngay thời điểm, Trần Tại Ngôn tại trên đại điện chúng thần trước mặt xâm tấu Lao Thượng Thư Hách Bình An. Đối với bộ binh mỗi người mà nói, đều không thể giải thích vì sao cũng không thể nào tiếp thu được. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Tại Ngôn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Tứ phương hội quán thuộc về cơ mật, cho nên mặc dù là bộ binh tại kinh các tướng quân cũng không phải toàn bộ đều biết hết mọi chuyện. Trong những người này, duy chỉ có Vương Khai Thái cùng mới nói không ngừng hai người biết rõ chi tiết. Đều trở về đi. Vương Khai Thái thở dài, chuyện này các ngươi không biết nội tình, đại nhân làm dễ dàng cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như không phải liên lụy đến nhiều người hơn sinh tử, đại nhân làm sao có thể sẽ nghĩ ra biện pháp này. Hắn còn muốn nói gì, tuy nhiên lại bị Phương Đạo Trực kéo một chút. Hiện trong phòng những người này, ai cũng không muốn có thể xác định trong đó có hay không Thái Hậu bên kia, cho nên lời nói đến nơi này cũng đã có hơi quá. Tứ Phương Hội Quán sự tình là trong đêm qua phát sinh, hiển nhiên trước Hừng Đông Sáng chuyện này đã bị Tả Thừa Tướng Tô Mậu biết rõ. Nếu như không phải Trần Tại Ngôn tạm thời cải biến sách lược mà nói, hiện tại bộ binh chỉ sợ vô cùng bị động. Những tướng quân kia ai cũng không muốn đi, đều chờ đợi Trần Tại Ngôn cho ra một lời giải thích. Trần Tại Ngôn cười khổ, nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói. Cuối cùng nhất những tướng quân này vẫn bị Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực khuyên đi ra ngoài, nhưng mỗi người lúc rời đi nhìn về phía Trần Tại Ngôn ánh mắt của, đều tràn đầy hận ý không ai có thể lấy thay mặt Hách Bình An trong lòng bọn họ địa vị. Hách Bình An cả đời làm vũ khí bộ làm sự tình, lại để cho mỗi người cũng vì đó kính phục. Đợi người đều đi về sau, Trần Tại Ngôn sắc mặt vẫn không có hòa hoãn lại, chuyện này có chút quỷ dị, biết rõ tin tức người chính là mấy cái như vậy, là tại sao truyền đi hay sao? Vương Khai Thái nói, là ta sơ sót. Nếu như lúc ấy không đem người đều mang vào trong binh doanh mà nói, nhưng có thể tin tức để lộ không có nhanh như vậy. Phương Đạo Trực niết miệng, chỉ sợ không liên quan gì đến ngươi, cho dù ngươi đem người mang vào binh doanh mà lại bị trong binh doanh Thái Hậu người bên kia thấy được, bọn hắn muốn tra tinh tưởng xảy ra chuyện gì có thể là một hai canh giờ ở trong làm được. Cho nên chuyện này, không thể nào là địa vị không đủ người tiết lộ ra ngoài đấy. Vương Khai Thái nhìn về phía Trần Tại Ngôn, làm sao bây giờ? Đại vương mặc dù có ý kéo lấy, nhưng Thái Hậu bên kia một ngày tạo áp lực mà nói, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đối bộ binh điều tra. Trần Tại Ngôn nói, có thể nghĩ tới ta không sai biệt lắm sau đó đều đã nghĩ đến, cho nên mới phải mời Đại Vương đem Tảo Triều trì hoãn một canh giờ. Phương Cố Thành thành cửa mở về sau, ta đã trước tiên phái người đem Lão Thượng Thư gia quyến đưa đi, phân ra 6 cái đội ngũ, nhưng 6 cái đội ngũ đều là giả, cho dù bị Thái Hậu bên kia người đuổi theo cũng không có gì. Lão Thượng Thư người nhà, kỳ thật còn trong thành. Hắn chưa nói. Cho nên Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực cũng không vấn đề, đây là cơ mật, người biết càng ít càng tốt. Một ngày Lao Thượng Thư người nhà rơi vào Thái Hậu trong tay, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trần Tại Ngôn nói, vạn hạnh chính là, trong đêm qua Tứ Phương Hội Quán người đều chết rồi, cho nên Thái Hậu bên kia cho dù muốn tra cũng tra không ra cái gì. Trang Phỉ Phỉ sau đó suốt đêm điều tụ Thượng Viện người tin cẩn tiến vào Tứ Phương Hội Quán, giả mạo nguyên lai Tứ Phương Hội Quán người, những người này đều đã đối diện khẩu cung. Nói là Lao Thượng Thư lại để cho bọn hắn làm lính đánh thuê kiếm lấy thù lao, những thứ khác hoàn toàn không biết nói. Hắn chỉ có hơn một canh giờ thời gian, rõ ràng đem có thể nghĩ tới sự tình tất cả an bài xong. Vương Khai Thái nói, chuyện này nếu như không phải địa vị không đủ người tiết lộ ra ngoài đấy, như vậy còn có thể là ai? Trần Tại Ngôn lắc đầu, lúc ấy người ở chỗ này, từng cái cũng không thể đơn giản hoài nghi, bởi vì một ngày nổi lên lòng nghi ngờ, đối với bộ binh mà nói giống nhau là diệt đỉnh hai hương. Bên trong người một nhà ở giữa không tín nhiệm, so với địch người thủ đoạn còn đáng sợ hơn. Phương Đạo Trực, vậy cũng không thể giả trang làm không có cái gì phát sinh, kỳ thật có người. Trần Tại Ngôn khoát tay chặt lại, đừng bảo là. Phương Đạo Trực khẽ giật mình, sau đó thở dài, thôi, đã đại nhân cũng nghĩ đến, ta đây đừng nói. Trần Tại Ngôn nói, hiện tại các ngươi giúp ta suy nghĩ, còn bỏ sót cái gì, chỉ sợ không bao lâu, người trong cung sẽ tiến đến bắt đầu đã điều tra. Bây giờ còn có một tin tức tốt chính là, Đại vương không đem chuyện này giao cho mặt khác nha môn, mà là theo trong nội cung phái người đi ra. Phụ trách chuyện này là Thái Hậu bên người Lý Hưng Vượng Lộc cùng Đại vương bên người An Thừa Lễ là có thể tín nhiệm, cho nên có chuyện gì, hắn có thể nhắc nhở chúng ta. Phương Đạo Trực hỏi, An Thừa Lễ không phải lúc trước Thái Hậu an bài tại Đại vương người bên cạnh sao? Trần Tại Ngôn nói, khả năng này là Thái Hậu đi sai nhất đích một nước cờ, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới An Thừa Lễ sẽ đứng tại Đại vương bên này. Cùng lúc đó, Thiên Khải Tông. Lều chứa linh cứu sau đó dựng được, mấy trăm đầu mặc trắng thuần quần áo hán tử phân loại hai bên. Kim Tam lệnh không có người thân, nhưng chúng ta đều là người nhà của hắn. An Tranh nhìn xem lều chứa linh cứu ở bên trong lẳng lặng nằm ở kia Kim Tam lệnh, lúc trước ta đem hắn theo biên thành mang lúc đi ra, nói hay lắm là một trận đại sự. Ta thể, từ hôm nay trở đi Thiên Khải Tông bên trong cũng sẽ không bao giờ có người ly khai. Hắn nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, đó là một loại không cách nào miêu tả bi thương. Dựa theo đạo lý, muốn 3 ngày mới có thể ra tần đấy. An Tranh nói, tiếp nhận thân hữu phùng viếng, nhưng Kim Tam lệnh thân hữu hôm nay đều ở đây, cho nên chúng ta chính là sớm đi lại để cho hắn nhập thổ vi an. tám đại hán đem quan tài dơ lên tới, sau đó nâng lên Kim Tam lệnh thi thể bỏ vào trong quan tài. Bọn hắn đem quan tài chuyển lên xe ngựa, một đoàn người yên lặng cùng tại phía sau xe ngựa rời đi Thiên Khải Tông. An Tranh đi ở linh cứu bên cạnh xe tự lẩm bẩm, Kim ca, ngươi đi, nguyện ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ thêm nữa. Ngươi sống, lại để cho không nên gặp tai nạn là người vĩnh viễn xa bình an. Ở bên cạnh hắn người đã nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là ai cũng không hiểu trong lời này còn có thâm ý gì. Đưa đám ma đội ngũ đại quy mô ra Thiên Khải Tông, sau đó một đường hướng phía ngoài thành đi. Trên đường cái người nhao nhao ngừng chân, đều đang xì xào bàn tán ai vậy nhà việc tăng lễ. Có người nhận ra là Thiên Khải Tông đội ngũ, tuy nhiên không biết là ai mất, nhưng tiếp thụ qua Thiên Khải Tông trợ giúp người bắt đầu yên lặng gia nhập đưa chôn cất đội ngũ. Chờ đến cửa thành ngay thời điểm, đội ngũ quy mô đã đến hơn 1.000 người. Thiên Khải Tông người tới Phương Cố Thành về sau, chung quanh dân chúng đều chiếm được qua trợ giúp của bọn hắn. Một số thời khắc cảm kích là không tiếng động, tựa như những cùng kia tại đội ngũ đằng sau yên lặng đi lại chăm họ giống nhau. Không biết bọn họ Thiên Khải Tông bên trong là ai rời đi, nhưng là bọn hắn nguyện ý gia nhập vào đưa đoạn đường. Cửa thành địa bản tra rất ít, đương nhiên là có Thái Hậu là người tại từng cái cửa thành nhìn chằm chằm. Bộ binh lão thượng thư Hách Bình An người nhà đột nhiên mất tích, điều này làm cho Thái Hậu vô cùng phẫn nộ, nàng hạ lệnh phải đem những này người mau chóng tìm ra, cho nên trong kinh thành thuộc về Thái Hậu thế lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ở cửa thành, binh lính thủ thành cùng Thái Hậu người bên kia tách ra hai bên, phân biệt rõ ràng. Yến Vương Mục Trường Yên mặc dù không có hạ lệnh hình bộ tham dự việc này, bất quá hình bộ là người đã nhận được Thái Hậu mệnh lệnh, có thể thuyên chuyển nhân thủ đều điều ra. Mặc quan phục hình bộ quan sai nghiêm mật kiểm tra từng cái người ra thành, mà binh lính thủ thành là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Đứng lại, một cái hình bộ quan sai đi tới đem đưa đám ma đội ngũ ngăn lại, cau mày đánh giá An Tranh bọn hắn, chỗ nào là người? Đi làm cái gì? Đi tuất ở đằng trước đỗ xấu xấu cả giận nói, chính ngươi nhìn không ra. Cái kia quan sai nói, mọi người hỏi ngươi. Ngươi cần phải trả lời. Đỗ xấu xấu nhìn xem ánh mắt của hắn mỗi chữ mỗi câu trả lời, bẩm mọi người, người nhà mất, đưa đám ma ra khỏi thành. Quan sai nói, tất cả mọi người phải tiếp nhận kiểm tra, đưa đám ma cũng không có thể ngoại lệ. Hắn khoát tay chặn lại, cửa ra vào 10 cái quan sai vây lại, bắt đầu một tên tiếp theo một tên nhìn người. Hách Bình An gia quyến cũng không nhiều, kể cả còn trên đời lao phu nhân, cùng vợ của hắn. Hách Bình An con trai độc nhất tại địa phương nhậm chức trước. Cho nên trong kinh thành người nhà chỉ có hai nữ nhân này. Bởi vì đường xá xa xôi, Hách Bình An nhi tử vẫn không có thể theo nơi khác gấp trở về, dựa theo lộ trình tính toán, cho dù mau nữa cũng phải đi hết gần một tháng mới có thể đến. Mà theo Hách Bình An mất đến hiện tại, vẫn chưa tới 20 ngày. Trong đội ngũ tự nhiên không có người hiểm nghi, cho nên bất kể thế nào kiểm tra cũng tra không được cái gì. Trước đó cái kia quan sai đi đến xe tang phía trước, cẩn thận nhìn một chút. Xe tang bên trên ngoại trừ một cái quan tài bên ngoài lại cũng không có vật gì đó khác. Đem quan tài mở ra ta xem một chút. Hắn khoát tay chặn lại, người chết cũng phải ta xem qua mới có thể ra thành. Đỗ xấu xấu một phát bắt được cái kia quan sai quần áo, ngươi có phải muốn chết hay không? Ta cho ngươi biết, trên người của ngươi cái này thân bỉ trong mắt ta một cái tiền đều không đáng, ta muốn giết chết ngươi có một vạn chủng biện pháp. Ngươi dám động quan tài quấy nhiều anh ta thi thể, ta liền cho ngươi chết không yên lành. Cái kia quan sai hiển nhiên bị đỗ xấu xấu lại càng hoảng sợ, hắn muốn dây rửa đi ra, nhưng căn bản là dây rửa mà không thoát, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt tập kích quan sai, ngươi có phải hay không muốn sống chăng? Đỗ xấu xấu cả giận nói, ngươi con mẹ nó còn có phải là người hay không? Nếu như người nhà của ngươi mất, có người muốn cậy mở quan tài, ngươi để cho hay không? Ngươi để cho hay không? Quan sai dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đây là triều đình nghiêm lệnh. Ai cũng không muốn có thể chống cự. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn như vậy ta rút đao nữa à? Đỗ xấu xấu nói, ta cam đoan ngươi dao nhỏ không nhổ ra được người đã chết rồi. Những thứ khác quan sai xông đi lên, muốn động thủ, kết quả binh lính thủ thành nhận thức An Tranh, biết rõ An Tranh là người của binh bộ, cho nên binh lính thủ thành cũng xông lên, đem những quan sai kia bao bọc vây quanh. Vốn những quan sai kia sẽ không có cái gì lo lắng, Thiên Khải Tông mấy trăm đầu đại hán nín lửa nín, bọn hắn sau đó cảm giác được hại sợ. Lúc này binh lính thủ thành vừa lên đến, bọn họ cũng đều biết chuyện này sau đó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Để cho bọn họ xem. An Tranh đi tới, lạnh lùng nhìn xem cái kia quan sai, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói với ngươi mỗi một chữ. Ngươi mở ra quan tài gỗ một khắc này, các ngươi tại tràng mỗi người cũng gần như tiến vào quan tài. Cái kia quan sai sợ tới mức run một cái, sau đó khoát tay, đi thôi, cũng không phải ta cố ý làm khó ngươi, là triều đình nghiêm lệnh. Người chết là hết. Ta cũng vậy không cùng người so đo. An Tranh nhìn hắn một cái, cất bước đi về phía trước. đưa đám ma đội ngũ lần nữa xuất phát, người vây xem lại càng ngày càng nhiều. Đội ngũ mới ra thành không lâu, một đội hình bộ đề kỵ chính là đuổi theo, nhân số không dưới trên dưới 100 cái. Hình bộ đề kỵ, cực kỳ tinh nhuệ, chỉ có trọng đại vụ án hình bộ mới có thể điều động đề kỵ. Cái gọi là đề kỵ, là vì những kỵ binh này thân mặc màu đỏ quan áo bào, khoác trên vai đại áo khoác ngoài màu đỏ, chạy băng băng mà đi thời điểm, như một mảnh lửa cháy mạnh thôn phệ hướng về phía trước. Hình bộ đề kỵ tra án, trước mặt đội ngũ dừng lại. Đề kỵ trong đội ngũ có người hô lớn một tiếng, hơn 100 người đội ngũ kỵ binh gào thét lên theo quan đạo một bên trong ruộng đi vòng qua ngăn ở đưa đám ma phía trước đội ngũ. Đều dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Cầm đầu cái kia đề kỵ đô úy nhìn An Tranh bọn hắn sau ông quyền, thật sự thật có lỗi, vốn không nên quấy rầy người chết, nhưng hình bộ mệnh lệnh cho người, thứ cho ta đã tội. Người này là cái thoạt nhìn 25-26 tuổi tả hữu hán tử, mặt mũi tuấn lãng, thuộc về cái loại nầy tương đối cường tráng xuất khí. Hơn nữa một thân này uy vũ đề kỵ đô úy quan phục, đều có một cổ khí thế. Ngươi thế nhưng mà võ viện An Tranh. Cái kia đô úy theo trên chiến mã nhảy xuống, ta là hình bộ đô úy Đạm Đại Triệt, phụ mệnh điều tra một vụ án, đắc tội. An Tranh gặp người này nói khách khí, cũng ôm quyền đáp lễ, xin chào đô úy đại nhân. Đạm Đại Triệt nói, xin hỏi người chết là ai? An Tranh trả lời, ta trong tông môn một vị huynh trưởng, cùng người tỉ thí, vô ý bỏ mình. Tu hành giả ở giữa tỉ thí, người chết là không thể tránh được sự tình, cho nên đối với tu hành giả sự việc của nhau hình bộ trên cơ bản đều chẳng qua hỏi. Yến quốc có chuyên môn phụ trách đốc thúc tu hành giả vụ án nha môn, gọi tông quản tư, trực tiếp ở bên trong thuộc về thiên cực cung, không về bất luận cái gì nha môn tiết chế. Cho nên gặp phải tu hành giả trong lúc đó so với thử đả thương người chết sự tình, hình bộ chẳng muốn nhúng tay. Nhưng mà Thái Hậu bên kia nghiêm lệnh, lại để cho Đạm Đài Triệt lại vô pháp kháng cự, tuy nhiên hắn đối Thái Hậu cũng không có cảm tình gì, tuy nhiên hắn cũng biết không nên quấy rầy một vị người chết. Thật có lỗi, có thể cho ta xem người chết sao? Đạm Đài Triệt tay này nói, ta biết cái này rất quá đáng, nhưng ta cũng không có lựa chọn khác. An Tranh lắc đầu trả lời hai chữ, không thể. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 125, che giấu thai mắt người. Đạm Đài Triệt vẫn là lần đầu tiên gặp phải tra án ngay thời điểm dám trực tiếp như vậy sảng khoái đối hình bộ đề kỵ không nói người, mà người này thoạt nhìn cũng chỉ bất quá 15-6 tuổi. Đạm Đài Triệt đương nhiên nghe nói qua An Tranh, toàn bộ phương cố thành hiện tại chưa nghe nói qua An Tranh là người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngay cả thiên cực cung ở bên trong những hơi có vẻ kia tịch mịch cung nữ, nói lý ra nói chuyện phiếm ngay thời điểm cũng sẽ biết đề cập, trong kinh thành kế Tô Phi Luân, Phong Tú Dưỡng. Nhiếp Kình về sau lại ra một cái không phải người tuổi trẻ gọi An Tranh. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn sẽ đem anh hùng tưởng tượng càng hoàn mỹ hơn. An Tranh vốn không coi là một cái đặc biệt anh tuấn người, nhưng ở các nàng trong ảo tưởng, An Tranh chính là một vị cẩm y nhẹ nhàng xinh đẹp công tử. Từ khi võ viện khảo hạch, An Tranh 1500 m bên ngoài lấy ưng dương tướng quân Vương Khai Thái Sơn đổi thiết lê một cung bắn trúng bia ngắm về sau. Về An Tranh nghe đồn chính là càng phát thần kỳ đứng dậy, có người thậm chí nói, An Tranh là bách niên khó gặp thiên tài. Đạm Đài Triệt không phải thiếu nữ, hắn cũng là một thiên tài, cho nên hắn càng hiểu được An Tranh thiếu niên thành danh không dễ dàng. An Tranh rất nhiều nghe đồn hắn cũng biết, nói thật hắn đối thiếu niên này cảm thấy rất hứng thú. Kể cả An Tranh vào kinh về sau chính là diệt đại phương giới chỗ, giao huấn lưu manh vô lại, đánh bại Đinh Thịnh Hạ cùng Lăng Kính. Thậm chí cũng bao quát Thiên Khải Tông là người trong kinh thành làm những tục tằng kia hào mại việc thiện, hắn đều cố ý đi tìm hiểu qua. Đạm Đài Triệt thậm chí nghĩ tới, đây không phải là chính mình thở thiếu thời đợi muốn đi làm mà không thể đi làm sự tình sao. Thời niên thiếu, ai chưa từng có ước mơ như vậy. Cho nên hắn đối An Tranh rất có hảo cảm, dù là An Tranh nhìn xem hắn nhận chân chân nói ra không thể hai chữ này, Đạm Đài Triệt còn là không hề tức giận. Ta có thể hiểu được. Đạm Đài Triệt trầm mặc một hồi sau ngựa khí ôn hòa nói, như đổi lại là ta, nhưng có thể cũng sẽ cho ra đồng dạng đáp án. Nhưng đó là ta đứng ở sừng của ngươi độ đến đối đãi chuyện này, chỉ là một loại giả thiết. Thân ta là hình bộ đề kỵ đô úy, hay là phải đứng tại chính mình góc độ đến phá án? An Tranh hỏi, cho nên thì sao? Đạm Đài Triệt nói, cho nên, nếu là ngươi nhất định không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo hình bộ lệ cũ làm việc. An Tranh nói, cái gọi là lệ cũ, chính là dùng sức mạnh. Đạm Đài Triệt rất nghiêm túc trả lời, hình bộ, là triều đình chấp pháp nha môn, cho nên ngươi nói dùng sức mạnh hai chữ này đúng là hình bộ tra án nhất định thủ đoạn. An Tranh nói, cho nên có thể chết hay không người? Đạm Đài Triệt lần nữa trầm mặc, hiển nhiên là tại rất cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, nếu như ngươi không phản kháng, đương nhiên không biết. Ngươi thân là võ viện đệ tử, mà lại có thể tương lai còn có thể là đại yến cột trụ tới thần, cho nên ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. nhưng là thủ hạ của ngươi người đâu? Một ngày đánh nhau lời nói, khó miễn sẽ có thương vong. Có một việc ta cũng cần nói rõ. Như là người của ta thất thủ đánh chết người của ngươi, cái này rất bình thường. Mà như là người của ngươi thất thủ đánh chết người của ta, như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Dựa theo đại yến luật pháp, giết chết hình bộ quan sai là trọng tội bên trong trọng tội. An Tranh như là trầm tư một hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, cho nên vì người của ta, ta phải đồng ý. Đạm Đài Triệt ôm quyền, tuy nhiên hình bộ thuộc về bạo lực chấp pháp nha môn, nhưng ta không thích ép buộc. Nhất là, các ngươi không phải phạm pháp người. Cho nên ta mới có thể như vậy kiên nhẫn chờ ngươi đồng ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. An Tranh không nói gì nữa, quay người đi đến xe tang phía trước vén áo bào quỳ xuống, Tam Lệnh Ca, là ta vô năng, sau khi ngươi chết, còn cũng bị người quấy nhiễu. Thiên Khải Tông là người im lặng không nói, mà đội ngũ đằng sau những đi theo kia dân chúng là càng phát bất mãn lên. Bọn hắn bắt đầu đi phía trước lách vào, đem ngăn đón ở phía trước để kỵ đội ngũ chen không đoạn hậu rút lui. Đề kỵ nhau nhau rút đao, nhưng lòng đầy căm phẫn các dân chúng lại căn bản cũng không để ý tới. Mọi người tay nắm đứng thành một hàng một loạt, giống như kiên cố đê đập một dạng đem đề kỵ ngăn đón ở bên ngoài. Đạm Đài Triệt thở dài, đã sớm nghe nói Thiên Khải Tông mặc dù mới đến Phương Cố Thành không bao lâu, nhưng phụ cận dân chúng không không kính phục. Hiện tại xem ra, An Tranh cái tuổi này làm được sự tình, tuyệt đại bộ phận nam nhân đến chết đều làm không được đến. Nếu muốn dân chúng kính phục kính yêu, không phải diễn trò làm được. Những thứ này tại triều đình quyền lợi trước mặt hèn mọn cẩn thận dân chúng, dám ở ta để kỵ dưới trường đao trực diện tương đối, chỉ có thể nói là Thiên Khải Tông quá được dân tâm. Hắn thủ hạ bên người hỏi đô úy, điều này làm sao bây giờ? Hiện tại cái này dân chúng không dưới hơn ngàn người, nếu thật là xông tới đứng dậy, chỉ sợ thương vong tại chỗ khó miễn. Đúng vào lúc này, theo Phương Cố Thành phương hướng lại có một đội kỵ binh vọt ra. Những kỵ binh này cùng để kỵ so sánh với, lại là mặt khác một phen khí thế. Nhân số cũng là trên dưới 100 cái cao thấp, mặc giáp nhẹ, tốc độ cực nhanh, sát khí nghiêm nghị. Những thứ này giáp nhẹ kỵ binh chiến mã một bên treo dương cung bao tên, khác một bên treo liên nỏ. Trên người bọn họ áo giáp rất nhẹ bạc, ít có đủ cái gì phòng ngự năng lực, nhưng chính vì vậy đem tốc độ của kỵ binh phát huy đến cực hạn. Bọn hắn trường đao đều đọng ở sau lưng đeo, trên cánh tay trái cột một cái hơn một thước hình tròn kỵ binh lá chắn, mỗi người thoạt nhìn đều có một cổ nghiêm nghị khí thế của. Mặc dù nhiên chỉ có điều trăm người, lao nhanh mà đến, lại có một loại thiên quân vạn mã gào thét nghiền ép bằng bạc. Những thứ này bộ binh tinh nhuệ kỵ binh nhẹ theo trong thành đột kích sau khi đi ra, vọt thẳng tiến vào dân chúng cùng để kỵ trong lúc đó, sau đó nhanh chóng bày ra một cái đuôi én trận. Mỗi cái khinh kỵ binh đều muốn liên nỏ theo chiến mã một bên lấy xuống, cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực, hình tròn kỵ binh lá chắn vừa đúng ngăn trở trước ngực. Tay phải cầm liên nỏ khoác lên trên cánh tay trái, ngón tay khẽ động có thể kích xạ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý. Không hề nghi ngờ, nếu là đơn đả độc đấu mà nói, hình bộ đề kỵ thân thủ nếu so với những kỵ binh hạng nhẹ này nhiều. Nhưng là một ngày thật sự đánh nhau, trên dưới 100 người khinh kỵ binh tuyệt đối có thể nghiền ép ngang nhau số lượng đề kỵ. Những bốn kia uy phong lẫm lẫm đề kỵ hai mặt nhìn nhau, có ít người là theo bản năng lui về phía sau lui. Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái theo đội ngũ đằng sau cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn hướng đề kỵ đội ngũ bên kia lướt qua, những đề kỵ kia trong lòng đều sinh ra một cổ ý sợ hãi. Cái này là trải qua vô số lần huyết chiến tướng quân binh sĩ cùng những chỉ phụ trách kia bắt người hình bộ quan sai khác nhau, Vương Khai Thái một ánh mắt, có thể lại để cho những đề kỵ kia quan sai trong nội tâm phát run. Chính là coi như bọn họ vẫn đang mạnh chống chọi mình khí chàng, nhưng trên thực tế khí chàng cũng sớm đã bị nghiền ép thể không hết ra. Hạ quan Đạm Đài Triệt, bái kiến tướng quân. Đạm Đài Triệt thấy là Vương Khai Thái đã đến, vội vàng theo chiến lập tức đến ngay, hai tay ôm quyền túi người thi lễ. Hắn xuống ngựa. Những đề kỵ kia cũng không khỏi không xuống ngựa hành lễ. Vương Khai Thái nhẹ gật đầu, đừng nhiều như vậy lễ, gần đây bộ binh chuyện tình vội vàng, đã có gần một tháng không có đi nhà của ngươi đưa cho lão phu nhân thỉnh ăn cũng không có đi ăn trực ăn, lão phu nhân có thể vẫn mạnh khỏe. Đạm Đài Triệt trả lời, hồi tướng quân, lão phu nhân một đường bình yên. Vương Khai Thái ừ một tiếng, ngươi đây là làm gì? Đạm Đài Triệt nói, nhận được tin tức, nói võ viện đệ tử An Tranh đưa đám ma trong đội ngũ, rất có thể cất giấu tội phạm quan trọng. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ, phụng hình bộ mệnh lệnh, không thể không xử lý. Vương Khai Thái nhìn An Tranh, lại nhìn một chút Đạm Đài Triệt, ta cùng phụ thân ngươi là sinh tử chi giao, hai người chúng ta trên chiến trường tương hỗ là ỷ lại, trải qua nhiều ít lần hung hiểm. Phụ thân ngươi cũng đã từng nói, ta cùng hắn không phải thân huynh đệ, nhưng so với thân huynh đệ còn phải thân cận hơn. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một câu, bằng vào ta là nhân hòa tín dụng, nếu như ta đối với ngươi nói, An Tranh đưa đám ma trong đội ngũ tuyệt đối không có khả năng cất giấu cái gì triều đình tội phạm quan trọng, ngươi tin hay không? Đạm Đài Triệt gật đầu, ta tin. Vương Khai Thái lại hỏi, vậy ngươi còn cha không cha? Đạm Đài Triệt trả lời, cha. Vương Khai Thái bỗng nhiên cười cười, được. Công và tư rõ ràng, không có ném thẳng cha ngươi nét mặt. Bất quá có đôi lời ta muốn nói ở phía trước, nếu là An Tranh cái này đưa đám ma đội ngũ không có triều đình tội phạm quan trọng, làm sao bây giờ? Đạm Đài Triệt nói, ta cùng ta người mang tới, tại quan tài trước mặt quỳ xuống thỉnh tội. Đứng ở phía sau An Tranh, đột nhiên cảm giác được cái này Đạm Đài Triệt là một làm cho người ta kính nể người. Tại Ô Yên Trướng Khí Hình Bộ bên trong, còn có người như vậy tồn tại thật sự rất là khác nhau. Mà thông qua Vương Khai Thái lời khi trước, An Tranh cũng biết cái này Đạm Đài Triệt thân phận. Đạm Đài Triệt phụ thân Đạm Đài Tiểu Lâu là đang tam phẩm võ vệ tướng quân, hiện tại biên giới Tây Nam Cương 10 vạn đại quân thống soái. Đạm Đài Tiểu Lâu cùng Vương Khai Thái đồng thời đi vùng Đông Nam Cương cùng U Quốc đại quân chém giết, có 10 năm chiến trường tình nghĩa. Bất quá bởi vì Đạm Thái gia tại Yến Quốc cũng là thế gia, cho nên Đạm Đài Tiểu Lâu 10 năm sau đã thành võ vệ tướng quân điều đến biên giới Tây Nam Cương thống soái 10 vạn đại quân, mà Vương Khai Mở Thái so với hắn vẫn thấp 2 phẩm. Luận chiến công mà nói, Vương Khai Thái kỳ thật so với Đạm Đài Tiểu Lâu còn nhiều hơn không ít. An Tranh ly khai Huyễn Thế Trường cư thành về sau, tại biên giới Tây Nam Cương sinh sống gần 4 năm. Hắn đối Đạm Đài Tiểu Lâu làm người có nhiều nghe thấy, biết rõ Đạm Đài Tiểu Lâu trị quân nghiêm chỉnh, công chính vô tư. Cái gì phụ thân dạy bảo ra cái gì nhi tử, Đạm Đài Triệt người này cùng phụ thân hắn tính cách rất giống nhau. Vương Khai Thái quay đầu lại nhìn về phía An Tranh, lại để cho hắn cha. An Tranh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, lại để cho hắn cha. Đạm Đài Triệt ôm quyền, đa tạ. Ngay tại hắn chuẩn bị làm cho người ta kiểm tra ngay thời điểm, theo Phương Cố Thành ở bên trong lại đi ra một đội nhân mã. Mười mấy cái mặc cấm quân phục sức kỵ binh hộ một chiếc xe ngựa nào đó ra đến, khoảng cách An Tranh đưa đám ma đội ngũ đại khái xa mấy chục mét ngừng lại. Rèm của xe ngựa trò chuyện, bên trong song song ngồi hai tên thái giám. Một cái là Cẩm Tú Cung tổng quản thái giám Lý Sương Lộc, một cái là Thiền Cực Cung chấp bút thái giám An Thừa Lễ. Một cái tiểu thái giám đã chạy tới tại Đạm Đài Triệt bên thai thấp giọng hỏi thăm vài câu, Đạm Đài Triệt tỏ vẻ không có vấn đề gì, cái kia tiểu thái giám lại chạy về phục mệnh. Nhưng Lý Sương Lộc cùng An Thừa Lễ đều không có đi, chính là ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem. Đạm Đài Triệt hạ lệnh kiểm tra đưa đám ma đội ngũ, cực kỳ cẩn thận chăm chú, không có bất kỳ ai bỏ sót. Theo phía trước đội ngũ đến đằng sau, tất cả Thiên Khải Tông nhân hòa đưa đám ma dân chúng tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Đạm Đài Triệt làm cho người ta mở quán. Mấy cái đề kỵ quan sai lên xe tang, dùng móc sắt tử đem quan tài cậy mở, sau khi mở ra phát hiện bên trong chỉ có Kim Tam lệnh thi thể, mấy người bọn hắn nhìn nhau liếc, sau đó hướng phía Đạm Đài Triệt lắc đầu. Đều tới đây cho ta.